Chương 326, đòi mạng ngươi 3000, chương 326, đòi mạng ngươi 3000, miệng răng cùng Thích Trương Diện Thần cái gì lai lịch? Thẩm Mặc vẹn vẹn chỉ là đang nhìn đến Thích Trương Diện Thần đầu tiên nhìn lúc, liền dĩ nhiên thấy rõ ra trong đó đầu mối. Nguyên lai, hai người bọn họ chính là từ Bắc Mỹ đến cải tạo người. Cái gọi là cải tạo người, liền đem tự thân khung máy móc bộ phận cùng với tổ chức tiến hành cơ giới hóa xử lý một loại tồn tại. Những người này lo liệu máu thịt khổ yếu, máy móc phi thăng lý niệm. Nhưng mà, Niềm Răng cùng Thích Trương Diện Thần tối đa chỉ có thể tính là cấp thấp nhất cải tạo người thôi. Trên người bọn họ xác thực thoáng có chứa một ít cyber phụ phong cách trí nhị, nhưng này cũng là tương đương có hạn. Như muốn càng chuẩn xác mà hình dung một phen, chẳng bằng nói bọn họ càng như là do 50, 60 năm trước những người cổ xưa mà lại ra cỗi linh kiện 7 liều 8 tập hợp mà thành giá rẻ mặt hàng. Trên thực tế, này cũng không thể hoàn toàn quy tội bọn họ quá mức tiết kiệm chi. Dù sao, những người cao cấp đẳng cấp khoa học kỹ thuật có thể đều hơi một tí giá trị hơn 100 triệu khoảng cách, đối với thân là kim thương khách thủ hạ bọn họ mà nói, căn bản là không thể nắm giữ như vậy lượng lớn tài chính dùng cho tự thân cải tạo công trình. Có thể đổi một bộ kiên cố vô cùng niềm răng, cũng phân phối trên một bộ nhìn như khóc huyễn kỳ thực đơn sơ ngọn lửa nhịn ngực, đối với bọn họ tới nói đã được cho là dốc hết sở hữu, dưới chân vốn gốc. Mặc dù như thế, mặc dù là loại này tương đối cấp thấp cải tạo phương thức mang đến khung máy móc cường hóa hiệu quả, như cũng giao cho bọn họ vượt xa người bình thường mạnh mẽ sức chiến đấu. Nếu là đặt ở trước đây, cái kia chưa trải qua lột xác ga tất đối mặt bọn họ e sợ còn phải lực lượng ngang nhau địa tiếp vài chiêu mới có thể phân ra thắng bại, nhưng bây giờ mà, nay không phải trước kia so với A tất ở đối đầu bọn họ thời điểm, quả thực có thể nói là không hề áp lực, hoàn toàn chính là một phương diện nghiền ép trạng thái. Chỉ thấy A tất ánh mắt ngưng lại, chân khí trong cơ thể điền cuồng phun trào, hai tay cấp tốc kết ấn, trong phút chốc, ống tay áo của hắn cùng áo gió bên trong giấu giếm phi đao dường như chịu đến triệu hoán bình thường, đột nhiên lâm không bay lên. Những này phi đao lập lòe hàn quang, khác nào ôm đồn sắc bén vô cùng bảo kiếm, mang theo khí thế ác liệt, như kiếm thần hạ phàm bằng tốc độ kinh người bắn mạnh mà ra. Chỉ nghe bèo 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 vài tiếng sắc bén tiếng xé gió vang lên, cái kia vô số phi đao như dày đặc hạt mưa bình thường, trong nháy mắt liền hướng về Niềm Răng cùng Thích Trương Diện Thần bao phủ mà đi. Trong nháy mắt, Niềm Răng cùng Thích Trương Diện Thần thân thể liền bị lít nha lít nhít phi đao quấn lại xem cái con nhím như thế, máu tươi tung tóe, vô cùng thê thảm. Nhưng mà, làm người khiếp sợ chính là, cứ việc Niềm Răng cùng Thích Trương Diện Thần người bị thương nặng, nhưng bọn họ nhưng phảng phất không có một chút nào cảm giác đau. Hai người bọn họ đã sớm bị cắt bỏ cảm giác đau đớn thần kinh, vì lẽ đó dù cho giờ khắc này trên người vết thương đầy dây, cũng như cũ có thể duy trì năng lực hoạt động. Chỉ thấy Niềm Răng nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt trợn tròn, bắp thịt toàn thân nô lên, dường như một đầu cuồng bạo dã thú, liều lĩnh địa vung vẩy nằm đấm, dựa vào mạnh mẽ man lực hướng về A Tất chém giết tới. Mà một bên khác, Thích Trương Diện Thần tắc nghiến răng nghiến lợi địa mở ra nàng cái này đặc thù ngọn lửa nhịn ngực, chuẩn bị phát động cao bắn ngọn lửa đến công kích A Tất. Nhưng là, ngay ở Thích Trương Diện Thần vừa muốn phun ra lửa thời điểm, bất ngờ phát sinh. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, nguyên bản cháy hừng hực ngọn lửa dĩ nhiên ở ngăn ngắn trong vài giây liền dập tắt. Thích Trương Diện Thần khí gấp bại hoại địa mắng, Niềm Răng, ngươi làm gì? Xin lỗi, ngày hôm qua bắt ngươi lửa nướng cánh gà, quên cho hơi vào. Lúc này A Tất căn bản không rảnh bận tâm cười nhạo đối thủ, hắn biết rõ không thể cho kẻ địch bất kỳ cơ hội thở lấy hơi. Liền, hắn lại lần nữa toàn lực thôi thúc ngự kiếm thuật, khống chế những người bay lượn trên không trung phi đao, lấy càng thêm mãnh liệt tốc độ cùng uy lực càng mạnh mẽ hướng về Niềm Răng cùng Thích Trương Diện Thần công tới. Trong lúc nhất thời, ánh đao bóng kiếm đan xen tung hành, toàn bộ tình cảnh kinh tâm động phách. Cuối cùng, ở A Tất mạnh mẽ thế tiến công dưới, Niềm Răng cùng Thích Trương Diện Thần cũng không còn cách nào chống đối, song song bị mất mạng. Một bên Hương Lan mắt thấy tất cả những thứ này, cả người đều ngây người như phỗng, hoàn toàn bị A Tất xuất thần nhập hóa ngự kiếm thuật cho kinh ngạc đến ngây người. Quá một hồi lâu, nàng mới phục hồi tinh thần lại, tự lẩm bẩm, chuyện này, đây chính là tuyệt kỹ của người phi đao. Nàng cung súng ống đánh cả đời liên hệ, ngày hôm nay lại nhìn thấy nhiều như vậy phi đao đầy trời bay lượn, thật là làm cho nàng tam quan nát hết, cảm giác thế giới quan đều muốn một lần nữa thành lập a. Nói tốt khoa học trí thượng, kết quả các ngươi lén lút tu tiên. Mà đối với Hương Lan tới nói, nàng giờ khắc này vấn đề quan tâm nhất cũng không phải là tu tiên vẫn là khoa học kỹ thuật, mà là đến tuột cùng thuộc là thuộc không phải. Kim Thương Khách từng nhiều lần hướng về Hương Lan chuyển vào như vậy một loại quan niệm, A Tất chính là tội ác tày trời, tội ác tày trời siêu cấp đại bại hoại. Nhưng mà, theo cùng A Tất ở chung thời gian tăng trưởng, Hương Lan từ từ phát hiện sự thực tựa hồ cũng không phải là như vậy. A Tất không chỉ không một chút nào xấu, ngược lại, hắn thể hiện ra quá mức bình thường đơn thuần cùng thiện lương, nó ngôn hành cử chỉ căn bản không giống như là cái kẻ ác. Cùng với hình thành rõ ràng so sánh chính là, Kim Thương Khách phản ứng nhưng trở nên càng cực đoan lên. Lúc này Hương Lan chưa biết được, cái kia vẫn ẩn nút ở hậu trường thao túng tất cả người lãnh đạo trực tiếp, chính là Kim Thương Khách bản thân. Làm A Tất đưa ánh mắt tìm đến phía Hương Lan lúc, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, trước mắt cô bé này hoàn toàn là bị Kim Thương Khách che đậy. Bởi vậy, A Tất không chút do dự mà vạch trần Kim Thương Khách thân phận thực sự, cũng đem sở hữu âm mưu quỷ kế bại lộ với ban ngày ban mặt. Hương Lan nghe xong A Tất giảng giải sau khi, hầu như không có một chút nào chần chờ liền dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn phản chiến đối mặt. Bởi vì từ đầu tới cuối, nàng tâm liền không phải đen. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc mắt thấy A Tất liên tiếp chiến thắng Niềm Răng cùng Thích Trương Diện Thần hậu, tầm mắt của hắn nhưng chậm rãi chuyển hướng xa xôi Thái Bình Dương phía bên kia, rơi vào cái kia mảnh rộng lớn vô ngần Bắc Mỹ đại lục bên trên. Ở nơi đó, tồn tại một nhà lo liệu máy móc hàng thần lý niệm khoa học kỹ thuật công ty. Cái công ty này dựa vào mạnh mẽ tài lực cùng sức ảnh hưởng, chiêu nạp đông đảo hàng đầu khoa học kỹ thuật hình nhân tài, tận sức với nghiên cứu phát minh có thể thực hiện khoa học kỹ thuật phi thăng tuyến đầu kỹ thuật. Làm người cảm thấy tiếc hận chính là, cứ việc cái kia nhà khoa học kỹ thuật công ty tập trung vào thời gian dài, tinh lực cùng với tài nguyên đến thăm dò khoa học kỹ thuật lĩnh vực, nhưng bởi vì nó phát triển vẫn còn nằm ở giai đoạn sơ cấp, bởi vậy đạt được thành quả thực sự khó có thể gây nên Thẩm Mặc vị này khoa học kỹ thuật đạo quả đại thần thông giả quan tâm. Phải biết, Thẩm Mặc từ lâu thành công nắm giữ khoa học kỹ thuật phi thăng chi đạo, đối với khoa học kỹ thuật một đạo các loại tạo vật, hắn đều đã hiểu rõ với ngực, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Có điều, Thẩm Mặc vẫn chưa sai khiến chính mình dưới trướng mạnh mẽ Âm Dương Ma Thi đi vào tiêu diệt nhà này khoa học kỹ thuật công ty. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, bất kể là vật chủng vẫn là đạo thống, chỉ có duy trì nó tính đa dạng, mới có thể bảo đảm toàn bộ bộ tộc trước sau tràn ngập sinh cơ cùng sức sống. Thẩm Mặc trầm tư một lát sau, đột nhiên vươn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy một đạo lập lòe thần bí ánh sáng linh quang như sao băng giống như cấp tốc bắn về phía một tên hoa kiểu nhà khoa học mi tâm. Trong phút chốc, vị kia nguyên bản bình thường không có gì lạ hoa kiểu nhà khoa học, nó trong đầu phảng phất bị mở ra một tấm đi về tri thức kho báu cực lớn, vô số liên quan với khoa học kỹ thuật linh cảm cùng trí tuệ quần quần không ngừng hiện ra. Mà tên này hoa kiểu nhà khoa học khuôn mặt càng quá giống Cẩm Giang, theo linh quang hòa bảo, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở, trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu hiện. Chỉ nghe hắn kích động cao giọng nói, "A, ta ngộ, ta rốt cục ngộ, nguyên lai đây chính là máu thịt đau khổ, máy móc phi thăng chân lý vị trí, ca ngợi vĩ đại khoa học kỹ thuật chi thần." Nghe được lời nói này, Thẩm Mặc không khỏi khẽ mỉm cười, sau đó chậm rãi thu hồi chính mình thần thức, một lần nữa trở lại bên trong biệt thự. Ngay lập tức, hắn hơi suy nghĩ, đem trước vây ở trong không gian nhỏ A Tất cùng Hương Lan phóng thích ra ngoài. A Tất cùng Hương Lan vừa mới hiện thân, liền lập tức ôm quyền hành lễ, cũng cùng kêu lên nói rằng, "Tiền bối, chúng ta vậy thì hủy bỏ đi cái kia làm nhiều việc các kim thương khách, vì dân trừ hại." Thẩm Mặc khẽ gật đầu, nhẹ dương cánh tay tùy ý vung lên, nhất thời sử dụng tới lưu tố thần thông. Nương theo một trận hào quang đẹp mắt lóe qua, A Tất cùng Hương Lan bóng người trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở kim thương khách gần nấp ẩn thân trụ sở bí mật bên trong. Mà Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai hai người theo sát phía sau, dưới chân bọn họ đạp lên tường vân, vững vàng mà đứng thẳng ở bao la vô ngần vòm trời bên trên. Xa xa nhìn tới, liền dường như hai vị tiên nhân bình thường phiêu dật xuất trần. Chỉ thấy bọn họ khí định thần nhàn mà nhìn phía dưới phát sinh tất cả, thưởng thức một hồi đặc sắc tuyệt luân vợ bị lớn. Cho tới lại Hữu Vi, hắn cũng không có tùy tùng mọi người cùng đi đến, mà là ở lại biệt thự trong. Nhưng mà, ngay ở hắn trước người cách đó không xa, lại đột nhiên xuất hiện một viên lóng lánh sáng lạn hào quang hạ phẩm đan quả. Cái này đan quả tỏa ra mê người ánh sáng, khác nào một viên óng ánh minh châu. Lại Hữu Vi trợn to hai mắt, đầy mặt vẻ vui mừng. Hắn cấp tốc rũi ra hai tay đem đan quả ôm vào trong lòng kích động không thôi. Ngay lập tức, hắn mặt hướng thần quang biến mất phương hướng, không ngừng mà dập đầu bái tạ, trong miệng còn nói lẩm bẩm, "Đa tạ tiền bối ban bảo vật, đa tạ tiền bối tặng bảo a." Hiển nhiên, Lại Hữu Vi biết rõ cái này đan quả quý giá địa phương, là một cái biết hàng người, hắn phi thường rõ ràng cái này đan quả chính là trong truyền thuyết loại kia nắm giữ công hiệu thần kỳ, có thể tắm tủy phát cốt, cũng giao cho người dị nhân tiên phú bảo vật. Những năm gần đây, Lại Hữu Vi vẫn tùy tùng ra các khổng mình làm việc thiện tích đức, làm rất nhiều chuyện tốt. Bây giờ, hắn rốt cục được nên có báo lại. Chỉ cần ăn cái này hạ phẩm đan quả, mặc dù nói muốn đắc đạo thành tiên không thiết thực, nhưng ít ra để cho mình sống đến hơn 100 tuổi đó là tuyệt đối không thành vấn đề. Nghĩ đến bên trong, Lại Hữu Vi lòng tràn đầy vui mừng, trong mắt lập lòe đối với tương lai sinh hoạt ước mơ, hắn rốt cục có thể thỏa thích lãng. Cùng lúc đó, kim thương khách bên kia, từ khi phát hiện không cách nào liên lạc với Niệm Giang cùng Thích Trương Diện Thần sau khi, hắn lập tức bén nhạy nhận ra được sự tình có gì đó không đúng. Liền, hắn không chút do dự mà làm ra quyết định, cấp tốc mặc vào cái này chuyên môn vì hắn lượng thân làm riêng kim thương khách chiến y, cũng cầm lấy cái kia cái uy lực vô cùng kim thương. Giờ khắc này kim thương khách võ trang đầy đủ, tỏa ra một luồng làm người sợ hãi mạnh mẽ khí tức. Kim thương khách mới vừa đem cái kia thân lập loè lạnh lẽo ánh sáng chiến thứ nhất mặc chỉnh tề, kim loại va chạm tiếng còn chưa hoàn toàn tiêu tan, bên hai liền truyền đến một trận quen thuộc mà lại làm hắn cảm thấy ngạc nhiên âm thanh, chính là A Tất cùng Hương Lan tiếng trò chuyện. Kim thương khách cho mày, trong lòng thầm kêu không tốt, không đúng vậy, này không đúng vậy. Lăng Lăng Tất cùng Hương Lan rõ ràng nên thân ở Hồng Kông mới đúng rồi. Bọn họ làm sao có khả năng đột ngột xuất hiện ở căn cứ? Phải biết, từ Hồng Kông đến cái căn cứ bí mật này có tới hơn 2000 km xa, coi như là cưỡi tốc độ nhanh nhất tên lửa, cũng tuyệt đối không thể tại đây giống như thời gian ngắn ngủi bên trong chạy tới nơi này. Nhất định là có trò lửa. Tuyệt đối là có người cố ý đặt bẫy đến lừa ta. Nghĩ đến đây, kim thương khách sắc mặt càng âm trầm, trong mắt lóe ra một tia nghi ngờ cùng vẻ cảnh giác. Ngay ở hắn chuẩn bị tiến một bước tra xét đến tột cùng thời gian, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, cái kia phiến nguyên bản kiên cố vô cùng, do thép nguyên chất chế tạo thành dày nặng cổng lớn càng bị người một cước tàn nhẫn mà đạp bay ra. Nương theo này cố lực xung kích cực lớn, toàn bộ không gian đều phảng phất vì đó run rẩy lên, mãnh liệt sóng âm trùng kích kim thương khách màng hai, chấn động cho hắn trong óc vang lên ong ong, trong lúc nhất thời có chút đầu óc choáng váng. Đối lại hắn thật vất vả ổn định thân hình, nhìn chăm chú nhìn tới, chỉ thấy A Tất dường như chiến thần giáng lâm bình thường uy phong lẫm lẫm đứng ở cửa, bên cạnh nhưng là dáng người thướt tha Hương Lan. Kim thương đầy ngập khách mặt kinh ngạc, miệng mở ra đến đại đại, hầu như có thể nhét vào một cái trứng gà đi. Hắn quả thực không dám tin tưởng con mắt của chính mình, lắp ba lắp bắp rồi nói, "Ngươi, các ngươi, đúng là các ngươi. Các ngươi đến cùng là làm sao làm được ở ngắn như vậy thời gian trong về tới đây?" A Tất hừ lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm kim thương khách, nói từng chữ từng câu, "Ngươi không cần cân nhắc chúng ta là thế nào đến, bởi vì sang năm ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ." Dứt lời, một luồng áp lực vô hình tự trên người hắn tản ra, làm người không rét mà run. Kim thương khách khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ xem thường cười gằn, đồng thời hai tay chăm chú địa nắm chặt này thành tỏa ra hàn quang kim thương, phản phất nó chính là mình sinh mệnh một phần. hắn dùng tràn ngập giọng rêu cợt nói rằng, thử, chỉ bằng các ngươi cũng vọng tưởng đến lấy tính mạng của ta. Quả thực là nói chuyện biển bông. Vậy thì thử một lần. A Tất không chút nào yếu thế địa cùng Kim Thương Khách chạm thành Sở Hán đối lập tư thế, giữa hai người tràn ngập căng thẳng mà lại bầu không khí ngột ngạt. Bọn họ đều đang đợi cái kia chớp mắt là qua thời cơ, một khi ra tay, chắc chắn là kinh động thiên hạ một đòn, chỉ vì có thể đem đối phương một lần chém giết. Vừa lúc vào lúc này, trong căn cứ đặc công Đạt Văn Tây vừa mới lên xong nhà xí, một bên không nhanh không chậm địa đi tới, một bên hứng hở địa kéo quần lên. Khi hắn trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, một ánh mắt liền nhìn thấy A Tất. Chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi, "Hả? A Tất, ngươi không phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Làm sao đột nhiên lại trở về? Ăn cơm xong không có a?" Nhưng là, chưa kịp A Tất trả lời vấn đề của hắn, Đạt Văn Tây ánh mắt liền bị đối diện Kim Thương Khách hấp dẫn ở trong phút chốc, trên mặt hắn vẻ mặt trở nên sợ hãi bật phần, miệng mở ra đến đại đại, hầu như có thể nhét dưới một viên trứng gà, ngay lập tức, hắn nghẹn ngào gào lên, "Ai nha má ơi, này không phải Kim Thương Khách sao? Hắn dĩ nhiên giết tới chúng ta căn cứ đến rồi." Nhưng mà, làm người không tưởng tượng nổi chính là, cứ việc Đạt Văn Tây trong lòng sợ sẽ không ngớt, nhưng hắn cũng không có xem những người khác như vậy xoay người chạy trối chết. Ngược lại, hắn cấp tốc đưa tay hướng về sau lưng một trận tìm tòi cùng đào lấy, động tác nhanh chóng khiến người ta hoa cả mắt. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy hắn trong tay dĩ nhiên bỗng dưng thêm ra một đống lớn cổ quái kỳ lạ, lộn xộn đồ vật. Đạt Văn Tây trợn to hai mắt, quay về A Tất la lớn, "A Tất, đừng hoảng hốt trương, mà xem ta nghiên cứu phát minh mười mấy năm trung cực tất sát vũ khí đòi mạng ngươi 3000 lợi hại." Nói xong, hắn giơ lên thật cao những người kỳ kỳ quái quái vật phẩm, bày ra một bộ uy phong lẫm lẫm tư thế, chuẩn bị nên tiếp sắp đến một hồi ác chiến. "A Tất, Kim Thương Khách, Nguyễn Mai, chương 327, ngươi nhưng là trên núi Lao Thần Tiên chương 327, ngươi nhưng là trên núi Lao Thần Tiên." Đạt Văn Tây dường như ảo thuật bình thường, trong giây lát từ phía sau rút ra một cái làm người trố mắt ngoác mồm đồ vật đến. Cái kia dĩ nhiên là một cái giò độc dược, sắc bén vô cùng dao bổ dưa, xe đạp xiển xích, uy lực to lớn hỏa dược, lực sát thương kinh người lựu đạn, số lục cùng với cái khác bốn loại đồng dạng chí mạng vũ khí tỉ mỉ tổ hợp mà thành trung cực chí mạng vũ khí. Nay 10 loại vũ khí, mỗi một loại đơn độc lấy ra đều là đủ để làm người sợ hãi tồn tại, hoàn toàn có thể ở trên chiến trường một mình chống đỡ một phương. Nhưng mà, nhiều như vậy chí mạng vũ khí ghép lại với nhau, xuất hiện ở tại bây giờ trường hợp này bên trong, thực sự là có vẻ hoang đường đến cực điểm, buồn cười lại không hề logic có thể nói. A Tất, Kim Thương Khách mọi người thấy cảnh này sau, trên mặt dồn dập lộ ra không nói gì vẻ mặt, bọn họ quả thực không thể nào hiểu được Đạt Văn Tây vì sao lại làm ra như thế một cái kỳ hoa trò chơi đến. Chỉ có Thẩm Mặc khác với tất cả mọi người, hắn nguyên bản bình tĩnh như nước khuôn mặt bên trên, lông mày hơi hướng lên trên bút lên, trong mắt trong nháy mắt né qua một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc đan dệt ánh sáng. Ánh mắt của hắn như nước, thật chặt nhìn chăm chú trước mắt Đạt Văn Tây, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, người này vừa nãy sử dụng thủ pháp dĩ nhiên là diệu thủ không không. Thực sự là làm người không tưởng tượng nổi a. Phải biết, Đạt Văn Tây mới vừa triển khai này một tay đoàn, nhưng là hắn trước kia đã từng ngẫu nhiên lĩnh ngộ được một môn bảng môn tiểu thuật, diệu thủ không không. Nhớ lúc đầu, hắn dựa vào chính mình siêu phàm thoát tục nội tính, vẫn cứ đem cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ diệu thủ không không thuật, một đường nghịch tiên lên cấp đến thật tam tiên quy động cao thâm hoàn cảnh. Sau đó, càng là thành tựu có thể ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó liền đem trên người kẻ địch pháp bảo mượn tới được thần thông thám vân thủ. Nhưng mà, lại nhìn giờ khắc này Đạt Văn Tây, cứ việc hắn đồng dạng tu luyện chính là diệu thủ không không thuật, nhưng nó thể hiện ra thực lực nhưng rõ ràng tồn tại tỉ vết. Tỉ mỉ nhìn kỹ bên dưới liền không khó phát hiện, Đạt Văn Tây đang sử dụng này thuật lúc, động tác có chút cứng ngắc, khí tức cũng không đủ trôi chạy tự nhiên, pháp môn như là chắp vá lung tung đi ra hàng đại sắc. Bởi vì Đạt Văn Tây công pháp tu luyện bản thân liền là bản thiếu, cho tới ảnh hưởng toàn bộ công pháp vận hành, tiến tới đối với hắn tự thân trạng thái tinh thần sản sinh bất lương ảnh hưởng, khiến cho trở nên hơi không quá bình thường lên. Cũng chính vì như thế, Đạt Văn Tây mới gặp lưu lạc tới bệnh viện tâm thần bị người nghiên cứu mấy chục năm. Có điều, những người nhân viên nghiên cứu quan tâm tiêu điểm cũng không phải là vẹn vẹn hạn chế cho hắn bệnh tình bản thân, càng nhiều nhưng là tập trung ở hắn nắm giữ diệu thủ không không cái môn này đặc biệt tài nghệ bên trên. Diệu thủ không không đối với người bình thường tới nói, dù cho là bản thiếu, vậy cũng là một môn đỉnh cấp kỳ kỹ. Thẩm Mặc Âm thầm khá là một hồi Đạt Văn Tây, A Tất cùng với năm đó Văn Tài ba người tu hành thiên phú. Dưới cái nhìn của hắn, Đạt Văn Tây thiên phú cố nhiên không sánh được A Tất như vậy kinh thế hai tụ, nhưng so với năm đó Văn Tài mà nói, nhưng là chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ tiếc, vận mệnh trêu ngươi, Đạt Văn Tây tu luyện diệu thủ không không pháp môn chỉ là một bộ tàn khuyết không đầy đủ công pháp. Cho tới cái môn này diệu thủ không không pháp môn lai lịch, càng là tràn ngập hí kịch tính sát thái. Thẩm Mặc dò xét chuỗi nhân quả, vạch trần một đoạn phủ đầy bụi đã lâu, ít có người biết chuyện cũ. Nguyên lai 50 năm trước, chính là Thẩm Mặc tự tay đem cái môn này diệu thủ không không kỹ xảo truyền thụ cho Văn Tài. Đáng tiếc chính là, Văn Tài tuy rằng chăm chỉ khắc khổ, nhưng hắn thiên phú thực sự quá mức có hạn, bất luận trả giá bao nhiêu tâm huyết cùng nỗ lực, trước sau đều không thể chân chính lĩnh ngộ cũng nắm giữ cái môn này cao thâm tài nghệ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Văn Tài trong lòng cảm giác mất mát càng ngày càng mãnh liệt, dần dần mà cũng là mất đi tiếp tục nghiên cứu xuống động lực. Kết quả là, cái kia bản ghi chép quý giá diệu thủ không không pháp môn bí tịch liền như vậy bị hắn tiện tay vứt tại góc bàn bên dưới, không hề bị đến coi trọng. Thời gian trôi mau trôi qua, năm tháng như thoi đưa, Văn Tài từ từ đem chuyện nào lãng quên ở ký ức góc xó nơi sâu xa, thậm chí ngay cả cái kia bản bí tịch tồn tại cũng đã mơ hồ không rõ. Lại sau đó, nhân phát muốn một lần nữa tu sửa nghĩa trang. Một tên phụ trách xây tường thợ nghề, trong lúc vô tình nhặt được quyển bí tịch này. Đối với tên này thợ nghề tới nói, quyển sách này quả thực chính là vô giá bảo vật. Liền, hắn như nhặt được trí bảo giống như mà đem mang về nhà bên trong, cũng làm tác gia tộc truyền thừa tuyệt học dốc lòng nghiên cứu lên. Đáng tiếc, năm tháng là một cái dao mổ lợn, đã nhiều năm như vậy, cái môn này diệu thủ không không pháp môn trải qua trầm trọng, truyền đến Đạt Văn Tây này một đời nhân thủ bên trong lúc, dĩ nhiên biến thành một bản tàn khuyết không đầy đủ bản thiếu. Mặc dù như thế, Đạt Văn Tây như cũ coi như chất bảo, đối với hắn bên trong hiếm hoi còn sót lại nội dung nhiều lần phỏng đoán, nỗ lực từ bên trong lĩnh ngộ diệu thủ không không tinh túy. Kết quả nhưng là đem chính mình tu tinh thần thất thường, bị người nghiên cứu mấy chục năm. Thẩm Mặc không nghĩ đến năm đó chính mình tiện tay chuyển cho Văn Tài công pháp, nhưng là trải qua 50 năm lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa, còn dẫn đến nhiều người như vậy phí thời gian một đời, không thể đến nó tinh túy chân lý. Này chính là chân truyền một câu nói, giả truyền bạn và tiên. Dưới cái nhìn của hắn đã là bé nhỏ tiểu thuật pháp môn, ở người bình thường trong mắt chính là luồn túi một đời kỳ kỹ. Thẩm Mặc nhìn về phía Đạt Văn Tây ánh mắt bao nhiêu mang theo một ít tức hận, phản phất lao tổ đang xem chính mình vô dụng đồ tôn. Ngươi sao đến như vậy bộ bề, liền cỡ này bé nhỏ tiểu thuật đều tu không ra hình thù gì. Thời khắc bây giờ, không chờ Đạt Văn Tây nói hết lời, Kim Thương Khách đột nhiên giơ tay, không chút do dự mà bắt cỏ. Chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, kim thương viên đạn tựa như tia chớp bắn nhanh ra, mang theo có 102 uy lực vỡ ra được. Cái kia đủ để xuyên thủng mười mấy tầng tấm thép khủng bố viên đạn, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế mạnh mẽ đánh trúng rồi Đạt Văn Tây cánh tay phải. Trong phút chốc, máu thịt tung tóe, xương máu tràn ngập, Đạt Văn Tây cánh tay phải trong nháy mắt bị nổ thành nát tan, vô cùng thê thảm. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ căn cứ, làm người sởn cả tóc gáy. Nhưng ai có thể ngờ tới, chính là bất thình lình một súng, ma xui quỷ khiến bên dưới càng cứu Đạt Văn Tây một mạng. Hắn tu diệu thủ không không vừa là trên tay công phu, còn liên quan đến thuật tự môn bên trong càng tự quyết, có thể nói là một bước sai, từng bước sai càng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nhưng mà thế sự vô thường, vận mệnh trêu ngươi. Bây giờ Đạt Văn Tây bị kim thương khách phế bỏ một cánh tay, một trong số đó sinh khổ tâm tu luyện diệu thủ không không cũng bởi vậy phá công. Như vậy thảm trạng ngược lại làm cho hắn khôi phục thần trí. Chỉ tiếc à, những người tồn tại với trong tiểu thuyết cái gọi là sau khi phá rồi dựng lại, đại triệt đại ngộ sau khi thực lực tăng lên dữ dội tiểu đoàn vẫn chưa ở thời khắc này trình diễn. Dù sao, bất luận làm sao, hắn đều chỉ là một con bé nhỏ không đáng kể run rế thôi, lại có thể nào hy vọng xa vời như vậy nhỏ bé tồn tại đi sáng tạo ra cái gì kinh thiên động địa kỳ tích đây? Có điều, Thẩm Mặc cũng không phải chú ý tứ hắn một hồi cơ duyên, hắn tu luyện thật tam tiên quy động là nên có cái truyền nhân. Ngay ở Thẩm Mặc suy tư thời khắc, chỉ thấy vị kia kim thương khách dĩ nhiên nhanh chóng nhét vào được rồi đạn dược, làm dáng liền muốn đem Đạt Văn Tây một súng bắn giết. Một bên A Tất thấy tình hình này, không chút do dự nào, lúc này dũng cảm đứng ra, nằm ngang ở giữa hai người. Cùng lúc đó, trong tay hắn lấy ra một cái sáng lấp lóa dao mổ lợn. Cái này dao mổ lợn có thể tuyệt đối không phải vật bình thường, chính là do thiên ngoại thiên thạch tỉ mỉ chế tạo thành. Không chỉ có như vậy, lại phối hợp thêm A Tất gia tộc đời đời tương truyền dưỡng khí ngự vật pháp môn, đao này dĩ nhiên có thể xưng tụng là một cái hiếm có pháp khí. Thẩm Mặc truyền thụ cho A Tất ngự kiếm thuật sau khi, A Tất liền đối với tùy tùng chính mình nhiều năm dao mổ lợn tiến hành lại tế luyện. Hắn y theo ngự kiếm thuật pháp môn, một cách hết sức chăm chú mà đem tự thân chân khí quần quận không ngừng truyền vào dao mổ lợn bên trong, xây dựng hoàn toàn mới pháp thuật hoa văn. Cái này dao mổ lợn ở ngự kiếm thuật thai nghén dưới, phản phất nắm giữ sinh mệnh bình thường, cùng A Tất trong lúc đó tâm ý tương thông. A Tất dĩ nhiên là bước vào kiếm tu ngưỡng cửa. Tuy rằng hắn dùng chính là một cái dao mổ lợn, nhưng là một tên đường hoàng gia dáng kiếm tu. Đang lúc này, đối diện kim thương khách đang chuẩn bị kéo trong tay hắn chuôi này làm người nghe tiếng đã sợ mất mật kim thương. Nhưng mà, còn chưa chờ kim thương khách có hành động, chỉ thấy A Tất trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay dao mổ lợn tựa như tia chớp bay nhanh mà ra, mang theo ác liệt vô cùng khí thế thẳng tắp hướng về kim thương khách bổ tới. Trong phút chốc, một đạo mắt thường có thể thấy rõ ràng to lớn kiếm khí bỗng dưng mà sinh, khác nào một cái gầm thét lên cự long, mang theo quần quật lôi đình oai, lấy bài sơn đảo hải tư thế hướng về kim thương khách bổ nhào mà đi. Tiêu kiếm khí này tốc độ nhanh kinh người, hầu như ở trong nháy mắt liền đã đến kim thương khách trước người. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, kim thương khách thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tia kiếm khí kia không trở ngại chút nào hầm ngầm xuyên chính mình thân thể. Hắn trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện, tự lẩm bẩm, lại vẫn chưa kịp ra tay, liền chết như vậy. Ta kim thương cùng đặc chế chiến giáp đều vẫn không có phát huy ra uy lực thật sự à, lại liền bị lăng lăng tất này đơn giản một đao cho đánh chết. Mãi đến tận sinh mệnh thời khắc cuối cùng, kim thương khách mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái gọi là dị nhân cùng phàm nhân sự chênh lệch càng là to lớn như thế. Loại này chênh lệch cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào ngoại vật liền có thể dễ dàng bù đắp được. Nghĩ đến bên trong, kim thương khách trong lòng không khỏi dâng lên một luồng vô tận hối hận cùng phẫn nộ, hắn không nhịn được chửi bới lên, những người chết tiệt nước ngoài lão, lại dám gạt ta tiền. Nhưng trên thực tế, điều này cũng không có thể hoàn toàn trách tội với những người nước ngoài lão. Dù sao, bọn họ cung cấp cho kim thương khách vũ khí trang bị sát thực có thể gọi tinh xảo, đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số phổ thông dị nhân. Chỉ là, làm gặp phải xem A Tất như vậy thực lực mạnh mẽ dị nhân lúc, những này nhìn như lợi hại ngoại vật trùng quy vẫn là khó có thể chống lại. Nương theo kim thương khách sinh mệnh chung kết, Lăng Lăng Tất thành công hoàn thành rồi nhiệm vụ của hắn. Thầm mặc nhìn một chút Lăng Lăng Tất, hài lòng gật gù, mới vừa cái kia một đạo kiếm khí đã bước vào kiếm tu ngưỡng cửa, người này tương lai không thể đo lường ai cho tới khôi phục thần trí Đạt Văn Tây, gặp gỡ vừa là duyên phận, cái kia liền cũng tư hắn một viên đan quả, truyền cho hắn tam tiên quy động pháp môn, mà nhìn một chút hắn tạo hóa. Linh quang lấp loé, thiên tiên chúc phúc. A Tất, Đạt Văn Tây, Hương Lan đều là hướng về trên vòm trời Thẩm Mặc cùng Nguyễn Mai dập đầu bái tạ. Cỡ này tái tạo ân huệ, lẽ ra nên như vậy. Thẩm Mặc chịu bọn họ bài kiến, cũng coi như là tán thành bọn họ làm môn đồ, tự nhiên nhắc nhở một phen, để bọn họ nhiều làm việc thiện sự, thật mệnh công đức, tuổi thọ chung lúc mới có thể có cơ duyên thăng nhập thần quốc, làm một mới thần tướng. Huyết thống thần quốc lại nhiều hai con trung thành tuyệt đối tiểu mã đi. Xem xong Lăng Lăng Tất Đại Chiến Kim Thương Khách cho hay, Thẩm Mặc mang theo Nguyễn Mai trở về ra gia cao ốc. Mấy ngày nay không hảo hảo hưởng thụ chỉ mới nghĩ xem cuộc vui. Sau đó mấy ngày, bọn họ lại đang ra gia cao ốc quá khứ tiêu giao tự tại thanh nhàn sinh hoạt. Mãi đến tận một ngày này, Hồng Công truyền lưu nổi lên xạ đạ cổ 7 ngày lấy mạng nghe đồn. Thẩm Mặc nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên là Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Du Ổ lại làm sự tình. Từ khi Thẩm Mặc nhận lấy Dạ Mạ Mộ Tổ Cạ Du Ổ cùng đường nguồn gốc ngộ làm châu ngựa sau, bọn họ so với muốn thiên hữu còn muốn ăn vận, làm sao dám ở Hồng Công phóng thích xạ đạ cổ, gieo vạ phàm nhân đây. Trong này khẳng định có vấn đề. Thẩm Mặc chợt triển khai nhân quả đạo chủng sức mạnh, đi dò xét cái kia từ nơi sâu xa nhân quả. Chính là, không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình. Nguyên lai cái kia ngủ say nhiều năm vận mệnh dĩ nhiên bắt đầu thức tỉnh, cũng trong bóng tối can thiệp lên bị Thẩm Mặc nhiễu loạn vận mệnh. Bởi vì Thẩm Mặc có nhân quả đạo chủng sức mạnh, vận mệnh không có cách nào dò xét đến Thẩm Mặc tồn tại. Nhưng là, đã sớm hoàn toàn thay đổi vận mệnh quy tích, để vận mệnh nhận ra được có người đang phá hoại kế hoạch của hắn. Thiên mệnh đã loạn, thiên cơ không lường được. Nhận ra được nguy cơ, vận mệnh trực tiếp cầu lên, muốn lợi dụng xạ đạ cổ thử một lần nữa, coi trộn một chút ẩn dấu ở hậu trường đến cùng là ai. Nói cách khác, cái kia xạ đạ cổ kỳ thực chính là vận mệnh dưới móc. Giờ khắc này đang ngồi chờ cá lớn mắc câu. Nếu như Thẩm Mặc ra tay diệt trừ xạ đạ cổ, nhất định sẽ bị vận mệnh nhận ra được sự tồn tại của hắn, đối với hắn triển khai toàn vị trí không góc chết vây giết. Thẩm Mặc hiện nay có đánh chết vận mệnh thực lực sao? Có, cũng không có. Hắn nhân quả đạo chủng còn chưa thăng cấp thành đạo quả, không có trực tiếp chém giết vận mệnh thực lực. Nhưng hắn bày xuống sát cục, chỉ cần vận mệnh hiện thân, ắt phải gặp thập tử vô sinh. Lúc này, chính là xem ai trước tiên bại lộ thân phận. Thẩm Mặc biến mất tự thân nhân quả, ở gia gia cao ốc quá nổi lên tiêu giao khoái hoạt phàm nhân sinh hoạt. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu thúc giục lên rất nhiều hóa thân, phân thân, để bọn họ mau nhanh lĩnh ngộ nhân quả đạo quả sức mạnh, thật dành cho vận mệnh một đón chí mạng. Mà nhân quả đạo chủng lên cấp đạo quả thời cơ không ở thiên ma, thiên nữ, Tây Viễn, Thiên Long chờ thế giới, nhưng là chân thực tích chữ ở Tây Du cùng với cái kia chí cao vô thượng bản nguyên đại thế giới. Thẩm Mặc ý thức được, hắn không muốn đi Tây Du cũng đến nhất định phải đi thời điểm. Đã như vậy, vậy chỉ dùng biện pháp cũ, hóa ra một đạo nhị trọng thân đi chỗ đó Tây Du đi một lần đi. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc quen tay làm nhanh triển khai nhị trọng thân bí thuật, ở cái kia Tây Du thế giới tìm kiếm tự mình bí thuật nhị trọng thân. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra tìm tới. Có một ngọn núi, thiên phong bài tích, vạn trượng xuế đuôi, trùng trùng điệp điệp, long mạch chập trùng, định là có tiên nhân ở lại tiên sơn bảo địa. Đột nhiên, có một thư sinh mặt trắng cóng lấy thư lâu mười bậc mà lên, không sợ hổ báo, không sợ sói xả, đi được nơi sâu xa, gặp phải một hồ hầu, an mặc không vừa vặn áo tang dày vải, thấy hắn bái. Thần tiên, thần tiên, ngươi nhưng là trên núi lao thần tiên. Thẩm Mặc nhìn cái kia hồ hầu, cười lắc đầu nói, ta có thể coi là không được cái gì chân tiên, có điều là có một chút ngộ tính tu sĩ, lần này đến đây Phương Tôn Sơn, chính là vì bái vậy lao tổ vi sư. Hồ Tôn sau khi nghe xong, mừng rỡ trong lòng, tốt lắm, tốt lắm. Ta từ cái kia Đông Thắng Thần Châu mà đến, vượt qua biển cả, du lịch tứ phương, vừa mới tìm được nơi này, nghe nói trên núi có đắc đạo chân tiên, chính là đến bái cúi đầu, cầu một cái trường sinh chi pháp. Thẩm Mặc cười nói, đã như vậy, cùng đi, cùng đi, cùng đi, cùng đi. Chương 328, thiện. Là cái hiểu đúng mực chương 328, thiện. Là cái hiểu đúng mực xem cờ người nhập thần đến cực điểm, ván cờ đã tới kha nát cảnh giới, đốn tuổi tiếng len ken vang vọng, không dứt bên hai. Ở cái kia mây trắng lượn lờ, thung lũng sâu thẳm địa phương, có một người một hầu chính thản nhiên tự hành. Chính là Thẩm Mặc cùng cái kia hồ hầu. Bọn họ một đường tiến lên, bên hai truyền đến từng trận thanh lũ thanh âm, phản phất đặt mình trong tiên cảnh bên trong. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng thì thầm, âm thanh như ẩn như hiện, như thật như ảo. Thẩm Mặc cùng hồ hầu liếc mắt nhìn nhau, lòng hiếu kỳ nổi lên, thoại theo tiếng mà đi. Đợi đến phụ cận, chỉ thấy một người thân mang vải thô áo tang, khuôn mặt hàm hậu giản dị, trong miệng nhưng ở nhẹ giọng sướng hoàng đình giao, luôn từ huyền diệu thơm ảo. Thẩm Mặc cùng hồ hầu nín thở ngưng thần, nghe được như mê như say. Đặc biệt là cái kia hồ hầu, trong lòng âm thầm phỏng đoán, này định là trong truyền thuyết lão thần tiên không thể nghi ngờ. Liền, nó không kiềm chế nổi kích động tình, ba chân bốn cẳng địa xông lên phía trước, trong miệng hô to, lão thần tiên, lão thần tiên. Cái kia chính đang ngâm nga hoàng đình giao tiểu phu bị hồ hầu đột nhiên xuất hiện cử động sợ hết hồn, chờ thấy rõ người tới càng là một con sẽ nói hồ hầu lúc, càng là kinh ngạc không thôi. Trên người mặc vải thô áo tang tiểu phu rất nhanh liền chấn định lại, hắn mỉm cười nhìn hồ hầu, khoát tay áo một cái nói rằng, ta không phải là cái gì lao thần tiên, chỉ là một giới sơn giã tiểu phu mà thôi. Trong ngày thường thường tại đây trong núi đốn tuổi mà sống, ngẫu nhiên kết bạn trên núi lao thần tiên, cũng từ nó nơi đó học được một chút bé nhỏ thủ đoạn, vì vậy so với người thường nhiều hơn mấy phần khí lực thôi. Hồ hầu nghe nói lời ấy, trong mắt lóe ra vẻ thất vọng vẻ, nhưng chợt liền lại dấy lên hy vọng ngọn lửa, vội vàng hỏi tới, vậy xin hỏi vị đại ca này, ngài cũng biết vị kia lão thần tiên ở nơi nào? Ta một lòng đi học, mong rằng đại ca chỉ điểm sai lầm. Tiểu phu trên dưới đánh giá một phen hồ hầu, lại quay đầu nhìn một chút Thẩm Mặc, trầm ngâm một lát sau mở miệng nói rằng, ngọn núi này tên là Linh Đài Phương Tôn Sơn, trong núi nơi sâu xa có một tòa đạo phủ, tên là Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Cái kia trong động ở một vị đức cao vọng trọng lão thần tiên, tự xưng Bồ Đề lão tổ. Các ngươi nếu là thật lòng muốn học tập bản lĩnh, không ngại đi đến thử một lần, hay là có thể cầu được một phần cơ duyên. Nói xong, tiểu phu vác lên xài hàng, tiếp tục dọc theo sơn đạo chậm rãi mà xuống. Thẩm Mặc chắp tay, hướng về tiểu phu biểu đạt cảm ơn sau, liền dẫn Hồ Hầu bước lên lên núi con đường. Dọc theo đường đi, Thẩm Mặc cùng Hồ Hầu dọc theo bốn lượn khúc chiết sơn đạo tiến lên, trong lúc vô tình đã đi qua 7-8 dặm lộ trình. Trong lúc bọn họ lướt qua một nơi chót vót sườn núi, đang lúc này, một tòa khí thế rộng rãi động phủ thình lình xuất hiện ở trước mắt. Tòa động phủ này phía trên có khắc mấy cái rồng bay phượng múa đại tự, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy cái động phủ này bốn phía hào quang long lánh, sắc thái sắc sỡ, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều chiếu rọi đến như mộng như ảo. Trong động càng là nhật nguyệt cùng sáng, hào quang rực rỡ lóa mắt. Cửa động chu vi sinh trưởng cổ lão mà cao to cây cối, có thân cây trắng kiện, cần mấy người ôm hết, có cành lá sum suê, khác nào ôm đồn to lớn dù xanh che kín bầu trời, trong đó không thiếu ngàn năm cổ tự cùng vạn tầng nhật trường. Những cây cối này chứng kiến năm tháng biến thiên, có vẻ đặc biệt trang nghiêm nghiêm túc. Lại nhìn cái động phủ này trước cửa, các loại kỳ hoa dị thảo tranh kỳ đấu diễm, tỏa ra từng trận mê người mùi thơm ngát. Bùi hoa bên trong, tiên hạc ưu nhã đi dạo, linh tước vui sướng ca hát, còn có từng bầy huyền biên cùng bạch lộc qua lại ở giữa, hoặc nô đùa chơi đùa, hoặc thản nhiên tự đắc địa nhai kỹ tươi mới cỏ xanh. Như vậy mỹ cảnh, thật sự có thể xưng tụng là một phương khiến lòng người chỉ say mê động thiên phúc địa. Thẩm Mặc trong lòng không khỏi âm thầm thở dài nói, nơi này quả thực so với ta Tiêu Giao Cốc còn muốn tiêu giao tự tại a. Nhưng mà làm Thẩm Mặc cùng Hồ Hầu lòng tràn đầy vui mừng mà đến gần động phủ lúc, lại phát hiện cái kia phiến cửa động đóng thật chặt, không có một chút nào mở ra dấu hiệu, nhìn qua tựa hồ cũng không giống có người ở nơi này bình thường. Hồ Hầu vốn là người nóng tính, giờ khác này nhìn thấy cửa động đóng chặt, nó nơi nào còn kiềm chế được, chỉ thấy nó hai ba lần liền nhảy lên leo lên bậc thang, cấp tốc đi đến trước cửa. Có thể đến trước cửa sau khi, nó lại đột nhiên trở nên hơi khiếp đảm lên, rỗi ra móng đuốt trên không trùng khoa tay mấy lần, chung quy vẫn là không dám khấu hưởng cánh cửa kia, chỉ là đứng ở nơi đó gấp đến độ vào đầu đứt hai, một bộ không biết làm sao răng rớp. Thẩm Mặc thấy tình cảnh này, vội vã bước nhanh đi lên phía trước. Hắn đầu tiên là thu dọn một hồi chính mình quần áo, sau đó vững vàng mà giơ tay lên, nhẹ nhàng khấu vang lên cửa động, cũng liên tiếp không ngừng cao giọng cầu xin nói, tại hạ ở xa tới khổ tu Thẩm Mặc, hôm nay chuyên đến để bái kiến tổ sư, xin mời tổ sư cho thấy. Hồ Hầu thấy Thẩm Mặc như vậy có lễ có tiết, cũng vội vàng học Thẩm Mặc dáng vẻ, không người cầu xin lên, trong miệng còn nói lẩm bẩm mà nói rằng, ta cũng như thế, ta cũng như thế. Cái kia Hồ Hầu vốn là vô danh không họ, chính là do thiên địa tự nhiên thai nghén mà sinh. Nó tuy nói theo người bên ngoài học một chút lễ nghi, nhưng đối với làm sao chính thức cầu xin sơn môn loại này lễ nghi phiền phức việc, nhưng là hoàn toàn không biết. Bất đắc dĩ, làm Thẩm Mặc cung cung kính kính địa hành lễ lúc, nó cũng chỉ có thể nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo giống như đến trên như vậy một câu ta cũng như thế. Liên như vậy, một người một hầu hoàn thành rồi đơn giản mà lại đặc biệt bái sơn nghi thức sau, đứng bình tĩnh ở tại chỗ chờ đợi. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ truyền đến, nguyên bản đóng chặt cửa động từ từ mở ra. Ngay lập tức, từ bên trong động đi ra một tên đồng tử. Chỉ thấy này đồng tử có được khuôn mặt tuấn tú, giữa hai lông mày lộ ra một luồng ánh khí, dáng người kiên cường như tùng, khí chất siêu phàm thoát tục, phảng phất cả người đều tỏa ra một loại không dính khói bụi trần gian khí tức, thật sự không giống thế gian người. Đồng tử mở cửa sau, một ánh mắt liền nhìn thấy trước cửa đứng thẳng một người một hầu, trên mặt không khỏi toát ra một tia vẻ kinh ngạc. Người nào ở đây ồn ào nhiễu nhương? Đồng tử giòn tan mà mở miệng hỏi. Cái kia Hồ Hầu tính tình nôn nóng, vừa nghe lời này, vội vàng cướp hồi đáp, tiên đồng, ta là đặc biệt đến đây cầu tiên vấn đạo. Đồng tử nghe vậy, không khỏi hơi nhíu nổi lên lông mày. Hắn sống nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp Hồ Hầu có chuyện nhờ tiên vấn đạo chi tâm đây, trong lòng đang muốn phải đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Đang lúc này, một bên Thẩm Mặc đột nhiên mở miệng nói rằng, tiên đồng, xin mời chớ nên trách tội cho chúng ta. Này hầu nhi chính là đến từ xa xôi Đông Thắng Thần Châu, dọc theo đường đi vượt qua biển cả, trải qua vô số gian nan hiểm trở, chịu nhiều đau khổ, mới rốt cục đến nơi này. Chỉ vì nghe nói Phương Thốn Sơn trên ở một vị đắc đạo chân tiên, không chỉ có thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, càng là có cao thâm khó dò tiên gia diệu pháp. Vì lẽ đó, nó mới không chối từ gian lao địa tới rồi bái sư đi học. Mà ta nhưng là ở dưới chân núi ngẫu nhiên cùng nó gặp gỡ. Nhân hai ta cùng chung chí hướng, đều khát vọng có thể tập được thật bản lĩnh, vì vậy kết bạn đồng hành đến chỗ này. Mong rằng tiên đồng có thể rất lớn phát từ bi, vì ta hai người giản xếp linh hoạt, cho một cái bái kiến tổ sư cơ hội đi. Đồng tử nghe xong khẽ gật đầu, chậm rãi nói, "Ừm, ngươi vẫn tính biết được chút lễ nghi. Với bạn, tổ sư hôm nay mở đàn giảng đạo, các ngươi sẽ theo ta cùng đi đến đi." Nghe nói lời ấy, cái kia Hồ Hầu hưng phấn hoa tay múa chân đạo, luôn mồm nói tạ, "Đa tạ tiên đồng." "Đa tạ tiên đồng a." Thẩm Mặc cũng đội vàng chắp tay thi lễ, biểu đạt cảm kích tình. Sau đó, hai người đi sát đằng sau tiên đồng bước vào sân môn. Vừa mới tiến vào sân môn, cảnh tượng trước mắt để Thẩm Mặc cùng Hồ Hầu trố mắt ngất ngụm. Chỉ thấy chồng chất lầu quỳnh điện ngọc vụt lên từ mặt đất, cao vút trong mây, tiên các chẳng chỉ có hứng thú, xa hoa, cung điện mái nhà vàng son lộng lẫy, trang nghiêm minh nga, còn có cái kia từng gian u tĩnh mặt thất, khác nào thế ngoại đảo nguyên giống như yên tĩnh. Tất cả những thứ này quả thực dường như trong truyền thuyết thiên cung bình thường, làm người ta nhìn mà than thở. Lại nhìn cái kia giao đài bên trên, chính vững vàng ngồi ngay ngắn một vị tiên phong đạo cốt ông lão. Hắn hạc phát đồng nhan, từ mi thiện mục, quanh thân tỏa ra một loại siêu phàm thoát tục khí tức. Vị này lao thần tiên chính là mọi người kính ngưỡng đại La Kim Tiên, cảnh tượng kỳ diệu tổ Bồ Đề. Mà ở hắn hai bên trái phải, lần lượt sắp xếp 36 vị đệ tử, những đệ tử này mỗi người khí vũ hiên ngang, phong thái phi phàm. Thẩm Mặc thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi âm thầm thán phục, quả thật là danh bất hư truyền a. Khí độ như thế, không thẹn là đại La Kim Tiên, cảnh tượng kỳ diệu tổ Bồ Đề. Liền, hắn không chút do dự mà cùng Hồ Hầu đồng thời quỳ gối quỳ xuống đất, chuẩn bị hướng về tổ sư hành đại lễ cúi chào. Nhưng vào lúc này, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh vô hình đem chính mình nâng đỡ, bất luận làm sao dùng sức đều không thể quỳ xuống quỳ gối. Mà một bên Hồ Hầu nhưng là thuận lợi địa khái ngẩng đầu lên, hơn nữa tốc độ cực nhanh, như lão tỏi bình thường, dập đầu thanh liên tiếp, nhiều vô số kể. Thẩm Mặc, Hồ Hầu. Thẩm Mặc thầm nghĩ, xem ra Bồ Đề lão tổ đã nhìn ra ta căn nguyên, đây là không muốn thu ta làm đồ a Hồ Hầu. Lão huynh, ngươi sao nhìn thấy lão thần tiền còn chưa bái đây, là không muốn bái sao? Cái kia tiên đồng cùng một đám đệ tử thấy Thẩm Mặc nộ tổ sư mà không bái, thầm nghĩ hắn làm sao như vậy không biết lễ nghi. Thẩm Mặc đội vàng giải thích, tổ sư ở trên, ở xa tới khổ tu Thẩm Mặc lần này đến đây, muốn bái sư cầu đạo, tập vô thượng thần thông diệu pháp, chứng vô lượng đại la đạo quả, mong rằng tổ sư tất thành. Tiên đồng, chúng đệ tử, lời ấy cái gì hàm kim lượng? Tương đương với ngươi đi một nhà tư nhân phụ lạc bộ, thấy lão sư liền nói, ta đến học tập chính là vì thi Thanh Hoa Bắc Đại, làm toàn quốc trạng nguyên đến, ngươi đến giáo hội ta. Tiên đồng lớn tiếng quát lớn, thái, vốn tưởng rằng ngươi là cái biết lễ nghi, không nghĩ đến dĩ nhiên lần này vô lễ, còn chưa đi ra ngoài cho ta. Chúng đệ tử dồn dập quát lớn, hận không thể trực tiếp đem Thẩm Mặc xoa đi ra ngoài. Cái kia Hồ Hầu là cái có nghĩa tức giận, cứ việc cùng Thẩm Mặc quen biết không lâu, nhưng cũng có đồng hành tình, vội vã cầu đạo, tổ sư ở trên, không nên trách cứ cho hắn, ta cũng là đến cầu vô thượng thần thông, chứng trường sinh đạo quả. Tiên đồng, chúng đệ tử, đồng thời xoa đi ra ngoài. Đúng, đồng thời xoa đi ra ngoài. Thẩm Mặc đứng ở nơi đó, trong lòng không khỏi nổi lên một trận nụ cười khổ sở. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua trước mắt tiên đồng cùng với đông đảo đệ tử. Chỉ thấy cái kia tiên đồng dáng người kiên cường, khí chất bất phàm, nhưng mà còn lại một đám đệ tử lại có vẻ khá là bình thường, không có một người có thể có được lão tổ chân truyền. Bọn họ tu tập công pháp cùng tài nghệ, tất cả đều là chút bảng môn tà đạo, tam giáo cửu lưu loại hình. Thẩm Mặc âm thầm suy nghĩ, xem ra Bồ Đề lão tổ ẩn cư với này Phương Thốn Sơn bên trong, xác thực chỉ là vì chờ đợi con kia Hồ Tôn á, nhưng ai có thể nghĩ đến, thời khắc bây giờ chính mình dĩ nhiên cũng đi đến nơi này. Hay là đây chính là cái gọi là thiên ý trêu người chứ? Theo thời gian trôi đi, nguyên bản vẫn chợp mắt Bồ Đề lão tổ rốt cục từ từ mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn như nước, thẳng tắp địa nhìn phía dưới đài một người một hầu. Khi thấy người xa lạ kia lúc, Bồ Đề lão tổ hơi nhíu lên lông mày. Trải qua một phen đánh giá sau khi, hắn phát hiện lai lịch của người nọ cùng căn nguyên càng là đến từ vực ngoại thiên ma, hơn nữa cùng thế giới này có ngàn vạn kia nhân quả quan hệ. Như đem thu về môn hạ, e sợ ngày sau chính mình này thành tịnh khu vực liền khó hơn nữa an bình. Có điều, khi hắn tầm mắt chuyển đến con kia Hồ Tôn trên người lúc, nhưng là đột nhiên sáng mắt lên, trong lòng không nhịn được liên tiếp phát sinh vài tiếng thán phục, thật hầu nhi, thật hầu nhi, thật hầu nhi. Cái con này Hồ Tôn chính là thiên sinh địa dưỡng đồ vật, quanh thân tỏa ra một loại từ lúc sinh ra đã mang theo linh vận, thân hình mạnh mẽ linh hoạt, ánh mắt linh động thông tuệ, phản phất tận chứa vô tận tiềm lực cùng thiên phú. Bồ Đề lao tổ mừng rỡ trong lòng, thầm than chính mình nhiều năm như vậy tại đây một tấc vương khổ sở chờ đợi cuối cùng cũng coi như không có uổng phí thời gian, hôm nay rốt cục đợi đến xuất sắc như thế mầm. Chỉ nhìn cái kia Bồ Đề lão tổ khí định thần nhàn địa vung lên trong tay trắng nõn như tuyết phất trần, trong miệng một tiếng quát nhẹ, chớ có ồn ào. Dứt lời, mắt sáng như đuốc giống như thẳng tắp rơi vào cái kia Hồ Hầu trên người, uy nghiêm địa chất hỏi, cái kia Hồ Hầu, bản tổ ngược lại muốn hỏi một chút ngươi. Nay Hồ Hầu đúng là cơ linh cực kỳ, con ngươi xoay tròn xoay một cái, trong nháy mắt tâm linh thần hội, vội vã hai tay tạo thành chữ thập, cung cung kính kính địa hướng về Bồ Đề lão tổ quỳ gối trong đất, lo sợ tắt mét mặt mày địa lên tiếng trả lời, tổ sư ngài cứ việc đặt câu hỏi chính là, đệ tử nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm, tuyệt không dám có nửa câu nói dối. Bồ Đề lão tổ khẽ gật đầu, tiếp tục truy hỏi, ngươi đến tụt cùng đến từ phương nào? Mau mau như thực chất nói tới. Hồ Hầu không chút nghĩ ngợi địa hồi đáp, khởi bẩm tổ sư, đệ tử chính là từ cái kia Đông Thắng Thần Châu Nạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn Thủy Liêm động bên trong mà tới. Bồ Đề lão tổ nghe nói lời ấy, không khỏi hơi nhướng mày, đăm chiêu mà nói, "Ồ, thì ra là như vậy. Cái kia Hoa Quả Sơn cách nơi này đường xá xa xôi, ở giữa cần vượt qua hai tầng biển rộng cùng với một tòa Nam Thiệm Bộ Châu, ngươi này tiểu hầu nhi, đến cùng là thế nào đi tới nơi này đây?" Hồ Hầu ưỡn ngực, khắp khuôn mặt là tự hào vẻ, sinh động như thật địa giảng giải lên, "Tổ sư dung bẩm, đệ tử một lòng cầu đạo, vì vậy không sợ gian nan hiểm trở, một mình phiêu bạt với biển rộng mênh mông bên trên, trải qua vô số mưa gió, chung quanh du lịch lang bạt. Liên như vậy vừa đi vừa nghỉ, đầy đủ tiêu hao mười mấy năm, mới rốt cục đến nơi này." Bồ Đề lão tổ khẽ bước dâu dài, gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia khen ngợi tâm ý, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, hỏi tới, "Hả, vừa đã đến nước này, vậy ngươi lại là làm sao cùng người này quen biết?" Nói, ngón tay hướng về một bên im lặng không lên tiếng Thẩm Mặc. Hồ Hầu quay đầu liếc mắt một cái Thẩm Mặc, sau đó sẽ thư chuyển hướng Bồ Đề lão tổ, một mực cung kính địa hồi đáp, "Về tổ sư lời nói, đệ tử cùng hắn chính là ở dưới chân núi ngẫu nhiên gặp gỡ. Hai ta trò chuyện trong lúc đó, phát hiện lẫn nhau đều theo đuổi tu tiên ngộ đạo, có thể nói là chí thú hợp nhau, an nhịp với nhau. Kết quả là, chúng ta liền quyết định kết bạn mà đi, cùng lên núi đến đây bái kiến tổ sư ngài, hy vọng có thể cầu được đại đạo chân pháp." Bồ Đề lão tổ sau khi nghe xong, khẽ mỉm cười, vuốt vuốt cái kia trắng như tuyết trùng râu, đưa mắt ở Thẩm Mặc cùng Hồ Hầu trên người qua lại nhìn quét một phen sau, chậm rãi mở miệng nói rằng, "Hừ, xem ra hai người các ngươi thật là cùng chung chí hướng. Chỉ là đáng tiếc a, người này cùng ta cũng không thể trò duyên phận. Hầu Nhi, ngươi tạm thời ở lại chỗ này đi, cho tới ngươi vẫn là mau chóng xuống núi rời đi thôi." Hồ Hầu nghe, vội vã cầu đạo, "Tổ sư, vừa là cùng chung chí hướng vì sao không thể cùng bái với ngài môn hạ, ngài nếu thu rồi ta, vậy cũng thu hắn đi." Thẩm Mặc liền vội vàng nói, "Ta biết tổ sư là cái thích tĩnh, lần này cầu đạo chỉ vì nghịch thiên cải mệnh, phổ độ chúng sinh, cứu ngàn tỷ sinh linh với thủy hỏa, miễn diệt thế sống lại cực khổ. Như có may mắn được đạo, học bản lĩnh, sau này bất luận sông ra bao lớn tai họa, chắc chắn sẽ không để cập tổ sư danh hiệu. Bồ Đề lao tổ trầm mặc không nói, nhưng trong lòng nói, thiện, là cái hiểu đúng mực. Chương 329, học hải vô bờ. Chương 329, học hải vô bờ. Chỉ thấy Bồ Đề lao tổ mặt mỉm cười, hài lòng địa nhẹ nhàng vuốt động chính mình cầm cái kia thật dài chòm râu bạc phơ, đồng thời tay phải tùy ý vung lên trong tay chuôi này trắng nõn như tuyết bụi bặm, bay về Thẩm Mặc cùng Hồ Hầu chậm rãi nói, vừa là tình hình như vậy hai người ngươi liền có thể an tâm ở lại nơi này Phương Tôn Sơn. Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn sang Thẩm Mặc, tiếp theo nói, Thẩm Mặc, theo ta biết, ngươi vừa có xuất thân lai lịch, lại trên người chịu chuyển thừa thuật, mà lòng mang sợ cầu việc. Vừa đã đến nước này, không ngại ngay ở này Phương Tôn Sơn bên trong tự mình tìm kiếm một nơi động phủ cư trú tu luyện. Mỗi tháng đúng hạn đến đây nghe ta tuyên giảng đại đạo chí lý, cũng có thể tự mình xem ta tàng thư điện tịch còn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, thu hoạch bao nhiêu, đều nhờ cá nhân ngộ tính cùng tạo hóa, này đều cùng ta không thể vậy. Thẩm Mặc nghe được lời ấy, vội vàng cung cung kính kính địa túi người xuống đi, hai tay ôm quyền chắp tay, được rồi một cái tiêu chuẩn đại lễ, trong miệng chân thành địa lạc tạ, đa tạ tổ sư từ bi tác thành. Học sinh ổn thỏa xin nghe giáo huấn. Cứ việc Bồ Đề lão tổ vẫn chưa chính thức coi hắn thu làm môn hạ, thu nó làm đồ đệ, nhưng có thể được phép ở đây lắng nghe tổ sư giảng đạo thụ nghiệp, xem tàng thư, đối với Thẩm Mặc mà nói dĩ nhiên là ngàn năm một thở to lớn cơ duyên. Phải biết này Tây Du thế giới bên trong Bồ Đề lão tổ có thể tuyệt đối không phải Hồ Lô giới bên trong vị kia nho có thể so với, trước mắt vị này nhưng là danh xứng với thực, tinh thông nho thích đạo tăng giáo, nắm giữ thông thiên triệt địa to lớn thần thông thánh nhân a. Cái kia Hầu Nhi, ngươi họ gì? Hồ Hầu thấy tổ sư thu rồi Thẩm Mặc, cao hứng thua tay múa chân, lại nghe tổ sư hỏi hắn, liền vội vàng gật đầu trả lời, hồi bẩm tổ sư, ta vô danh không họ, là cái thiên sinh địa dưỡng kỳ đá. Như vậy, ta liền giúp ngươi lấy cái họ tên, ngươi xem cái thực quả thông hồ tôn, liền cứ gọi ngươi tính hồ, hồ tự đi tới thú tự bên, chính là cổ nguyệt. Cổ giả, lão cũng, nguyệt chính là âm vậy. Lão âm không thể dưỡng dục, không được, không tốt. Cái kia liền gọi ngươi tính tôn. Tôn tự đi tới thú bên, là tử hệ, tử người, nhi nam, hệ người, anh tế. Chính là trẻ con bản luận, liền gọi ngươi họ tôn đi. Hồ Hầu nghe, lòng tràn đầy vui mừng, vội vã bái tạ, đa tạ tổ sư, ta rốt cục có họ, mong rằng tổ sư lại tứ cái tên, khá lắm hô hoán. Bồ Đề lao tổ lại nói, môn hạ ta có 12 tự, phân công đặt tên, chính là rộng rãi, lớn, trí, tuệ, thật, như, tính, hải, dĩnh, ngộ, tròn, cảm thấy 12 tự, đến ngươi này thứ 14 tiểu đồ, cho là ngộ tự bối. Cùng ngươi lấy cái pháp danh liền gọi ngộ không, khỏe không? Ngộ không, tôn ngộ không, hảo, hảo, hảo. Thứ nay về sau, ta liền gọi tôn ngộ không. Tôn Ngộ Không kích động nhảy nhót tư mừng, hài lòng đến cực điểm. Thầm mặc nhưng là thầm nghĩ, Hồng Nông sơ tịch nguyên không họ, đánh vỡ ngoan không cần Ngộ Không. Hầu Nhi đã bước lên hắn tu hành đường, ta đạo lại đang phương nào? Thầm mặc xin nghe Bồ Đề lão tổ chỉ thị, ở Phương Thốn Sơn tìm kiếm một nơi ưu tĩnh đỉnh núi. Nơi đây cây xanh và bóng, phồn hoa như gấm, cảnh sát hợp lòng người. Chính Thầm mặc tự tay xây dựng lên một tòa đơn giản nhà tranh, tuy rằng đơn sơ, nhưng nó nhưng trở thành Thầm mặc tại Phương Thốn Sơn bên trong nghỉ lại vị trí. Mà Tôn Ngộ Không thấy thế, cũng ra dáng địa ở sát vách nát đảo trên núi xây dựng lên một cái thuộc về mình hang khỉ. Có điều, bởi vì hầu tử tính cách bướng bỉnh hiếu động, hắn xây dựng hang khỉ có vẻ hơi thô ráp cùng đơn sơ. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối với nơi ở mới yêu thích tình. Sau lần đó, Tôn Ngộ Không năm thì mười họa liền sẽ đi đến Thẩm Mặc nhà tranh tìm hắn chơi. Ngoài ra, Thẩm Mặc biết rõ tại đây Phương Thốn Sơn trên, đông đảo các sư huynh đều có phi phạm bản lĩnh cùng thâm hậu đạo hạnh. Liền, hắn lòng tốt nhắc nhở Tôn Ngộ Không nên nhiều cùng những sư huynh này môn giao lưu chuyển động cùng nhau, khiêm tốn hướng về bọn họ thỉnh giáo học tập. Bởi vì những sư huynh này môn lên núi nhiều năm, từ lâu lắng nghe quá tổ sư giáo huấn, mỗi người người mang tuyệt kỹ. Đặt này Phương Thốn Sơn trên gọi hắn môn một tiếng sư minh, bọn họ không chọn Lý Nhi, đến phàm tục cái kia đều là số một số hai nhân vật. Tôn Ngộ Không đem Thẩm Mặc lời nói này nhớ cho kỹ, cũng bắt đầu từng cái bái phòng các vị sư minh. Có sư minh am hiểu lễ nghi chi đạo, Tôn Ngộ Không liền hướng về nó thỉnh giáo đối nhân xử thế chi pháp. Có sư minh tinh thông văn học tri thức, Tôn Ngộ Không thì lại theo hắn nghiên tập thi từ ca phú. Còn có chút sư minh giỏi về xuyên tạc văn chương, múa bút bảy mực, Tôn Ngộ Không cũng đầy hứng thú địa quan sát học tập, thậm chí ngay cả tập viết đốt hương loại này nhìn như nhỏ bé nhánh cuối việc, Tôn Ngộ Không cũng muốn học, học được không còn biết trời đâu đất đâu. Đáng tiếc, hầu tử trung quy là hầu tử. Những thứ đồ này học mấy ngày liền không còn hứng thú. Dùng hắn lời nói tới nói, phàm là không được trường sinh pháp môn, không học, không học. Thầm mặc tình cờ cũng sẽ cùng đi Tôn Ngộ Không cùng đi vào bái phòng chư vị sư minh. Mỗi khi đụng tới chính mình cảm thấy hứng thú tài nghệ hoặc học vấn lúc, Thầm mặc đồng dạng gặp khiêm tốn tỉnh giáo. Lời nói ở đông đảo sư minh bên trong, có như vậy một vị được tổ sư tự mình truyền thụ võ đạo thần thông nhân vật. Người này tiên phú dị bẩm, có thể gọi chắc việt phi phàm, nhưng hắn biết rõ mình cùng tiên đạo vô duyên, liền dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn chuyên tấn công võ đạo một đường. Trải qua quanh năm suốt tháng khổ tâm nghiên cứu, hắn dung hợp thiên địa ngũ hành nguyên lý, nhật nguyệt âm dương pháp tắc cùng với bảy cầm bảy thú hình thái đặc điểm, cuối cùng thành công sáng tạo ra một bộ uy lực kinh người nhật nguyệt ngũ hành quyền. Bộ quyền pháp này không chỉ có thể giống y như thật địa mô phỏng theo bảy cầm bảy thú động tác tư thái, còn có thể ngưng tụ ra mạnh mẽ thu thần pháp tướng, uy lực của nó thực tại làm người thán phục không nớt. Liền ngay cả luôn luôn điều này cũng không học, vậy cũng không học Tôn Ngộ Không nhìn thấy vị sư minh kia triển khai quyền pháp lúc, một quyền có thể khai sơn với thạch, một trường có thể bổ nứt đá tảng, đều không khỏi kích động bản phần, trong lòng dấy lên mãnh liệt học tập dục vọng. Nhưng mà làm Tôn Ngộ Không nghe nói tu luyện bộ quyền pháp này không cách nào thu được trường sinh bất lao sau khi, mới vừa dâng lên nhiệt tình trong nháy mắt lại như bị một chậu nước lạnh phủ đầu tới tắt, nhất thời mất đi tiếp tục tu hành động lực. So sánh với đó, Thẩm Mặc thì lại biểu hiện tuyệt nhiên không giống. Hắn ở trước mắt thấy vị sư minh kia diễn luyện Nhật Nguyệt ngũ hành quyền sau, từ trong đó dò xét đến Nhật Nguyệt luân phiên âm dương biến huyễn quy luật cùng với ngũ hành lẫn nhau sinh khắc lưu chuyển huyền bí, sâu trong nội tâm thật sâu nhận định đây tuyệt đối là một môn thần thông thượng thừa pháp môn. Vị sư minh kia ở võ đạo phương diện có cực cao thiên phú, nhưng bởi vì tự thân điều kiện có hạn, trước sau không thể đem môn quyền pháp này tu luyện đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Hắn tuy nhiên đã có thể ngưng tụ ra uy mãnh vô cùng võ thần pháp tướng, nhưng đối với rất nhiều cao thâm hơn khó lường đạo vận thần thông mà nói, nhưng dường như mỏ trăng đáy nước, trong gương ngắm hoa bình thường hư miễn không thật, khó có thể chân chính chứng được đạo quả. Thẩm Mặc thì lại không phải vậy, hắn từ lúc trước đây thật lâu cũng đã sâu sắc lĩnh ngộ Nhật Nguyệt vận hành, âm dương giảm và tăng cùng với ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý. Bởi vậy, khi hắn bắt đầu tu tập cái môn này Nhật Nguyệt ngũ hành quyền thời điểm, có thể nói là tiến bộ thần tốc, trong thời gian ngắn ngủi liền đạt được thành tựu kinh người, thật có thể nói là tiến triển cực nhanh. Vẹn vẹn quá hơn một tháng thời gian, Thẩm Mặc dĩ nhiên cũng đã đem Nhật Nguyệt ngũ hành quyền tu luyện đến một loại làm người thán phục không ngớt cảnh giới. Chỉ thấy thân hình hắn lấp lóe trong lúc đó, quyền pháp như nước chảy mây trôi tùy ý như thường, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa vô tận uy lực cùng thần vận. Càng kinh người hơn chính là, theo hắn quyền pháp triển khai, dĩ nhiên diễn hóa ra một vị uy nghiêm vô cùng võ thần pháp tướng. Vị này pháp tướng lên đến mười mấy trượng, cả người tỏa ra óng ánh hào quang chói mắt, phản phất có thể trấn áp tất cả. Không chỉ có như vậy, Thẩm Mặc còn thể hiện ra đông đảo thú thần thần thông. Những này thần thông biến hóa vạn ngàn, khi thì hóa thành hung mãnh bạch hổ vô giết mà ra, khi thì hóa thành linh động chu tức đập cánh bay cao, khi thì lại biến ảo thành thần bí huyền vũ ổn thủ một phương. Mỗi một loại thú thần hình thái đều trông rất sống động, uy phong lấm lấm, khiến người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Vị kia họ Trương sư huynh nhìn thấy tình cảnh này sau, trong lòng nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn trợn to hai mắt, đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng biểu hiện. Phải biết, chính hắn nhưng là nhọc nhằn khổ sở tu hành vũ đạo trưởng đạt 125 năm lâu dài, trải qua vô số gian khổ đau khổ, mới thật vất vả đạt đến bây giờ như vậy cảnh giới. Nhưng mà, trước mắt vị này Thẩm sư đệ nhưng chỉ dùng ngắn thời gian một tháng, liền đạt được kinh người như vậy thành tựu, thậm chí so với hắn đến chả muốn càng hơn một bậc. Đặc biệt khi hắn nhìn thấy Thẩm Mặc biến hóa ra những người bảy cờ bảy thú lúc, càng là cảm thấy chấn động đến cực điểm. Bởi vì những này cũng không phải là tầm thường phàm thú, mà là chân chính về mặt ý nghĩa thần thú a. Chúng nó trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức cùng thần thánh uy thế, để Trương Sư Minh thật sâu cảm nhận được mình cùng Thẩm Mặc trong lúc đó trên lệch to lớn. Trương Sư Minh vẫn tại trên Phương Thốn Sơn vùi đầu khổ tu, trong ngày thường nhìn thấy nhiều nhất cũng có điều chính là một ít phổ thông phàm cầm phàm thú mà thôi. Mà Thẩm Mặc thì lại khác, hắn đã từng du lịch cửu giới, từng trải qua vô số kỳ dị thần thú chủng loại. Bởi vậy, hắn đang diễn hóa mô phỏng theo thời điểm, một cách tự nhiên mà lựa chọn những người cao cấp nhất thần thú hình tượng. Đối mặt thực tế như vậy, Trương Sư Minh bị đả kích, tâm tình lập tức trở nên nặng nề lên. Hắn yên lặng mà xoay người rời đi, hướng về nát đảo sơn đi đến, muốn tìm kiếm nơi đó hầu như nói hết một phen nội tâm buồn khổ. Nhưng mà, khiến tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ngày thứ hai Trương Sư Minh liền đi vào bái kiến tổ sư, cũng sau đó vội vã lòng đất sơn mà đi. Thẩm Mặc biết được tin tức này sau, trong lòng tràn ngập kinh ngạc cùng nghi hoặc, Trương Sư Minh rõ ràng khỏe mạnh một người, làm sao sẽ đột nhiên liền như vậy xuống núi rời đi đây? Làm Thẩm Mặc đi đến nát đảo sơn lúc, nhìn thấy trước mắt cảnh trí làm hắn trố mắt ngất ngụm. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không chính vung vậy song quyền, sử dụng tới Nhật Nguyệt ngũ hành quyền bên trong hậu quyền. Mà ở sau người hắn, càng là diễn hóa ra một vị lên đến trăm trượng to lớn thần hầu pháp tướng, nó khí thế bằng bạc, uy phong lấm lẫm, so với Thẩm Mặc trước triển khai ma viên pháp tướng còn lợi hại hơn mấy lần không thôi. Thẩm Mặc không khỏi trợn to hai mắt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Thật ngươi cái đầu khỉ, rõ ràng nói tốt không học bộ quyền pháp này, có thể ngươi nhưng ở đây len lén tu luyện. Không trách có thể đem Trương sư huynh đều làm cho đi xuống núi. Phải biết tấm kia sư minh nhưng là khổ tâm nghiên cứu dòng dã 125 năm thần thông pháp môn, nhưng dù vậy, thực lực của hắn vẫn là không sánh được Thẩm Mặc. Vốn tưởng rằng này đã đủ làm người ủ rũ, không nghĩ đến hiện tại liền ngay cả một con khỉ lại đều có thể vượt qua hắn. Chuyện này thực sự là quá thương lòng người. Tấm kia sư minh bởi vì vô duyên tiên đạo, chỉ có thể tu tập võ đạo thần thông. Nhưng mà, tu luyện võ đạo thần thông người tuổi thọ thông thường có điều gần 200 tuổi mà thôi. Hắn tại trên Phương Thốn Sơn đã sống ngủng 125 cái xuân thu, bây giờ mắt thấy chính mình lại không ngày nổi danh, liền dứt khoát kiên quyết lòng đất sơn rời đi, chỉ cầu có thể tự do tự tại địa vượt qua quãng đời còn lại. Dù sao, tiếp tục ở lại trên núi nhìn Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không ngày càng mạnh mẽ, sẽ chỉ làm nội tâm hắn càng khó chịu. Thẩm Mặc thấy thế, lập tức đi lên phía trước, sắc mặt nghiêm túc chất vấn Tôn Ngộ Không nói: "Ngươi này đồ khỉ, nói một đằng làm một nẻo, giấu đi thật sâu." Tôn Ngộ Không nghe xong, đội ba xua tay lắc đầu, một mặt vô tội hồi đáp: "Thật không có a. Ta thật không có a." Thẩm Mặc hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không tin tưởng Tôn Ngộ Không lời giải thích, tiếp theo hỏi tới: "Vậy ngươi đúng là giải thích rõ ràng, ngươi Nhật Nguyệt này ngũ hành quyền vì sao cỡ này uy mãnh?" Tôn Ngộ Không con mắt hơi chuyển động, cười hì hì nói: "Khà khà, nhắc tới cũng là thần kỳ, ta chính là buổi tối lúc ngủ mơ một giấc mơ, sau khi tỉnh lại liền không hiểu ra sao điệu biết đánh bộ quyền pháp này rồi." Thẩm Mặc một mặt kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ: "Dĩ nhiên là như vậy." Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, rõ ràng trong đó nguyên do. Trước mắt này đầu khỉ là thiên sinh địa dưỡng đồ vật, chính là số mệnh an bài thánh nhân, nó nắm giữ vượt qua thường nhân tưởng tượng thiên phú cùng nội tính, không kém chút nào với bản tôn sao chịu được gọi nghịch thiên nội tính. Muốn tấm kia sư minh vì tu luyện một môn võ đạo thần thông, cần tiêu hao khoảng hơn trăm năm thời gian, trải qua vô số gian khổ khốn khổ, mới có thể có chút thành tựu. Nhưng mà này Tôn Ngộ Không vẹn vẹn là trong giấc mộng một hồi trải qua, liền đem sở hữu quyền pháp bí quyết thông hiểu đạo lý, nắm giữ toàn bộ với tâm. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Ngũ Hành quyền chính là lấy nhân thân mô phỏng theo yêu tộc, hiện ra thần thông pháp tướng. Tôn Ngộ Không vốn là yêu tộc, tu luyện lên tự nhiên làm ít mà hiệu quả nhiều, như cá gặp nước. Thầm mắc thấy thế, lập tức lòng sinh một niệm, muốn cùng này Tôn Ngộ Không luận bàn một phen, lấy niệm thực lực đó đến tột cùng làm sao. Chỉ thấy Thẩm Mặc quanh thân khí thế bỗng nhiên bạo phát, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng phun trào, trong nháy mắt diện hóa ra một vị lên đến trăm trượng võ thần pháp tướng. Cùng lúc đó, các loại thần thú bóng mờ ở tại quanh người hiện lên, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí thế khủng bố. Mà đối diện Tôn Ngộ Không cũng không cam lòng yếu thế, hét dài một tiếng vang vọng đất trời, thân hình cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt hóa thành một con đỉnh thiên lập địa to lớn thần viên. Trên người nó lông vàng lóng lánh, ánh sáng lóa mắt tương tự hiện lộ ra kinh người thần viên thần thông. Trong phút chốc, hai người triển khai kịch liệt giao chiến. Thẩm Mặc vung hai nắm đấm, mỗi một quyền đều ẩn chứa vô tận sức mạnh, như núi cao đổ nát bình thường đập về phía Tôn Ngộ Không. Mà Tôn Ngộ Không thì lại linh hoạt múa song quyền, quyền ảnh tầng tầng, gió thổi không loạn, đem Thẩm Mặc công kích từng cái hóa giải. Trong lúc nhất thời, hai bên ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, đánh cho khó phân thắng bại. Thẩm Mặc càng đánh càng là hoảng sợ, hắn phát hiện này Tôn Ngộ Không không chỉ có võ nghệ cao cường, hơn nữa cái kia một thân đầu đồng xương sắt càng là cứng rắn vô cùng, mặc cho chính mình làm sao toàn lực làm, đều khó mà đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn. Hồi tưởng lại lúc trước bản tôn được Hồ Lô giới Tôn Ngộ Không đại thánh tiên cốt sau, cũng nắm giữ đầu đồng xương sắt thần thông, nhưng cùng giờ khắc này chân chính đối mặt Tôn Ngộ Không lúc cảm nhận được mạnh mẽ lẫn nhau so sánh, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi dâng lên một luồng tâm tình rất phức tạp, vừa có đối với Tôn Ngộ Không thực lực kính phục, lại có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác mất mát. Thân là bản tôn nhị trọng thân, vốn tưởng rằng bản tôn dành cho Túc Tuệ pháp môn sẽ là uy lực mạnh mẽ, tính chất công kích 10 phần thần thông diệu pháp, nhưng mà làm hắn tuyệt đối không ngờ rằng chính là được càng là một môn không hề lực công kích có thể nói cắt hung thuật. Tuy rằng trong lòng rõ ràng đây là bản tôn có ý định dẫn dắt hắn đi tìm hiểu cao thâm khó dò nhân quả đạo quả, nhưng đã như thế, không thể nghi ngờ là cho hắn con đường tu hành gia tăng rồi rất lớn độ khó cùng tiêu chiến. Một hồi giao phong kịch liệt qua đi, Thẩm Mặc thở hồng hộc địa đứng lại thân hình, hướng về phía đối diện Tôn Ngộ Không liên tục xua tay, trong miệng còn chưa ngừng địa lẩm bẩm, không đánh, không đánh. Ngươi này đầu khỉ, thân thể quả thực cùng như sắt thép cứng rắn, ta căn bản là bắt ngươi không có cách nào. Tôn Ngộ Không nghe xong nhưng là nết miệng nở nụ cười, lộ ra một cái trắng non chỉnh tề hàm răng, phát sinh một trận ha ha cười khúc khích thanh. Hắn vốn là đất trời sinh ra mà sinh, nắm giữ đầu đồng xương sắt thân thể cứng rắn đó là không thể bình thường hơn được sự tình. Có điều, trải qua lần này giao thủ, Tôn Ngộ Không trong lòng đối với Thẩm Mặc thực lực cũng lại có nhận thức mới. Hắn âm thầm suy nghĩ, vị này Thẩm sư đệ Nhật Nguyệt Ngũ Hành quyền thực tại lợi hại, càng so với tấm kia sư huynh triển khai ra còn muốn càng hơn một bậc. Chỉ là không biết Trương sư huynh có biết không hiểu việc này. Thẩm Mặc một mặt phiền muộn địa trở lại chính mình ở lại bên trong nhà tranh, đầu tiên là thiêu đốt một chú mùi thơm ngát, sau đó điều chỉnh khí tức, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình nghiên cứu Bồ Đề lao tổ cất giấu các loại điện tịch. Phải biết, Bồ Đề lao tổ nhưng là một vị tinh thông nho gia, thích nhà cùng với đạo gia đại thần thông giả, một trong số đó sinh siêu tập thu dọn điện tịch có thể nói là rực rỡ muôn màu, đa dạng, bao dung thế gian và tượng, không chỗ nào mà không bao lấy. Mà Thẩm Mặc trước đây ở tu hành trên đường các loại linh ngộ, lại thể đều là dựa vào gặp may đúng dịp đoạt được, như lông gõ một hồi bữa, tây bung một cái chảy gỗ, hoàn toàn không có hình thành một bộ hoàn chỉnh hệ thống lý luận hệ thống. Mặc dù là cái kia bị hắn coi là tuyệt kỹ cựu tự chân ngôn, nói cho cùng cũng vẹn vẹn chỉ là một loại kỹ xảo mà thôi, cũng không thể toán làm chân chính về mặt ý nghĩa đạo pháp tinh túy. Bây giờ được rồi Bồ Đề lão tổ sưu tầm, chính là có gom thành nhóm, còn bản quy chân cơ duyên. Thẩm Mặc, đây mới thực sự là học hải vô bờ. Chương 330, pháp không truyền lục nhĩ, ta thành lục nhĩ. Chương 330, pháp không truyền lục nhĩ, ta thành lục nhĩ. Thời gian qua nhanh như bạch mã lướt nhanh qua khe cửa bình thường đội vã trôi qua, năm tháng cũng tự dốc rách dòng chảy không ngừng chạy vọt về phía trước dũng. Thoáng qua, Thẩm Mặc đã tại trên phương Tốn Sơn vượt qua dòng dã một tháng thời gian. Tại đây quá khứ trong vòng một tháng, Thẩm Mặc ngoại trừ mỗi tháng đúng hạn đi đến lắng nghe tổ sư đại đạo tuyên giảng ở ngoài, còn lại phần lớn thời gian đều ẩn sâu với mình cái kia nho nhỏ nhà tranh bên trong, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa vùi đầu nghiền ngẫm đọc Bồ Đề lao tổ tỉ mỉ thu gom các loại điện tịch. Bất kể là nho thích đạo tam giáo chi kinh điển, vẫn là những người đa dạng, muôn hình muôn vẻ thiên môn tiểu đạo bí mật tịch, bất luận là thế gian hiếm thấy cô bản, vẫn là ít có người biết kỳ thư, không một không ở hắn rộng rãi trải qua phạm vi hàng ngũ, có thể nói là không chỗ nào không đọc, không hề để sót. Liên như vậy, Thẩm Mặc như một thất ngựa hoang mất cương, ở tri thức bên trong đại dương tận tình rong ruổi. Mà như vậy chăm chỉ ham học mang đến thành quả, nhưng là dường như mưa rông gió báo liên tiếp không ngừng tỉnh ngộ cùng siêu phàm thoát tục cảm giác. Dựa vào nó từ lúc sinh ra đã mang theo, có thể gọi nghịch thiên mạnh mẽ ngộ tính cùng với hơn người thiên phú, vẹn vẹn chỉ dùng ngăn ngắn 2 tháng, Thẩm Mặc dĩ nhiên liền thành công đột phá tới Tây Du thế giới bên trong chân tiên cảnh. Hắn giờ phút này, khắp toàn thân tiên khí lờ, ý nhị lưu chuyển không thôi, quanh thân càng là tỏa ra từng trận thấm ruột thấm gan đạo hương, nhanh nhẹn chính là một vị từ trên 9 tầng trời hàng lâm phàm bụi trích tiên nhân. So sánh với đó, chưa thu được Bồ Đề lao tổ chân truyền Tôn Ngộ Không, nó tu luyện tốc độ tiến triển ngược lại có vẻ có chút chậm. Có điều, cứ việc Thẩm Mặc lúc này dĩ nhiên thành tựu chân tiên, nhưng ở nội tâm hắn nơi sâu xa nhưng thủy chung cảm thấy đến còn có thiếu mất. Hắn thân là bản tôn nhị trọng thân, trên người chịu lĩnh ngộ nhân quả đạo quả sứ mệnh. Chỉ tiếc, mặc dù hắn đã đem đông đảo thư tịch lật xem hầu như không còn, nhưng như cũng không cách nào chạm tới cái kia tối nghĩa khó hiểu nhân quả chi đạo, phảng phất chân chính đại thần thông cũng không phải là ẩn dấu ở những này tầm thường có thể thấy được điện tịch ở trong, mà là có cái khác nó vị trí địa phương. Hắn không tự chủ được mà ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm đến phía cái kia Bồ Đề lao tổ tu hành địa phương. Hắn đạo ở nơi đó. Ai, đạo khả đạo, phi thường đạo. Thật dài tiếng thở dài từ Thẩm Mặc trong miệng truyền ra, khác nào một trận gió nhẹ lướt qua yên tinh thung lũng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy những người chồng chất như núi rất nhiều điện tịch dường như chịu đến sức mạnh dẫn dắt bình thường, dồn dập bay vào hắn rộng lớn trong ống tay áo. Làm xong những ngày sau, Thẩm Mặc thu dọn hảo tâm tình, bước kiên định bước tiến, hướng về tàng thư các đi đến, hy vọng có thể ở nơi đó tìm tới tân gợi ý cùng đột phá. Làm Thẩm Mặc lại lần nữa bước vào tàng thư các lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn hơi sững sờ. Chỉ thấy Bồ Đề lão tổ dưới trướng vị kia đồng tử chính yên tĩnh đứng ở trong lúc đó, tựa hồ đang cẩn thận tìm kiếm cái gì. Thẩm Mặc đội vàng đi lên phía trước, cung kính mà không mình hành lễ, cũng nhẹ giọng hỏi hầu nói, nhìn thấy tiên đồng. Cái kia đồng tử nghe tiếng xoay đầu lại, mỉm cười đáp lại một câu, tiếp theo sau đó chăm chú trong tay sự tình. Thẩm Mặc trao trả lúc trước mượn đọc điện tịch sau khi, liền bắt đầu một mình ở một loạt hàng cao to qua lại, chăm chú chọn lên thích hợp bản thân sách mới. Đang lúc này, hắn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn trước thường thường tìm đọc thư tịch cái kia góc xó dĩ nhiên thêm ra một bản mới tinh điện tịch. Hắn lòng hiếu kỳ bị trong nháy mắt thiêu đốt, bước nhanh đi tới cái kia góc xó, cẩn thận từng ly từng tí một mà đưa tay ra, nhẹ nhàng đem cái kia bản điện tịch từ trên lấy xuống. Khi hắn thấy rõ tên sách lúc, không khỏi trận to hai mắt, trong lòng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được kích động tình. Chỉ thấy bìa ngoài trên tình lình ấn mấy cái đại tự, Thần Nông Bách Thảo Phổ Thế Kinh. Thần Nông, phía Nam Đan Linh Thật Lão Thiên Quân. Thẩm Mặc thấp giọng tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ vị này trong truyền thuyết Thiên Quân chính là thời kỳ thượng cổ đại năng giả, nó y thuật cùng luyện đan chi thuật có thể gọi đăng phong tạo cực. Mà này bản Thần Nông Bách Thảo Phổ Thế Kinh không thể nghi ngờ là xuất từ cánh tay của Thiên Quân, trong đó ghi chép chi thức cùng pháp môn nhất định cao thâm khó dò, tuyệt đối không phải trước hắn từng đọc những người phổ thông điện tịch có khả năng so với. Hắn quay đầu nhìn lại, lão tổ dưới trướng đồng tử chẳng biết lúc nào đã lặng yên rời đi, toàn bộ trong tàng thư các chỉ còn dư lại hắn một thân một mình cùng với cái kia đầy phòng quý giá điện tịch. Thẩm Mặc trong lòng mừng tỉnh có hiểu ra, khoảng thời gian này chuyên tâm nghiền ngẫm đọc kinh điển, tuy nói chưa có thể lĩnh ngộ ra thần thông hoàn toàn mới diệu pháp, vẹn vẹn là để tự thân gốc gác được trình độ nhất định tăng cường cùng tích lũy, nhưng dù vậy, cũng như cũ thành công thắng được lão tổ đối với hắn yêu hái cùng hảo cảm. Phải biết, này Bồ Đề lão tổ có thể không đơn thuần là một cái yêu thích thanh tĩnh, không thích bị người quấy rối người, càng là một cái đối với học vấn tràn ngập nhiệt tình cùng theo đuổi học giả. Thẩm Mặc giấu trong lòng Thần Nông Bách Thảo Phổ Thế Kinh vô cùng phấn khởi mà trở về chính mình cái kia tiểu nhà lá. Dọc theo đường đi, khi hắn trải qua hầu tử ở lại nát đào sân lúc, xa xa liền trông thấy con kia bướng bỉnh đáng yêu hầu tử đang ngồi ở trên đỉnh ngọn núi, trong tay nắm thật chặt một cái khổng lồ mà mê người quả đào, say sưa ngon lành mà miệng lớn gặm nhấm, trên mặt tràn trề thỏa mãn lại nụ cười hạnh phúc. Không trách con khỉ này chừng mấy ngày đều không tới tìm ta, hóa ra là này nát đào trên núi quả đào thành thục, nhìn hắn ăn được như vậy không còn biết trời đâu đất đâu, quả thực vui đến quên cả trời đất đi. Thẩm Mặc không khỏi lắc đầu cười khẽ lên, trong giọng nói tràn đầy thân mật ý nhà báng. Sau đó, liền không còn dừng lại lâu, trực tiếp hướng về chính mình nhà tranh đi đến, đóng chặt cửa phòng, hết sức chuyên chú địa vùi đầu vào đối với những này kinh điển thâm nhập nghiền ngẫm đọc bên trong. Thời gian trôi mau trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, một tháng thời gian thoáng qua liền qua. Ngay ở một ngày này, làm người kinh ngạc cảnh tượng đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy Thẩm Mặc vị trí tòa kia nhà tranh nhỏ chu vi, sở hữu cây cỏ phảng phất đều tỏa ra trước nay chưa từng có sinh cơ cùng sức sống, lóng lánh xanh biếc biết ánh sáng, đủ loại khác nhau đóa hoa tranh kỳ đấu diễm, tỏa ra đến như cầu vồng giống như sáng lạn lóa mắt. Từ này nho nhỏ nhà tranh bắt đầu, cuộn cuộn không ngừng diễn sinh ra vô số bách thảo cùng bách hoa, từng trận mùi thơm ngất ngây chung quanh tung bay ra, tràn ngập ở trong không khí, khiến người ta nghe ngóng tâm thần thoải mái. Liền ngay cả những người cây cối cũng rồn rập kết ra khổng lồ đầy dây trái cây, ngọt ngào quả hương xa phiêu đến bên ngoài trăm dặm, hấp dẫn đông đảo chim tẩu thú đến đây kiếm ăn nô đùa. Lời nói cái kia nát đảo trên núi, gió nhẹ nhẹ phẩy, mùi quả thơm ngào ngạt phân tán tung bay. Hầu tử cái kia nhạy bén mũi trong nháy mắt bắt lấy này mê người khí tức, như là mũi tên không thể chờ đợi được nữa mà chạy như bay đến. Đối đại hắn chạy tới phụ cận, nhìn thấy trước mắt khiến hầu tử trố mắt ngất mồm. Chỉ thấy đầy khắp núi đồi tất cả đều là treo đầy đầy dây quả lớn cây ăn quả, như một mảnh rực rỡ màu sắc quả lâm hải dương. Cái kia đầu cành cây nặng trình trịch trái cây, có béo mập ướt át cây đỏ mật, vàng óng quả lê, vàng rực rỡ quýt cùng với kiểu diễm ướt át hạnh các loại, đến không xuể, rực rỡ muôn màu. Không chỉ có như vậy, bốn phía còn có đủ loại hoa tươi lại còn tướng tỏa ra, hồng như lửa, bạch xem tuyết, phấn như hà, đan dệt thành một bức sa hoa bức tranh, làm người say sưa không ngớt. Tôn Nộ không nhìn này khắp núi mỹ cảnh hương quả, hưng phấn đến vò đầu bứt tai, thua tay múa chân, trong miệng không được địa hoan hô nói, tốt lắm, tốt lắm, ha ha, lại có nhiều như vậy trái cây, ta lão Tôn lần này có thể không cần sầu không đổ vật ăn rồi, thực sự là trời cũng giúp ta. Lời còn chưa dứt, hắn tung người một cái nhảy lên một gốc cây cây đào, đưa tay lấy xuống một cái phong phú nước nhiều đại quả đào, không nói hai lời liền miệng lớn cắn xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, ngọt ngào chất lỏng trong nháy mắt ở trong miệng nổ tung, cái kia tươi đẹp tư vị để Nộ không không khỏi nheo mắt lại, đầy mặt đều là thỏa mãn cùng hưởng thụ. Vừa bắt đầu, Nộ không còn có thể ung dung thong thả địa ba thanh ăn xong một cái quả đào, nhưng theo muốn ăn bị triệt để kích phát, hắn động tác càng cấp tốc, chỉ chốc lát sau công phu liền biến thành một cái ăn được không còn biết trời đâu đất đâu, trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh trà trà tiếng than thở. Chính đang lúc này, giữa núi rừng nhà tranh nhỏ cửa gỗ đột nhiên từ từ mở ra, một bóng người từ bên trong đi dạo mà ra. Thẩm Mặc ở trong phòng chuyên tâm nghiền ngẫm đọc Thần Nông Bách Thảo Phổ Thế Kinh dài đến một tháng lâu dài, bây giờ rốt cục lĩnh ngộ được trong đó bao hàm một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, quan thần nông bách thảo phổ thế kinh, lĩnh ngộ thiên cương thần thông thần nông hóa sinh, thiên cương thần thông thần nông hóa sinh cùng vạn vật đạo chủng xác minh lẫn nhau. Ngươi lĩnh ngộ đạo quả vạn vật thần nông hóa sinh, đây là một môn kinh thiên động địa, dưỡng dục vạn vật mà có thể điều khiển vạn vật sinh trưởng thiên cương cấp thần thông. Nó ẩn chứa vô tận đại công đức cùng kỳ diệu tạo hóa, có thể nói là cử thế vô song. Chính là dựa vào cái môn này tuyệt thế thần thông, Thẩm Mặc trong cơ thể nguyên bản vạn vật đạo chủng càng như kỳ tích địa một lần nhảy vọt trở thành trí cao vô thượng vạn vật đạo quả. Nhưng mà giữa lúc Thẩm Mặc lòng tràn đầy vui mừng mà thưởng thức chính mình sáng tạo ra cái kia mảnh xa hoa bách thảo bách quả biết lúc, lại đột nhiên phát hiện một cái làm hắn chố mắt ngoác mồm cảnh tượng, chỉ thấy một con mặt lông thiên lôi miệng hầu tử chính ngồi xổm ở một gốc cây cây ăn quả dưới, hai tay không ngừng mà hướng về trong miệng nhét trái cây, vai hàm vồng lên đến như hai cái viên cầu bình thường. Thẩm Mặc tự nhiên biết rõ con khỉ này tham ăn tập tính, bất kể là thái thượng lão quân cái kia quý giá vô cùng cựu truyền kim đan, vẫn là vương mẫu nương nương vườn bản đảo bên trong tươi ngon bản đảo, thậm chí liền ngay cả điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử coi như chân bảo quả nhân sâm, đều từng bị trở thành quá trong miệng hắn mỹ thực. Mặc dù là bảy vị dung mạo như thiên tiên tiên nữ dáng ngọc yêu kiều với trước, con khỉ này trong mắt e sợ cũng chỉ có những người mê người quả đảo. Có thể trước mắt tình huống này thực tại có gì đó không đúng a. Mới ngăn ngắn thời gian ngắn ngủi, trong vườn cái kia bách mười quả trên cây ăn quả trái cây lại cũng đã bị con khỉ này cho càn quét hết sạch, liền một viên đều không giữ thừa. Thẩm Mặc nhìn đầy đất hột cùng rông tuyết cành cây, biểu cảm trên gương mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lại. Thẩm Mặc không chút do dự nào, lúc này liền toàn lực thôi thúc lên vạn vật đạo quả ẩn chứa sức mạnh. Hắn tập trung tinh thần, đem chính mình ý thức dung nhập vào nguồn sức mạnh này bên trong, dò xét hầu tử giờ khắc này chân thực tình hình. Nương theo một tiếng trầm thấp gầm rú băng lên, chỉ thấy hầu tử phía sau càng bỗng nhiên hiện ra một đầu to lớn vô cùng thần viên bóng mờ. Nay thần viên bóng mờ cao vút trong mây, đỉnh thiên lập địa, phản phất có thể chống đỡ lấy toàn bộ thiên địa bình thường. Nó dương nhanh múa bước, trong miệng không ngừng phát sinh đinh thai nhức óc rít gào cùng gào thét tiếng, làm người sợ hãi hoảng sợ. Thẩm Mặc thấy thế, trong lòng thầm kêu một tiếng, hỏng rồi. Lần này thật đúng là có chuyện lớn rồi. Hắn biết rõ cảnh tượng trước mắt tuyệt đối không phải tầm thường, liền hắn không chút do dự mà lại lần nữa thôi thúc vạn vật đạo quả lực lượng, giơ ngón tay lên, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về hầu tử mi tâm hơi điểm nhẹ. Ngay ở Thẩm Mặc đầu ngón tay chạm được hầu tử mi tâm trong nháy mắt, nguyên bản còn ở ăn như hùm như sói, tham ăn không ngớt hầu tử, thân thể đột nhiên run lên bần bật, ngay lập tức, hai mắt của hắn bắt đầu từ từ hợp lại, cả người cũng biến thành hỗn loạn lên, cuối cùng càng là ngã thẳng xuống mặt đất, ngủ say như chết quá khứ. Nhìn hầu tử cấp tốc như thế điệu tiến vào mộng đẹp, Thẩm Mặc không khỏi âm thầm cảm thán, tuổi trẻ chính là tốt, ngã đầu liền có thể ngủ. Bất quá dưới mắt không phải là cảm khái những ngày thời điểm, chuyện quá khẩn cấp, không cho phép nửa điểm trì hoãn. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc đội vã túi người xuống đi, đem ngủ say bên trong hầu tử giang ở bà bay. Sau đó, hắn bước nhanh chân, dường như mũi tên rời cùng bình thường, không ngừng không nghỉ địa hướng về Bồ Đề lao tổ tiềm tu động phủ chạy như bay. Dọc theo đường đi, Thẩm Mặc lòng như lửa đốt, chạy như bay, hận không thể có thể lập tức bay đến Bồ Đề lao tổ trước mặt. Rốt cục, đi ngang qua một phen bay nhanh sau khi, Thẩm Mặc đi đến động phủ ở ngoài. Hắn lôi kéo cổ họng la lớn, "Tổ sư, việc lớn không tốt. Ngài mau ra đây xem một chút đi, tôn sư huynh tình huống có chút không ổn a." Thẩm Mặc âm thanh mới vừa truyền ra, còn chưa chờ hắn đem lời nói xong, chỉ nghe một trận thanh phong lướt qua, Bồ Đề lao tổ cái kia tiên phong đạo cốt bóng người liền dĩ nhiên xuất hiện ở hắn cùng hầu tử trước mặt. Chỉ thấy Bồ Đề lao tổ chậm rãi đưa mắt rời về phía Thẩm Mặc, nhìn chăm chú nhìn lên, Thẩm Mặc quanh thân lập lòe tia sáng kỳ dị, tia sáng kia khác nào thần nông hóa sinh thần quang bình thường nóng ánh lóa mắt. Tỉ mỉ nhìn kỹ bên dưới, càng có thể phát hiện ẩn chứa trong đó vạn vật đạo quả đạo vận, phàm phất vạn vật huyền bí đều tại đây khắc hiện ra. Bồ Đề lao tổ thấy thế, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng vui mừng tỉnh, âm thầm suy nghĩ nói, người này dĩ nhiên lĩnh ngộ được thần nông truyền thừa chân lý, ta người lão hưu kia cuối cùng cũng coi như là có người nối nghiệp. Nhưng mà, đang lúc này, Bồ Đề lao tổ tầm mắt đột nhiên đảo qua một bên hôn mê bất tỉnh Tôn Ngộ Không, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lại, nguyên bản hiền lành ôn hòa ánh mắt giờ khắc này càng để lộ ra từng tia hung quang. Chỉ nghe Bồ Đề lao tổ tức giận quát lên, người này hầu nhi, thực sự là ngu không thể nói. Hiểu thấu đáo thiên địa tạo hóa, ẩn chứa vô tận huyền cơ đại thần thông đặt tại trước mắt, ngươi nhưng làm như không thấy. Một mực đi tu tập những người yêu tộc thô lậu không thể tả huyết mạch chi pháp, thực sự là ngu không thể nói. Dứt lời, Bồ Đề lao tổ cầm trong tay bùi bằng bó, không chút lưu tình địa hướng về Tôn Ngộ Không đầu tàn nhẫn mà gõ xuống đi. Một hồi, hai lần, ba lần, mỗi một kích đều phát sinh lanh lảnh mà vang dội tiếng vang, vang vọng ở toàn bộ trong động phủ. Thẩm Mặc ở bên thấy rõ ràng, trong lòng thầm hô, hoắc bối cảnh tới rồi. Theo cái kia bùi bằng bó đánh, nguyên bản bờn quanh ở Tôn Ngộ Không bên cạnh rít gào thần viên bóng mờ giống như khói mù dần dần tiêu tan ra, mà chịu đến trọng kích Tôn Ngộ Không thì lại đột nhiên mở hai mắt ra. Từ hôn mê giật mình tỉnh lại, hắn hiển nhiên còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đã ý thức được chính mình phạm vào sai lầm lớn, đội vã ngã quỵ ở mặt đất, bay về Bồ Đề lao tổ liên tục dập đầu tạ tội. Tổ sư, đệ tử biết sai rồi, đệ tử lần sau cũng không dám nữa, xin mời tổ sư trách phạt. Tôn Ngộ Không một mặt kinh hoàng mà nói rằng. Bồ Đề lao tổ nhìn trước mắt cái này làm hắn lại yêu vừa tức hầu tử, trầm mặc một lát sau, nhẹ giọng nói, ngươi mà đưa lô thai lại đây. Thầm mặc, pháp không truyền lục nhĩ, ta thành cái kia lục nhĩ. Chỉ thấy Bồ Đề lao tổ chính nằm ở hầu tử bên thai nhẹ giọng thì thầm, không biết đến tuột cùng truyền thụ cho hắn thế nào cao thâm pháp môn. Hầu tử trên mặt trong nháy mắt phóng ra vẻ mừng rỡ như điên, hương phấn hoa tay múa chân đạo lên, sau đó càng là không chút do dự mà liên tục hướng về tổ sư dập đầu bái tạ. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, từ hầu tử kích động như thế phản ứng đến xem, tổ sư truyền cho hắn nhất định là cực kỳ lợi hại thần thông diệu pháp. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc không khỏi lòng sinh ước ao, nhưng cùng lúc cũng rõ ràng, như vậy cơ duyên sẽ không giáng lâm đến trên người mình. Dù sao, chính mình dĩ nhiên được cái kia trong truyền thuyết thần nông truyền thừa. Ngay ở Thẩm Mặc cho rằng chuyện này liền như vậy lúc kết thúc, là người không tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Tôn Ngộ Không đột nhiên xoay người lại, lại lần nữa hướng về Bồ Đề lão tổ cung kính mà quỳ gối xuống, cũng mở miệng nói rằng: "Tổ sư, Thẩm sư đệ cũng học tập Trường sư huynh truyền thụ Nhật Nguyệt Ngũ Hành Quyền, nói vậy hắn đang tu luyện trên đường khẳng định cũng sẽ tao ngộ cùng ta vấn đề tương tự. Khẩn cầu tổ sư lòng từ bi, cũng giúp một tay hắn đi." Nghe được lời nói này, Thẩm Mặc trong lòng nóng lên, đối với Tôn Ngộ Không tràn ngập cảm kích tình, không nhịn được ở trong lòng âm thầm khen hay: "Thật hầu nhi, ngươi người huynh đệ này ta giao định." Chương 331, Bát Cửu Huyền Công. Chương 331, Bát Cửu Huyền Công. Tôn Ngộ Không một mặt vẻ lo lắng, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về Bồ Đề lão tổ khổ sở cầu xin: "Sư phụ, van cầu ngài lòng từ bi cũng cứu một cứu Thẩm sư đệ đi." Hắn cũng tu Trương sư huynh Nhật Nguyệt Ngũ Hành Quyền. Nhưng mà, lúc này Bồ Đề lão tổ nhưng là ánh mắt lấp lánh địa nhìn chằm chằm Thẩm Mặc. Lúc này Thẩm Mặc không chỉ có tìm hiểu thần nông đại thần thông thần nông hóa sinh, càng là lĩnh ngộ một viên quý giá vô cùng bản vật đạo quả. Chỉ bằng hắn này một thân bản lãnh thông thiên triệt địa, chỉ là huyết thống võ đạo lại có thể nào để hắn thân thể sản sinh thai hại đây? Cái kia huyết thống võ đạo, tuy rằng uy lực kinh người, nhưng đối với người thường mà nói, như không có tương ứng bổ dưỡng thuật hỗ trợ lẫn nhau, thường thường dễ dàng đi vào lạc lối. Tấm kia sư minh mô phỏng theo chính là phàm thú phàm bắt, lần này thai hại còn chưa quá rõ ràng. Hầu tử chính là thiên sinh địa dưỡng đại thánh, vốn là hôn thê tứ hầu một trong linh minh thạch hầu, hắn dù cho không chủ động tu luyện yêu tộc huyết mạch võ đạo, vẹn vẹn là trong ngọc lĩnh ngộ liền có vượt xa Trường sư minh tạo hóa, đối ứng với nhau hai hại cũng lớn hơn. Có thể Thẩm Mặc không giống, có thần nông hóa sinh như vậy mạnh mẽ vô cùng dưỡng dục năng lực gia trì, hắn tu tập lên huyết thống võ đạo đến quả thực chính là làm ít mà hiệu quả nhiều, như cá gặp nước. Lại trái lại chính Tôn Ngộ Không, vẹn vẹn chỉ là học tập huyết thống võ đạo chi pháp, nhưng chưa từng tập được bổ dưỡng thuật, đã như thế, theo tu vi tăng lên, trong cơ thể khí huyết thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến khó có thể ngăn chặn thao thiết chi dục. Bây giờ, phổ thông trái cây đã không cách nào thỏa mãn hắn cái kia giống như cái động không đáy muốn ăn, nếu như tiếp tục như vậy phong túng xuống, e sợ tầm thường đồ ăn đều sẽ khó có thể lấp đầy hắn cái bụng, đến lúc đó, hắn nói không chắc thật biết dường như yêu ma bình thường, vì chắc bụng mà không chừa thủ đoạn nào địa nuốt sống người ta. Chẳng trách Bồ Đề lão tổ trong lòng tức giận, tàn bạo mà dùng bụi bặm gõ Tôn Ngộ Không, còn lớn tiếng quát lớn: "Ngươi này bụng về hầu tử, thực sự là ngu không thể nói. Hảo hảo một cái thiên sinh địa dưỡng thánh nhân thân thể, vẫn cứ bị ngươi khiến cho cùng những người dã man thô tục yêu tộc không khác." Bồ Đề lão tổ đánh đều coi là nhẹ. Bồ Đề lão tổ lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Mặc, trên mặt hiện lên một chút vẻ hài lòng, lấy hắn mắt sáng, tự nhiên có thể dễ dàng nhìn ra Thẩm Mặc chút nào chưa được huyết thống võ đạo hai hại ảnh hưởng. Cần biết Thẩm Mặc tự bước vào ngọn núi này sau, suốt ngày vùi đầu khổ học, chăm chỉ nghiền ngẫm đọc, nó khắc khổ thái độ làm người thay đổi sắc mặt. Trải qua vô số ngày đêm chuyên tâm nghiên cứu cùng cảm ngộ, Thẩm Mặc cuối cùng lĩnh ngộ được thần nông hóa sinh thần thông. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Bồ Đề lão tổ nhìn ra Thẩm Mặc quả thật một khối chưa qua điêu khắc nhưng rất có tiềm lực ngọc thô chưa mài rũa. Dù cho là cái kia vực ngoại thiên ma, nhưng chung quy là cái chăm chỉ ham học. Chỉ thấy Bồ Đề lão tổ nhẹ nhàng bung lên trong tay phất trần, động tác ung dung mà tao nhã, chậm rãi mở miệng nói: "Gặp lại vừa là duyên phận, cái kia liền làm thỏa mãn ngươi này tâm nguyện đi." Vừa dứt lời, chỉ nghe một trận ong ong tiếng vang lên, một đạo bóng ánh lóa mắt thần quang tựa như tia chớp cấp tốc đi vào Thẩm Mặc giữa chân mày. Trong phút chốc, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phản phất đưa thân vào một cái kỳ huyễn mê ly tiên cảnh bên trong. Thiên hoa luận truy, tự sao lốm đốm đầy trời rơi ra, mặt đất nở sen vàng, như kết tường khí bốc lên, tiên âm lượn lờ, quanh quần bên thay thế, bất tuyệt như lũ, sương mù mịt mờ, tràn ngập bốn phía, tựa như ảo mộng. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc biển ý thức bên trong đống nhiên thêm ra một môn huyền diệu đến cực điểm công pháp, Bát Cửu Huyền Công. Thẩm Mặc trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ này Bát Cửu Huyền Công chính là trong truyền thuyết tuyệt thế thần công. Từ xưa tới nay, dựa vào này huyền công mà thanh danh truyền xa tiên gia thần tướng không phải số ít, trong đó nhất là nổi danh thuộc về quán giang khẩu nhị lang thần Dương Tiễn. Hắn không chỉ có dựa vào Bát Cửu Huyền Công tu luyện đến thân thể thành thánh cảnh giới, càng là đem huyền công bên trong đông đảo thần thông thông hiểu đạo lý. Như là cái kia thần kỳ nguyên thần xuất khiếu thuật, có thể để linh hồn tự do ly thể, ngao du thiên địa trong lúc đó, còn có uy lực kinh người tam muội chân hỏa, cháy hương hực, thiêu cháy tất cả tai họa, càng có biến hóa vô cùng 72 phép biến hóa, thích làm gì thì làm, hóa thân vạn vật, cùng với cái kia thao túng ngũ lôi lực lượng ngũ hành cao thâm pháp môn, hô mưa gọi gió, sớm vang chớp giận, hơn nữa cái kia có thể bay trên trời, hô mưa gọi gió cưỡi mây đạp gió chi pháp. Chỉ cần trong nghe hoàn cung nguyên thần bất diệt, nó thân thể liền có thể vô hạn thứ địa sống lại phục hồi như cũ, có thể nói là thân thể kim cương bất hoại, cứng rắn không thể phá vỡ. Vạn bạn không nghĩ đến, Bồ Đề lão tổ dĩ nhiên sẽ đem như vậy quý giá vô cùng huyền công truyền thụ cho chính mình. Thẩm Mặc nghe nói Bồ Đề lão tổ nói, trong lòng trở nên kích động, lập tức liền muốn dường như cái kia hầu tử bình thường quỳ xuống đất cúi chào. Nhưng mà, ngay ở hắn sắp động tác thời gian, Bồ Đề lão tổ nhưng vươn tay ra, nhẹ nhàng cản lại, chậm rãi nói: "Ngươi lại đừng vội vã bái ta làm thầy, trước đem cái môn này huyền công luyện thành lại nói. Nếu ngươi có thể tại đây môn công pháp trên có trình độ, khi đó ta thì sẽ thu ngươi làm đồ đệ." Thẩm Mặc nghe vậy, khóe miệng hơi dương lên, trong lòng âm thầm lại nhải nói: "Này không phải là một đạo tặng điểm để mà, chỉ là Bát Cửu Huyền Công mà thôi, chẳng lẽ còn có thể làm khó được ta hay sao?" Muốn đến đây nơi, hắn tràn đầy tự tin địa ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định địa nhìn phía Bồ Đề lão tổ, cất cao giọng nói: "Sư phụ yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng." Kỳ thực, theo Thẩm Mặc, này bát cửu huyền công tuy nói là một môn lợi hại pháp môn, nhưng nói cho cùng cũng có điều chỉ là một loại đấu pháp thuật thôi. Chính là không lĩnh ngộ đại đạo chân lý, trung quy khó có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, tu luyện qua bát cửu huyền công tiên gia không có 100 cũng có 50, nhưng chân chính có thể xem nhị lang thần dương tiễn như vậy dựa vào này công tu thành thân thể thành thánh, nhưng là ít đòi. Còn nữa nói, tôn ngộ không một lòng muốn học được chính là trường sinh bất lão thuật, mà chính mình theo đuổi nhưng là nhân quả chi đạo. So sánh với đó, này bát cửu huyền công có điều là từ con đường bên trong một nơi phong cảnh thôi. Thầm mặc giấu trong lòng phần này tự tin giữ chắc, cung kính mà hướng về bồ đề lao tổ thi lễ một cái sau, xoay người rời đi. Không lâu lắm, hắn liền một lần nữa trở lại cái kia đơn sơ nhà tranh nhỏ bên trong. Sau khi vào nhà, Thẩm Mặc không nói hai lời, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà chuyên tâm nghiên cứu lên này bát cửu huyền công đến. Ngày thứ nhất, cho ta ngộ. Ngộ tính lịch tiên không có phản ứng, hắn cũng không nội vã, dù sao tìm hiểu thần nông bách thảo phổ thế kinh thời điểm cũng là tiêu phí một tháng tìm hiểu. Ngày thứ hai, cho ta ngộ. Ngộ tính lịch tiên vẫn không có phản ứng, hắn vẫn là không nội vã, dù sao bát cửu huyền công biết bao huyền diệu, há lại là tùy tùy tiện tiện liền tìm hiểu. Ngày thứ ba, cho ta ngộ. Ngày thứ tư, cho ta ngộ. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt một tháng dĩ nhiên trôi qua mà đi. Nhưng mà, khoảng thời gian này đối với Thẩm Mặc tới nói nhưng phản phất sống một ngày bằng một năm. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thẩm Mặc trong lòng dần dần dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng loạn. Hắn tu luyện chính là tiếng tăm lừng lấy bát cửu huyền công, dĩ nhiên gian nan như vậy, để hắn chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ tinh túy trong đó. Thẩm Mặc không khỏi nhìn về phía nát đảo trên núi hầu tử. Chỉ thấy cái kia hầu tử cùng mình như thế được bát cửu huyền công truyền thừa, nhưng nó bây giờ cư nhiên đã thành công thực hiện huyền công ba chuyển. Trái lại chính mình, nhưng thủy chung kẹt ở huyền công nhất chuyển bị cách bên trên, không chút nào tiến triển. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi một trận phiền muộn. Này lẽ ra dường như một cộng một bằng hai đơn giản như vậy dễ hiểu tặng điểm đề, sao trở nên phức tạp như thế nan giải? Hắn một đường tu hành, nội tính có thể gọi người tiên, không biết khắc phục bao nhiêu gian nan hiểm trở, làm sao có khả năng sẽ bị này chỉ là bát cửu huyền công ngăn cản đường đi? Thẩm Mặc càng nghĩ càng là không phục, nội tâm không cam lòng dường như thiêu đốt ngọn lửa bình thường hừng hực dấy lên. Nếu dựa vào tự thân lực lượng tạm thời không cách nào đột phá cảnh khốn khó, vậy thì phải mở ra lối riêng mới được. Kết quả là, hắn hơi suy nghĩ, sử dụng chính mình vô thượng diệu pháp, dung người. Trong phút chốc, hắn nhị trọng thân lập tức thông qua bí pháp, cùng cách xa ở cương thi thế giới ra ra cao ốc bên trong bản tôn đạt được liên hệ. Thời khắc bây giờ, ở vào ra ra cao ốc bên trong Thẩm Mặc bản tôn chính thản nhiên tự đắc địa quan sát Mã Tiểu Linh đám người và xạ đạ cổ tại bên trong không gian giả lập triển khai một hồi kinh tâm động phách, kịch liệt vô cùng đại chiến. Hai bên ngươi tới ta đi, đều hiện thần thông, đánh thẳng đến đất trời tối tăm, nhật nguyệt tạm đạm. Ngay ở trận này ác chiến giữa lúc say mê thời gian, Thẩm Mặc đột nhiên cảm giác được trong lòng khẽ run lên, ngay lập tức liền tiếp thu được đến từ Tây Du thế giới nhị trọng thân truyền đến bí pháp đưa tin. Chỉ nghe cái kia đưa tin tiếng ở trong đầu ầm ầm vang lên, thần nông hóa sinh, vạn vật đạo quả, bát cửu huyền công. Này liên tiếp lời nói như một tia chớp cắt ra bầu trời đêm, khiến Thẩm Mặc bản tôn trong nháy mắt đông cảm thấy phân chấn. Ở cương thi thế giới mới vẹn vẹn quá khứ 3 ngày thời gian, có thể ở Tây Du trong thế giới cũng đã nhưng mà vượt qua dài lâu 3 tháng lâu dài. Làm người thán phục không ngớt chính là, Thẩm Mặc nhị trọng thân lại trong đoạn thời gian này lĩnh ngộ ra một viên quý giá vô cùng đạo quả, một môn kinh thiên động địa đại thần thông, càng khiến người ta hâm mộ chính là còn từ bồ đề lao tổ nơi đó thu được tiếng tăm lừng lây bát cửu huyền công. Đây quả nhiên không thẹn là tràn ngập vô số kỳ ngộ Tây Du thế giới a. Chính là sóng gió càng lớn, cá càng quy càng là gian nguy khó khăn hoàn cảnh, liền càng có khả năng thu hoạch không tưởng tượng nổi bảo tàng khổng lồ. Chỉ thấy Thẩm Mặc ý nghĩ khẽ động, cái viên này ẩn chứa vô tận huyền bí vạn vật đạo quả trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, tinh chuẩn không có sai sót mà rơi vào hắn thế giới trong cơ thể chín cột bên trên. Trong phút chốc, cái này mới đến đạo quả cùng chu vi nguyên bản tồn tại cái khác đạo quả lẫn nhau hô ứng lên, bắn ra sán lạn lóa mắt bóng ánh đạo vận, phảng phất toàn bộ thế giới trong cơ thể đều được thắp sáng bình thường, đẹp không sao tả xiết. Cùng lúc đó, Thẩm Mặc thành công nắm giữ thần nông hóa sinh thần thông, chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể để trăm hoa đua nở nở rộ, lại một ý nghĩ, có thể khiến đóa hoa héo tàn khô héo, như vậy kỳ diệu năng lực thực sự là làm người liễu lưỡi tán thưởng. Nếu là dùng để đào tạo linh dược tiên thảo, quả thực tuyệt không thể tả. Nhưng mà, duy nhất không được hoàn mỹ chính là, cái kia bát cửu huyền công nhưng trở thành nhị trọng thân trước sau khó có thể hiểu thấu đáo vấn đề khó. Thẩm Mặc từ lúc nhiều năm trước cũng đã lĩnh ngộ cũng tu luyện mạnh mẽ long hổ lôi ngục thần, đồng thời dựa vào tự thân chắc việt tiên phú cùng không ngừng nỗ lực, đem tăng lên đến chí cao vô thượng cửu tiêu thần lôi cảnh. Cỡ này cảnh giới dưới long hổ lôi ngục thân bày ra uy lực có thể gọi hàng đầu trình độ, đủ để khinh thường quân hùng. Nhưng dù vậy, cùng bồ đề lao tổ tự mình truyền thụ bát cửu huyền công so sánh lẫn nhau lượng lúc, vẫn là hơi chút thua kém mấy phần. Đối mặt tình huống như vậy, Thẩm Mặc vẫn chưa cảm thấy nhục chí, trái lại gây nên hắn mãnh liệt muốn biết. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một hồi nội tâm kích động tâm tình, một cách hết sức chăm chú mà bắt đầu bắt tay nghiên cứu lên cái môn này cao thâm khó dò bát cửu huyền công đến. Tại bên trong cương thi thế giới, linh khí mỏng manh, cho tới căn bản là không có cách thỏa mãn hắn đối với huyền công diệu pháp tìm hiểu nhu cầu. Đối mặt này một cảnh khốn khó, hắn đi đến tiêu giao cốc. Đến tiêu giao cốc sau, hắn vận dụng cửu tự chân ngôn trận chữ bí, bố trí xuống một loạt làm người phụ trợ trận pháp, có thể hội tụ thiên địa linh khí tụ linh trận, dẫn dắt trí tuệ sao mai trận, mở ra tâm trí kích phát tiềm năng mở trí trận cùng với khống chế thời gian hồi tưởng qua lại lúc sóc trận vân vân. Không chỉ có như vậy, hắn còn sử dụng tới bí chữ đấu kéo dài không ngừng đối với bát cửu huyền công tinh diệu địa phương tiến hành thôi diễn cùng phân tích. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Thẩm Mặc quả thật bị này bát cửu huyền công cửu chuyển tu luyện pháp môn rung động thật sâu đến. Loại này phức tạp mà tinh diệu tuyệt luân công pháp, mỗi một chuyển đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng sức mạnh to lớn. Hơn nữa, bộ huyền công này còn mang vào đông đảo thần thông phép thuật, càng làm cho Thẩm Mặc tự đáy lòng mà cảm thán không thôi. Hắn không khỏi âm thầm tán thưởng, không thẹn là đến từ Tây Du thế giới đỉnh cấp luyện thể huyền công, thực sự là quá mức huyền diệu cao thâm. Nhưng mà, theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thẩm Mặc toàn thân tâm vùi đầu vào đối với bát cửu huyền công tìm hiểu bên trong, dần dần, hắn bắt đầu lĩnh ngộ được trong đó cấp độ càng sâu ảo diệu, cũng từ từ nắm giữ cái môn này huyền công tinh túy vị trí. Nguyên bản nhìn như xa không thể vời huyền diệu địa phương, bây giờ ở trong mắt hắn đã trở nên rõ ràng sáng tỏ lên, phản phất hết thể đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Lúc này Thẩm Mặc đã có thể thông thạo điều động này bát cửu huyền công cựu chuyển lực lượng, khiến cho ở trong cơ thể mình như nước chảy mây trôi tự nhiên lưu chuyển, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thẩm Mặc nắm giữ đại thánh tiên cốt, nó bày ra chắc việt tư chất không kém chút nào với Tây Du thế giới Tôn Ngộ Không. Thời gian cực nhanh, thoáng qua Thẩm Mặc ngay ở tiêu giao cốc bên trong bế quan dài đến 3721 năm lâu dài. Mà cùng với hình thành rõ ràng so sánh chính là ngoại giới cương thi thế giới, nhưng vẹn vẹn quá khứ ngăn ngắn 21 ngày mà thôi. Liên tại thời khắc này, chỉ nghe một trận trầm thấp tiếng ông ông đống nhiên vang lên. Thẩm Mặc trong cơ thể bát cửu huyền công thành công hoàn thành rồi cuối cùng xoay một cái, đến đây hắn rốt cục triệt để luyện thành rồi cái môn này tuyệt thế thần công. Cùng lúc đó, một cái quen thuộc tiếng nhắc nhở ở đầu góc của hắn nơi sâu xa xa xôi vang vọng. Ngươi ngộ tính nguyên thiên, tìm hiểu cũng tập được bát cửu huyền công, bởi vậy lĩnh ngộ được cửu chuyển nguyên công bát cửu huyền công, tổng cộng chia làm cửu chuyển, vì vậy lại có cửu chuyển nguyên công danh xưng gọi là. Không biết, này bát cửu huyền công kỳ thực bắt nguồn từ cửu chuyển nguyên công. Nhớ năm đó, Hồng Quân lão tổ hiểu thấu đáo tổ thần bản cổ thân thể huyền bí, do đó lĩnh ngộ ra môn này kinh thế hai tổ huyền công, cửu chuyển nguyên công. Sau đó, Tam Thanh tổ sư may mắn tập được, nhưng nhân nó công pháp quá mức huyền diệu thâm thúy, mặc dù là thiên phú dị bẩm, cả thế gian hiếm thấy kỳ tài, muốn tu thành cũng là khó như lên trời. Liền, Tam Thanh tổ sư trải qua một phen khổ tâm cân nhắc cùng sửa chữa, chung khiến cho trở thành lập tức mọi người biết rõ bát cửu huyền công. Cần biết, Tam Thanh tổ sư đối với cửu chuyển nguyên công làm ra cải biến, cũng không phải là mang ý nghĩa nguyên bản nguyên công kém hơn sau đó huyền công. Vừa vặn ngược lại, chính là bởi vì cửu chuyển nguyên công thực sự cao thâm khó dò, người thường căn bản là không có cách với tới, mới khiến cho bọn họ không thể không hơn nữa điều chỉnh, để cho người hậu thế có thể tu luyện thành công. Cho nên, chân chính về mặt ý nghĩa cửu chuyển nguyên công, uy lực của nó cùng tinh diệu trình độ vượt xa bát cửu huyền công. Thẩm Mặc tu thành bát cửu huyền công sau khi, vừa mới có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra cửu chuyển nguyên công. Cỡ này thần công, không thẹn là Hồng Quân lão tổ tự bản cổ đại thần trên người tìm hiểu được. Này nguyên công một khi cửu chuyển viên mãn, liền có thể tu thành bản cổ chân thân, so sánh với nhau, bát cửu huyền công thành tiểu kim cương bất hoại thân quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng mà, cùng với tương ứng chính là, muốn luyện thành này cửu chuyển nguyên công, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể đạt thành việc. Hắn ở tiêu giao cốc vượt qua dòng giá 21 năm năm tháng dài đằng đẵng, mà tại bên trong cương thi thế giới, vẹn vẹn quá khứ ngăn ngắn 21 ngày, nhưng ở Tây Du thế giới bên trong, dĩ nhiên trôi qua 21 tháng, sắp tới 2 năm thời gian. Nghĩ đến Tây Du nhị trọng thân đã không kịp đợi, Thẩm Mặc lập tức cùng nhị trọng thân bắt được liên lạc, thông qua bí pháp, đem bát cửu huyền công rất nhiều tâm đắc, tu hành kinh nghiệm chuyển qua. Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, nói: "Đạo hữu, không nên lại vội vàng trồng cây rồi, mau tới lĩnh ngươi bát cửu huyền công đi." Chương 332, ta thành trừ bát giới chương 332. Ta thành trừ bát giới Tây Du nhị trọng thân đem vạn vật đạo quả, thần nông hóa sinh cùng bát cửu huyền công này tam môn thủ đoạn thần thông truyền thụ cho bản tôn sau khi, liền mang theo lòng tràn đầy chờ mong lặng lặng mà chờ đợi bản tôn truyền đến hồi âm. Nhưng mà, thời gian trôi mau trôi qua, 3 ngày đã qua, bản tôn nơi đó nhưng thủy chung bật vô âm tín. Lúc này, nhị trọng thân ý thức được, mặc dù bản tôn nắm giữ nghịch thiên mộ tính, muốn ở ngắn ngủi như vậy thời điểm trong nháy mắt luyện thành bát cửu huyền công như vậy tuyệt thế công pháp cũng là tuyệt đối không thể việc. Liền, hắn quyết định không còn khổ sở chờ đợi, ngược lại bình tĩnh lại tâm tình. Toàn thân tâm vùi đầu vào đối với thần nông hóa sinh thần thông nghiên cứu bên trong, cũng tiếp tục vùi đầu nghiền ngẫm đọc các loại quý giá điển tịch. Sắp tới 2 năm 5 tháng dài đằng đẵng, đối với người trong phàm tục mà nói, hay là một đoạn vô cùng dài lâu thời gian, nhưng đối với tu hành chi sĩ tới nói, nhưng có điều như thời gian qua nhanh giống như chớp mắt là qua thôi. Tại đây gần trong thời gian 2 năm, Thẩm Mặc thật đúng là không có số ngưỡng mảy may. Dựa vào chính mình tu vi và thần nông hóa sinh thần thông, hắn thành công đem chính mình vị trí ngọn núi này chế tạo trở thành một nơi sinh cơ bừng bừng, xuân xuê hương thịnh vườn thuốc tiên cảnh. Mảnh này vườn thuốc bên trong có thể nói rực rỡ muôn màu, đủ loại khác nhau quý hiếm hiếm thấy linh thảo linh dược tranh kỳ đấu diễm, đến không xuể tiên hoa tiên quả tỏa ra mê người mùi thơm ngát khí tức. Những người nguyên bản chỉ có ở đỉnh cấp linh mạch linh vận tầm bổ bên dưới mới có thể thai nghén sinh trưởng hy thế linh căn, một khi rơi vào Thẩm Mặc bàn tay, chỉ cần bị hắn hời hợt địa điểm trên như vậy chỉ tay, liền có thể lập tức tỏa ra vô tận phồn thịnh sinh cơ, khỏe mạnh trưởng thành. Không thể không nói, này thần nông hóa sinh thành tiểu thiên cương cấp bậc siêu cấp đại thần thông, quả nhiên danh bất hư truyền. Nó ở dưỡng dục thế gian vạn vật phương diện thể hiện ra thâm hậu gốc gác cùng hiệu quả kinh người, thực tại làm người ta nhìn mà than thở. Trong lúc này, Phương Tốn Sơn trên có thể nói là mọi người đều biết, cùng cái kia hầu tử cùng lên núi tiểu sư đệ dĩ nhiên học được trồng trọt linh dược thủ đoạn. Tin tức một khi truyền ra, đông đảo các sư huynh đệ dồn dập nghe tin lập tức hành động, thỉnh thoảng có người đến đây cùng Thẩm Mặc bắt chuyện kết giao. Nhưng mà, người tinh tường đều có thể thấy, những này sư huynh đệ môn đại thể đều là hướng về phía hắn nắm giữ linh dược cùng linh thảo mà tới. Có điều, Thẩm Mặc đối với này đúng là có vẻ khá là rộng lượng, vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng. Dù sao, so với con kia tham ăn hầu tử mà nói, các sư huynh đệ đòi hỏi những người linh thảo linh dược quả thực không đáng nhắc tới. Phải biết, cái kia hầu tử nhưng là nổi danh tham ăn hồ tôn. Từ khi tu luyện huyết thống võ đạo sau khi, lại nhận được tổ sư ưu ái, truyền thụ cho hắn bát cửu huyền công cùng với thanh danh truyền xa đại phẩm tiên tiên quyết. Theo lẽ thường nói, tu hành đến đây cảnh giới, lẽ ra từ lâu siêu thoát ở thế tục ham muốn ăn uống. Ai có thể từng muốn, con khỉ này không chỉ có không có một chút nào thu lại, trái lại trở nên càng ngày càng tham ăn lên. Đặc biệt là làm Thẩm Mặc thành công bồi dưỡng ra các loại mới mẻ trái cây rau dưa lúc, con khỉ này càng là dường như ngửi được mùi tanh miêu bình thường, năm thì mười họa thì sẽ chạy tới đòi hỏi thưởng thức một phen. Khởi đầu còn có thể khách khí dò hỏi một, hai, tới sau đó, càng là trực tiếp không hỏi mà lấy, ăn được được kêu là một cái yên tâm thoải mái, chuyện đương nhiên. Cũng may Thẩm Mặc người mang thần nông hóa sinh thần thông, mặc dù là hầu tử mỗi ngày như vậy hồ cật hải tắc, đối với hắn mà nói cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy hầu tử tu vi ngày càng tinh tiến, cùng mình sự chênh lệch càng lúc càng lớn, Thẩm Mặc trong lòng khó tránh khỏi gặp có chút cảm giác khó chịu. Thiên sinh địa dưỡng đại thánh lê bớm, đi ngủ đều chướng đạo hạnh, ngươi dám tin? Có người liều mạng nỗ lực tu luyện, toàn tâm toàn ý địa tìm hiểu đạo pháp, kết quả quay đầu lại còn không sánh được một con cả ngày chỉ biết tham ăn hầu tử. Mọi người trong nhà, loại này cảm giác ai có thể hiểu a? Nhưng mà, cũng may Thẩm Mặc có quải, vẫn là song trọng bản hắc. Ngay ở một ngày như thế, Thẩm Mặc rốt cục thu được đến từ bản tôn tin tức truyền đến, bên trong không chỉ bao hàm bát cửu huyền công tỉ mỉ tu luyện tâm đắc cùng kinh nghiệm quý báu, thậm chí còn có một môn so với bát cửu huyền công còn lợi hại hơn nhiều nguyên công, cửu chuyển nguyên công. Thẩm Mặc lúc đó trong lòng liền không nhịn được cảm thán, thật không hổ là ta bản tôn a, thật châu bò. Bản tôn không chỉ có luyện thành rồi bát cửu huyền công, không nghĩ đến lại tìm hiểu ra có thể luyện thành bản cổ chân thân cửu chuyển nguyên công. Nhưng mà, lúc này Thẩm Mặc cũng không có vội vã đi nghiên cứu cái kia huyền diệu vô cùng cửu chuyển nguyên công, trái lại là đem hết thể chú ý lực đều tập trung ở tiêu hóa bát cửu huyền công kinh nghiệm tâm đắc mặt trên. Dù sao, có đến từ bản tôn như vậy như thể hồ quán đỉnh giống như chỉ đạo, những năm gần đây quấy nhiều Thẩm Mặc những người liên quan với bát cửu huyền công các loại nghi hoặc cùng vấn đề khó, trong nháy mắt liền trở nên không còn là việc khó gì, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Đã sớm đem huyền công tu luyện đến nhị chuyển cảnh giới Thẩm Mặc, nó tốc độ tu luyện như trường vô kỵ tu tập càn khôn đại na di bình thường mãnh liệt dị thường, làm người trố mắt ngất ngụm. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, Thẩm Mặc liền thành công đem uy lực kia vô cùng bát cửu huyền công triệt để luyện thành. Nay vừa thành, một thành liền không chỉ có để hắn nắm giữ cứng rắn không thể phá vỡ kim cương bất hoại thân thể, càng khiến cho khống chế huyền công mang vào đông đạo thần kỳ thần thông cùng pháp môn. Kinh người như vậy tiến triển làm cho Thẩm Mặc rốt cục đuổi tới cái kia dù cho đang ngủ cũng có thể tăng trưởng đạo hạnh tôn hầu tử. Tôn hầu tử thiên phú dị bẩm, cho tới nay đều là Thẩm Mặc trong mắt thiên chi tiêu tử, nhưng giờ khắc này Thẩm Mặc nhưng dựa vào tự thân nỗ lực cùng kinh người ngộ tính, thêm vào một chút bản hắc, cái sau vượt cái trước. Ngay ở Thẩm Mặc đại công cáo thành, tu thành bát cửu huyền công thời khắc, bên ngoài 10 dặm Bồ Đề lao tổ trong đạo trường, chính nhắm mắt chợp mắt lao tổ đột nhiên chậm rãi mở cặp kia sâu xa như biển hai con mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, cũng khẽ gật đầu một cái. Sau đó, lao tổ ánh mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, tìm đến phía cái kia mênh mông vô ngần hư không hải nơi sâu xa, tựa hồ có thể thấy rõ cách xa ở cương thi thế giới bên trong Thẩm Mặc. Chỉ thấy cái kia hư không trong biển, vô số thần Phật tiên ma quá khứ bóng người ở tại thống khổ rẽ rủa bồi hồi, bọn họ có khuôn mặt vặn mèo, có thân hình phá nát, đều hóa thành khuôn mặt dữ tợn dường như ác quỷ bình thường tiên ma bóng mờ. Nhìn kỹ lại, thậm chí còn có thể mơ hồ nhận ra những người từng ở cương thi thế giới bên trong bất hạnh ngã xuống thần Phật tiên ma. Đối mặt cảnh này, Bồ Đề lao tổ không khỏi thở dài một tiếng, từ xưa tới nay, đều là người thắng là vương, người thua làm giặc a. Trong lời nói, để lộ ra đối với thế sự vô thường cảm khái. Nhưng ngay lập tức, hắn lại chuyển đề tài, nói rằng, có điều, này Thẩm Mặc cũng thực sự là cái ngộ tính cực cao người. Dứt lời, Bồ Đề lao tổ nhẹ nhàng vung lên trong tay phất trần, một đạo linh quang lén qua, trong nháy mắt gọi một bên đồng tử. Cái kia đồng tử được rồi lao tổ ý chỉ, không dám chậm trễ chút nào, lập tức bước nhanh hướng đi trước sơn môn trung lớn, giơ lên trung truy dùng sức văng lên. Du dương mà vang dội tiếng trung trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đạo trường, dư âm lở lở, không dứt bên hai. Một trận mạnh mẽ trung vang âm thanh đánh vỡ nguyên bản yên tĩnh bầu không khí. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên ra nghi hoặc biểu hiện. Lại đến tổ sư giảng đạo thời điểm, một người trong đó tự lẩm bẩm, nhưng hắn tiếng nói chưa lạc, liền bị tên còn lại vội vàng đánh gãy. Không đúng rồi, tổ sư giảng đạo không nên còn có 6 ngày sao? Lúc này thần rõ ràng không đúng vậy. Những người chung quanh bắt đầu châu đầu ghé tai, dồn dập bắt đầu nghị luận. Có người nhíu mày, trầm tư một lát sau nói rằng, canh giờ như vậy dị thường, tất nhiên là phát sinh cái gì ghê gớm đại sự. Lẽ nào là có cường địch xâm lấn, vẫn là nói chúng ta tu luyện trên đường xuất hiện biến cố? Chúng ta nhanh đi bái kiến tổ sư. Không biết là ai la to một tiếng, những người khác như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như dồn dập hưởng. Bọn họ không dám có chút trì hoãn, vội vàng bước chân hướng về tổ sư vị trí địa phương chạy như bay. Dọc theo đường đi, đại gia trong lòng hiếu kỳ, hận không thể có thể lập tức bay đến tổ sư trước mặt, biết rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Giữa lúc Thẩm Mặc làm nóng người, lòng tràn đầy vui mừng mà chuẩn bị đi đến nát đảo sơn hảo hảo giáo huấn một hồi những người nghịch ngợm gây sự hầu từ lúc, một trận du dương mà trang nghiêm tiếng chuông bỗng nhiên truyền vào trong thai của hắn. Tiếng chuông này phảng phất có một loại ma lực, trong nháy mắt hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn. Thẩm Mặc trong lòng hơi động, hắn lập tức hiểu được, chính mình bắt cửu huyền công đại công cáo thành, mà tổ sư cũng sắp thực hiện lúc trước hứa hẹn, chính thức thu hắn làm đồ. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc hưng phấn không thôi, tạm thời thả xuống đánh đập đầu khỉ ý nghĩ. Chỉ thấy hắn hơi điểm nhẹ mũi chân, thân hình dường như mũi tên rời cung bình thường phóng lên trời, ngay lập tức, một đoàn trắng non như tuyết tường vân ở dưới chân hắn cấp tốc ngưng tụ mà thành, nâng hắn hướng về tổ sư đạo trường đi vội vã. Nay đoàn tường vân không phải là phổ thông đám mây, mà là bát cửu huyền công tự mang thần thông, cưỡi mây đạp gió. Nay thuật tốc độ phi hành cực nhanh, so với tầm thường tiên gia sử dụng độn thuật càng là cao hơn một bậc. Nhưng mà, nếu như cùng Thẩm Mặc bản tôn thần thông lưu tố lẫn nhau so sánh, vậy thì hơi chút thua kém. Có điều, cưới mây đạp gió thắng ở tư thái ưu mỹ, tiên khí phiêu phiêu, khiến người ta phóng tầm mắt nhìn, khác nào cái kia từ trên trời giáng xuống trích tiên nhân bình thường. Thẩm Mặc thừa dịp tường vân một đường chay như bay, không lâu lắm liền tới đến tổ sư đạo trường. Mà khi hắn mới vừa rơi xuống đất, nhưng kinh ngạc phát hiện cái kia vốn nên bị chính mình đánh đập một trận đầu khỉ cư nhiên đã trước một bước đến nơi đây. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, xem ra con khỉ này cân đầu vân dĩ nhiên luyện thành, hắn một cái bổ nhào liền có thể bay ra 108,000 dặm, tốc độ xa không phải tan này bắt cửu huyền công tự mang cưới mây đạp gió có thể so với a. Chỉ là này lộn nhào tư thế thực sự có chút chướng hai gai mắt. Nếu là đổi thành ta, e sợ thà rằng từ bỏ sử dụng loại độn thuật này, cũng không muốn ở trước mặt mọi người chật vật như vậy địa lộn nhào. Bất quá đối với cái kia hầu tử tới nói đúng là không sao. Dù sao nó vốn là một con hổ tôn, phiên lăn lộn mấy vòng cũng không thể coi là chuyện gì ngạc nhiên việc. Nói không chắc ở Bồ Đề lão tổ trong mắt, con khỉ này lộn nhào dáng dấp còn trách đáng yêu đây. Thẩm Mặc cung cung kính kính địa bái kiến tổ sư sau khi đi tới vị trí của chính mình ngồi xuống. Đang lúc này, một bên tính cách hiếu kỳ hầu tử không kiềm chế nổi nội tâm nghi hoặc, thăm dò qua thân thể tiến đến Thẩm Mặc trước mặt, chớp linh động mắt to, hạ thấp giọng hỏi: "Sư đệ nha, ngày hôm nay tổ sư vì sao đột nhiên như thế mà đem chúng ta triệu tập tới đây chứ? Ngươi có phải hay không biết nguyên do trong đó a? Mau cùng sư huynh nói một chút thôi." Thẩm Mặc nhìn hầu tử cái kia phó cấp thiết dáng dấp, khẽ mỉm cười, nhưng cũng không có trả lời ngay vấn đề của hắn, chỉ là ra hiệu hầu tử bình tĩnh đừng nóng, sau đó dùng giọng ôn hòa nói rằng: "Sư huynh chớ đợi, chúng ta lại kiên trì chờ, tin tưởng rất nhanh liền có thể biết được đáp án." Kỳ thực, Thẩm Mặc trong lòng rất rõ ràng tổ sư tính khí bản tính, tổ sư từ trước đến giờ yêu thích yên tĩnh, đáng ghét nhất các môn hạ đệ tử khoe khoang bản lĩnh. Nếu giờ khắc này hắn ngay trước mặt tổ sư ở hầu tử trước mặt khoe khoang mình đã luyện thành rồi bát cửu huyền công, vạn nhất trêu đến tổ sư không cao hứng, như vậy ngày hôm nay này thật vất vả chiếm được bái sư cơ hội chỉ sợ cũng muốn hóa thành bọt nước. Vì lẽ đó, Thẩm Mặc vẫn là đàng hoàng làm một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện đồ nhi ngoan, trước tiên chiếm được tổ sư niềm vui, như vậy mới có cơ hội học được những người vô thượng thần thông diệu pháp. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy từ bốn phương tám hướng, lục tục địa có thân ảnh hướng về phương Tốn Sơn chạy tới. Những này bóng người hoặc người nhẹ như yến, hoặc bước đi như bay, từng cái thân thủ bất phàm, không cần thiết thời gian ngắn ngủi, phương Tốn Sơn trên liền tụ tập nổi lên đông đảo sư huynh đệ. Mọi người tới đến sau khi, đầu tiên là chỉnh tề như một địa hướng về tổ sư hành lễ cúi chào, chờ mọi người cúi chào xong xuôi, Bồ Đề lão tổ lúc này mới chậm rãi mở miệng, nói ra hôm nay triệu tập đại gia đến đây nguyên do. Chỉ nghe Bồ Đề lão tổ nói rằng: "Thẩm Mặc, ngươi mà lại đây." Thanh âm không lớn, nhưng cũng rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Thẩm Mặc. Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm phỏng đoán lên, phàm là tổ sư như vậy điểm danh triệu hoán, 89/10 là phải đem người này thu về môn hạ, trở thành tổ sư đệ tử thân truyền a. Phải biết, này Phương Thốn Sơn trên nhưng là có 36 vị đệ tử chính thức cùng 72 tên môn đồ, càng khỏi nói còn có đến không xuể nghe đạo người. Nhưng mà có thể có được tổ sư tự mình truyền thụ đạo pháp người nhưng là ít đòi. Lại nhìn này Thẩm Mặc, lên núi có điều ngăn ngắn thời gian 2 năm mà thôi. Trong ngày thường hắn cũng không đặc biệt gì đặc sắc địa phương, đơn giản chính là thường thường lật xem các loại điện tịch, tình cờ còn có thể cùng cái kia hầu tử khá là thân thiết thôi. Ai từng muốn, không biết khi nào thì bắt đầu, hắn dĩ nhiên lặng lẽ nắm giữ một môn trồng thuốc dục dược pháp môn, hơn nữa còn đạt được một chút tiểu thành liền. Này không, lập tức liền gây nên tổ sư chú ý so sánh với đó, ở đây những người khác có thể đều là ở tòa này trên núi chuyên tâm tu luyện mười mấy năm, mấy chục năm, thậm chí có đã vượt qua 100 năm, có thể trước sau chưa từng chiếm được tổ sư như vậy ưu ái. Giờ khác này nhìn Thẩm Mặc sắp trở thành tổ sư đệ tử thân truyền, trong lòng có thể nào không ước ao đây. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, sắc mặt trầm ổn, bước tiến vững vàng mà ung dung không đội địa hướng về phía trước đi đến. Mỗi một bước đều phản phất mang theo nội tâm hắn chờ mong, đi đến tổ sư trước mặt. Chỉ thấy Thẩm Mặc hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay ôm quyền nâng quá mức đỉnh, cung cung kính kính địa hành một cái trang trọng vô cùng bái sư đại lễ, cũng cao giọng nói rằng: "Đệ tử Thẩm Mặc bái kiến tổ sư." Tổ sư khẽ gật đầu, ánh mắt hiền lành địa rơi vào Thẩm Mặc trên người, hoan thanh hỏi: "Thẩm Mặc, ngươi tới đây trên núi đã có mấy năm thời gian?" Thẩm Mặc không dám thất lễ, vội vã cúi đầu hồi đáp: "Hồi bẩm tổ sư, mấy ngày nữa đến cuối tháng, liền mãn dòng ra 2 năm." Tổ sư nghe nói lời ấy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, nhẹ nhàng vuốt râu nói rằng: "Rất tốt. Trong 2 năm qua, vi sư biết được ngươi chăm chỉ ham học, hầu như đem tàng thư các bên trong sở hữu điển tịch xem. Đặc biệt là hiếm thấy chính là, ngươi có thể từ cái kia thần nông bách thảo phổ thế kinh ở trong lĩnh ngộ ra thần nông hóa sinh chi thần thông, đủ thấy ngươi ngộ tính khá cao, là cái có thể tạo tài năng. Hôm nay, vi sư liền quyết định chính thức thu ngươi nhập môn tưởng bên dưới, trở thành đệ tử bổn môn. Mặt khác, vẫn cần vì ngươi lấy cái pháp danh. Ân, vậy thì gọi ngươi ngộ có thể đi." Thẩm Mặc nghe xong, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc vẻ, trong lòng không khỏi hò hét lên: "Cái gì? Ngộ có thể? Ta thành chư bát giới rồi." Chương 333, Bồ Đề Nhân Quả Kinh. Chương 333, Bồ Đề Nhân Quả Kinh. Đa tạ sư phụ ban danh. Trầm Nộ có thể đầy mặt vẻ cung kính, quay về ngồi ngay ngắn ở trên đài cao Bồ Đề lão tổ thật sâu bái một cái. Cứ việc trong lòng có chút nổ nước bọn, nhưng vẫn là tiếp nhận rồi cái này pháp hiệu, dù sao, vạn sự chú ý cái tới trước tới sau, nếu hắn trước tiên được rồi Nộ có thể pháp hiệu, cái kia Thiên Bổng Nguyên Soái chư bắt giới phải thay cái pháp hiệu đi. Nhìn thấy Trầm Nộ có thể như vậy, Bồ Đề lão tổ hài lòng gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui mừng. Ngay lập tức, hắn chậm rãi mở miệng nói rằng: "Ta biết được lai lịch của ngươi cùng căn nguyên, cũng rõ ràng ngươi nội tâm vị trí cầu niệm. Nhưng mà, thế gian này nhân quả chi đạo thực sự huyền diệu khó hiểu, tuyệt không thể tả. Lấy ngươi hiện nay tu hành đạo hạnh, như Newton hiểu thấu đáo trong đó huyền bí, không khác nào phụ du hám thụ, quả thật không biết tự lượng sức mình cử chỉ. Ngươi nếu có thể từ thần nông bách thảo phổ thế kinh ở trong lĩnh ngộ ra thần thông như vậy, không biết ngươi là có hay không đồng ý chuyên tâm tu tập thần nông thuật, lấy này đến cứu vớt cùng phổ hệ thiên hạ muôn dân. Trầm Nộ có thể nghe vậy, trong lòng đột nhiên ngừng lại, lập tức không chút do dự mà lắc lắc đầu, đáp lại nói, đệ tử nhận được sư phụ ưu ái, có thể xem rất nhiều kinh điển bí tịch, cũng may mắn ở thần nông bách thảo phổ thế kinh bên trong ngộ ra cỡ này đại thần thông, do đó may mắn được sư phụ ngài thu làm môn hạ. Chỉ là đệ tử một lòng sở cầu cũng không phải là thần nông thuật, mong rằng sư phụ ngài có thể thông cảm đệ tử nỗi khổ tâm trong lòng, chớ nên trách tội. Dứt lời, hắn lại lần nữa hướng về Bồ Đề Lao Tổ sâu sắc vái chào, thái độ thành khẩn đến cực điểm. Bồ Đề Lao Tổ khẽ bước chính mình cầm nơi cái kia trắng bạc như tuyết trồng dâu, hơi nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói, cũng được, vậy ngươi lĩnh ngộ vạn vật đạo quả, cũng tu thành bát cửu huyền công, vi sư muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không chuyên môn tu tập thân thể phương pháp tu luyện? Nếu có thể như vậy, liền có thể đạt thành bất tử bất diệt cảnh giới, cuối cùng lấy thân thể thành tiểu thánh nhân chi đạo. Thẩm Mặc nghe xong, không chút do dự mà lại lần nữa lắc lắc đầu, cung cung kính kính địa hồi đáp, sư phụ ở trên, xin thứ cho đệ tử nói thẳng. Đệ tử có thể luyện thành bát cửu huyền công, kỳ thực dựa cả vào một ít gặp may đúng dịp cùng thủ xảo thủ đoạn thôi. Công pháp này tuy rằng dễ dàng nhập môn, nhưng muốn tinh thông nhưng là chuyện cực kỳ khó khăn. Vì lẽ đó, mong rằng sư phụ không nên trách cứ, đệ tử thực sự là vô tâm học tập phương pháp này. Bồ Đề Lao Tổ nghe được lời ấy, vẫn chưa nổi giận, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục hỏi, đã như vậy vi sư truyền thụ cho ngươi một môn đại phẩm thiên tiên quyết làm sao? Dựa vào pháp quyết này, ngươi đều có thể phi thăng thiên giới, thành tựu tiêu giao thiên quân. Nhưng mà, Thẩm Mặc vẫn như cũ không hề bị lay động, hắn chắp tay, luôn từ khẩn thiết mà nói rằng, sư phụ lòng tốt đệ tử chân thành ghi nhớ. Quả thật, đệ tử theo đuổi chính là tiêu giao, nhưng nếu thật sự đi đến thiên đình làm quan, tất nhiên sẽ phải chịu rất nhiều quy củ ràng buộc, mất đi chân chính tự do. Bởi vậy, đệ tử vẫn là hy vọng có thể tìm được một cái thuộc về mình con đường, không bị bất kỳ gò bó. Lúc này, Bồ Đề Lao Tổ chậm rãi nhắm hai mắt, không nói nữa, phảng phất tiến vào một loại tự ngủ không phải ngủ trạng thái. Chu vi những sư huynh khác nghe được Thẩm Mặc đối với sư phụ đưa ra các loại pháp môn đều biểu thị từ chối, không khỏi mặt lộ vẻ giận, dồn dập trận tròn đôi mắt, quay về Thẩm Mặc lớn tiếng quát lớn lên. Tại đây chút các sư huynh xem ra, sư phụ vừa mới nói tới mỗi một hạng thần thông phép thuật đều là cực kỳ quý giá mà khó gặp đại đạo truyền thừa, chỉ cần có thể được một người trong đó, liền đủ để làm bọn họ thỏa mãn không ngớt, từ đây tiêu giao khoái hoạt, trường sinh bất lão. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này Thẩm Mặc lại không biết tốt xấu như thế, đem những này cơ hội quý giá hết thảy cự tuyệt ở ngoài cửa, quả thực chính là có mắt không nhìn được Thái Sơn. Lẽ nào có lý đó a? Sư đệ, ngươi làm sao sẽ như vậy địa không biết sâu cả đây? Một người trong đó đầy mặt vẻ giận dữ địa chất hỏi. Tên còn lại cũng mau mau phụ họa nói rằng, nộ có thể sư đệ à, tuyệt đối không nên chính mình làm lỡ tiên đồ, mau nhanh cảm ơn tổ sư, lựa chọn cái kia tiêu giao tiên quân vị trí mới đúng đấy. Hai người này ngươi một lời ta một lời, tựa hồ đối với Thẩm Mặc lựa chọn cảm thấy cực kỳ bất mãn cùng không rõ. Nhưng mà, lúc này Thẩm Mặc nhưng trong lòng là âm thầm suy nghĩ nói, các ngươi hiểu cái cây bữa. Cái kia thần nông thuật, nhưng là có vô thượng công đức, lớn lao tạo hóa thần thông. Nếu hắn thật sự lựa chọn con đường này, ngày sau tất nhiên gặp lên tới thiên đình bên trong, trở thành phía Nam Đan Linh Thật Lao Thiên Quân dưới trướng một tên tiểu tốt. Ngươi là tu tiên giới số một số hai thiên tài, chiến bại vô số thiên tiêu, nhân giới vô địch, ngăn ngắn ngàn năm liền phi thăng thành tiên, thành 10 vạn tiên binh một thành viên. Này không phải đùa giỡn, đây là hiện thực. Lại nói cái kia bát cửu huyền công sát thực có thể làm cho người dựa vào thân thể thành thánh, thế nhưng từ xưa đến nay, chân chính có thể thông qua phương thức này đạt thành thân thể thành thánh có thể có mấy người đây? Coi như có người may mắn làm được thân thể thành thánh, nhưng nếu đem đặt ở toàn bộ cửu giới ở trong, cùng những người chân chính nắm giữ đại thần thông các cường giả đem so sánh lên, lại được cho cái gì đây? Mà cái kia tiêu giao tiên quân, tuy rằng danh hiệu nghe tới khá là tiêu giao tự tại, nhưng nói cho cùng cũng chính là một cái thiên đình bên trong tiên quân thôi. Dường như năm đó tề thiên đại thánh như vậy, nhìn như uy phong lấm lấm, kỳ thực chỉ là có tiếng không có miếng, căn bản không có bao nhiêu thực tế quyền lực có thể nói. Trung quy có điều là dường như hoa trong gương, trăng trong nước bình thường, hư huyễn không thật thôi. Thanh cửu bản tôn đưa lên Tây Du thế giới nhị trọng thần, gánh vác tìm hiểu nhân quả đạo quả sứ mệnh trầm ngộ có thể, nó tâm trí kiên định vô cùng, lại có thể nào bị những người ngoại đạo mê hoặc, do đó quên mất chính mình bản tâm đây. Lúc này Thẩm Mặc hoàn toàn không thấy các sư huynh cái kia từng tiếng quát lớn cùng chê trách, chỉ thấy hắn một mặt kiên nghị địa quay về Bồ Đề Lao Tổ bài nói, sư phụ, đệ tử lòng cầu đạo cứng như bàn thạch, nếu là không thể cầu được cái kia chân chính tâm hướng tới chi đạo, đệ tử tình nguyện không học thế gian này bất kỳ đạo pháp. Nghe nói như thế, Bồ Đề Lao Tổ nhất thời giận không nhịn nổi, hừ lạnh một tiếng sau, thình lình đứng dậy đi thẳng tới Thẩm Mặc bên người. Trong tay hắn cầm phất trần cao cao vung lên, sau đó không chút lưu tình địa hướng về Thẩm Mặc đầu tàn nhẫn mà gõ xuống đi. Một hồi, hai lần, ba lần, mỗi một lần đều mang theo một luồng kinh phong, dường như muốn đem Thẩm Mặc đầu gõ nát bình thường. Làm xong những này, Bồ Đề Lao Tổ cũng không thèm nhìn tới Thẩm Mặc một ánh mắt, xoay người liền hóa thành một vệt sáng biến mất ở tại chỗ. Thấy tình cảnh này, đông đảo sư huynh đều là kinh hãi đến biến sắc, bọn họ dồn dập lắc đầu thở dài, chỉ trích Thẩm Mặc không biết trời cao đất rộng, lại dám như vậy chống đối tổ sư. Nhưng mà, mọi người ở đây bên trong, chỉ có Thẩm Mặc bản thân cùng Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng trong đó nguyên do. Thẩm Mặc nhìn Bồ Đề Lao Tổ rời đi phương hướng, trong mắt lóe ra một tia không dễ nhận biết ý cười, trong lòng âm thầm nghĩ tới, canh ba sau khi, Bồ Đề khuê phòng. Một bên Tôn Ngộ Không nhìn thấy Thẩm Mặc dáng dấp như vậy, Tâm Linh Thần Hội địa nhếch miệng nở nụ cười. Hắn hầu gấp địa nhảy đến Thẩm Mặc bên cạnh, chắp tay chúc mừng nói, "Chúc mừng nộ có thể sư đệ a, xem ra đêm nay." Kha kha kha. Thẩm Mặc thấy thế, vội vã làm cái cấm khẩu thủ thế, nhẹ giọng nói, "Xuyệt." Hắn tay mắt lênh lẹ địa một cái che cái kia hầu tử lại nhảy phá miệng. Nhìn một đám các sư minh càng đi càng xa, bóng người từ từ biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Mặc buông ra bưng hầu tử miệng tay, nhẹ giọng nói, "Sư minh, thiên cơ không thể tiết lộ, pháp không truyền lục nhị a." Cái kia hầu tử nháy mắt, một mặt đông nhiên tỉnh ngộ rằng, "Dấp." Vội vã gật đầu đáp, "À, đúng đúng đúng, nộ có thể sư đệ nói tới quá có đạo lý rồi." Thẩm Mặc vừa nghe lời này, trên trán nhất thời bốc lên mấy cái hạt tuyến, tức giận cải chính nói, "Sư minh, ngươi vẫn là gọi ta Thẩm sư đệ đi." Hầu tử nghe vậy, gãi gãi đầu, đầy mặt nghi hoặc mà hỏi, "A, lại đang làm gì vậy a?" Thẩm Mặc trợn mắt khinh bỉ, bất đắc dĩ giải thích, "Ngươi gọi ta nộ có thể, ta luôn cảm giác mình như là một đầu thai to mặt lớn, tham ăn lại làm heo tự, thực sự là khó chịu đến mức rất a." Đợi đến mặt trời chiều ngã về tây, màn đêm lặng yên giáng lâm, như một tấm to lớn màu đen vải nhung bao phủ đại địa. Lúc này, đông đảo đệ tử đều đã ngủ yên vào mộng, toàn bộ môn phái rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Thẩm Mặc rón rén địa đứng dậy, thừa dịp trong sáng như nước ánh trăng, một thân một mình hướng về lao tổ đạo trưởng xuất phát. Còn nhớ tới lần trước đến đây nơi đây lúc, trên vai hắn còn gánh một con bướng bình hầu tử, dọc theo đường đi có thể nói là hao hết thiên tân và khổ, tiêu tốn thời gian dài cùng tinh lực mới tới mục đích. Nhưng mà, lần này nhưng tuyệt nhiên không giống, phản phất trong cõi u minh có một luồng sức mạnh thần bí ở dẫn dắt hắn, lao tổ đạo trưởng càng trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, như vậy dễ như ăn cháo, để Thẩm Mặc sâu trong nội tâm niềm tin càng kiên quyết không rời. Trong bóng đêm rừng rậm có vẻ đặc biệt u tĩnh, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, trên mặt đất lập lòe điểm điểm ánh huỳnh quang, khác nào mộng huyễn cảnh giới. Giờ khắc này chính trực vào lúc canh ba, yên lặng như tờ, chỉ có gió đêm thổi qua rừng cây phát sinh vang lên sàn sạt. Thẩm Mặc cẩn thận từng ly từng tí một mà tới gần lão tổ đạo trưởng hậu môn, phát hiện cánh cửa kia càng là nửa khép nửa mở, tựa hồ đang chờ đợi hắn đến. Hắn không chút do dự nào, nhanh nhẹn địa nghiêng người lách vào bên trong, giống như là u linh mềm mại không hề có một tiếng động. Bước vào đạo trưởng sau, Thẩm Mặc trực tiếp hướng đi sư phụ tầm giường. Đi đến giường trước, chỉ thấy sư phụ chính quận mình thân thể, mặt hướng bên trong chết yên tĩnh ngủ say. Thẩm Mặc chỉ lo quấy nhiêu đến sư phụ mộng đẹp, không dám thở mạnh một cái, lặng lặng mà quỳ gối giường trước, như một vị điêu khắc giống như không nhúc nhích. Liên như vậy, Thẩm Mặc yên lặng mà chờ đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng quá thời gian đốt một nén hương, sư phụ rốt cục xa xôi tỉnh lại. Chỉ nghe sư phụ trong miệng tự lẩm bẩm, "Khó, khó, khó." Đạo tối huyền, chớ đem kim đan làm bình thường, không gặp chân nhân truyền diệu pháp, không nói khẩu khốn đầu lưỡi làm. Âm thanh tuy nhẹ, nhưng ở này ban đêm yên tĩnh nhưng rõ ràng có thể nghe. Chỉ chốc lát sau, sư phụ tựa hồ nhận ra được giường trước có người, hơi quay đầu, ánh mắt rơi vào Thẩm Mặc trên người, mang theo nghi hoặc mà hỏi, "Nộ có thể, ngươi không cố gắng đi ngủ, nửa đêm canh ba chạy đến ta chỗ này đến vì chuyện gì?" Thẩm Mặc cung cung kính kính điệu theo tiếng nói rằng, "Sư phụ ở trên, đệ tử ban ngày ở đàn trước lắng nghe ngài dốc lòng chỉ điểm, sau đó lại nhận được Nộ Không sư minh báo cho trong đó then chốt, lúc này mới cố ý tuyển tại đây trời tối người yên vào lúc canh ba đến đây tìm sư phụ, khẩn cầu sư phụ truyền thụ nhân quả chi đạo cho đồ nhi." Tổ sư nghe nói lời ấy, đầu tiên là khẽ mỉm cười, tiếp theo không nhịn được cười mắng lên, "Ai, cái kia hầu nhi à, thật sự là cái miệng rảnh rỗi không chịu nổi ra hỏa. Có điều cũng được, nếu ngươi đều đến rồi, vậy thì đi lên phía trước, vi sư vậy thì đem này nhân quả chi đạo truyền thụ cho ngươi. Nhưng ngươi cần ghi nhớ, tương lai nếu có thể tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên, thiết không thể quên mất người vị sư huynh kia." Hắn tính cách bướng bỉnh, là cái thích đến nơi gây sự sinh sự, xông ra đại hòa người, đến thời điểm còn cần ngươi đến nhiều trông nom hắn một phen. Thầm Mặc nghe đến đó, trong lòng run lên bần bật, âm thầm suy nghĩ, nguyên lai Bồ Đề lao tổ cũng sớm đã thấy rõ tất cả mọi chuyện đầu đuôi, sợ dĩ nhận lấy chính mình làm đồ đệ, e sợ cũng là cân nhắc đến cái kia hầu tử ngày sau sẽ tao nộ kiếp nạn, vì lẽ đó hy vọng có thể có một cái tin cậy người ở thời khắc mấu chốt đối với hắn giúp đỡ một hai. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc đội vàng ôm quyền hành lễ, ngữ khí kiên định mà thành khẩn hồi đáp, "Xin mời sư phụ yên tâm, đệ tử tất nhiên không dám quên tổ sư lòng từ bi hoài, càng sẽ không phụ lòng sư minh tình nghĩa." "Hừm, không tồi không tồi, ngươi đúng là cái biết được lý lẽ, hiểu được đúng mực hải tử." Bồ Đề lao tổ hài lòng gật gù, lập tức duỗi ra một ngón tay hơi điểm nhẹ, trong phút chốc chỉ thấy một đạo lóa mắt huyền quang bỗng nhiên tỏa ra, ánh sáng bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận kỳ diệu văn tự cùng huyền diệu thanh âm, như thủy triều cuồn cuộn không ngừng tràn vào Thẩm Mặc biển ý thức bên trong. Đây là Bồ Đề Nhân Quả Kinh. Này một môn kinh văn khác nào hóng ánh ngôi sao giống như long lánh ánh sáng, nó ẩn chứa trí tuệ cùng vô tận huyền bí, đều chỉ về cái kia làm người kính nể nhân quả đại đạo. Nhân quả chi đạo chính là trong tiên địa cao thâm nhất khó lường, huyền diệu khó hiểu pháp tắc một trong, có thể chạm đến cũng lĩnh ngộ trong đó chân lý người ít đòi. Nhưng mà giờ khắc này Thẩm Mặc trong tay nắm cái môn này kinh văn, nhưng phảng phất là mở ra nhân quả cánh cổng một chiếc chìa khóa, chỉ cần có thể hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó, tất nhiên có thể thu hoạch cái kia trí cao vô thượng nhân quả đạo quả. Thẩm Mặc nhìn trong óc kinh văn, trong lòng không tự chủ được mà phát sinh một tiếng thét kinh hãi, không thẹn là Bồ Đề lao tổ a. Vị này đại năng chi sĩ, thật sự có thông thiên triệt địa đại thần thông. Vẹn vẹn là trang này do hắn tự tay sáng chế kinh văn, liền đủ để biểu lộ ra nó có 102 tu vi và trí tuệ. Mang theo lòng tràn đầy cảm kích cùng sùng kính tình, Thẩm Mặc không chút do dự mà hai đầu gối quỳ xuống đất, cung cung kính kính địa hướng về tổ sư dập đầu bái tạ. Làm Thẩm Mặc một lần cuối cùng đứng dậy thời gian, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình dĩ nhiên trở lại ở lại đã lâu tòa kia đơn sơ nhà tranh nhỏ bên trong. Được Bồ Đề Nhân Quả Kinh sau khi, Thẩm Mặc vẫn chưa vội vã đi tìm hiểu trong đó thâm ảo kinh văn. Trong lòng hắn rất rõ ràng, chính mình vẹn vẹn chỉ là một bộ nhị trọng thân mà thôi, cùng bản tôn lẫn nhau so sánh, vừa không có đại thánh tiên cốt, cũng không cách nào phát huy nghịch tiên ngộ tính và lực. Hồi tưởng lúc trước tìm hiểu Bát Cửu Huyền Công lúc trải qua tầng tầng gian nan hiểm trở, Thẩm Mặc biết rõ lần này muốn hiểu thấu đáo này Bồ Đề Nhân Quả Kinh càng là khó càng thêm khó. Thẩm Mặc dứt khoát quyết định đem bộ kinh văn này chuyển cho thân ở cương thi thế giới bản tôn. Làm cương thi thế giới bên trong Thẩm Mặc thu được kinh văn lúc, trong lòng không khỏi cảm thấy rất ngờ vực cùng bất đắc dĩ. Nói tốt lao tử tiêu giao, các ngươi cho ta ngộ, kết quả còn phải ta tự mình ra tay. Nhưng mà, khi hắn chân chính nhìn thấy Bồ Đề Nhân Quả Kinh thời điểm, sở hữu oán giận trong nháy mắt hóa thành hư không. Bởi vì hắn rõ ràng, này không phải là bình thường kinh văn, mà là một bộ có thể giúp người chứng được nhân quả đạo quả vô thượng đạo kinh. Lấy nhị trọng thân cái kia đối lập thô tục nông cạn xuất thân cùng có hạn năng lực, xác thực rất khó lý giải ẩn chứa trong đó huyền diệu chí lý, xem ra cũng chỉ có hắn cái này bản tôn tự thân xuất mã mới có thành công hy vọng. Thầm mặc, đến, nộ tính nghịch tiên, cho ta ngộ. Nộ ra nhân quả đạo quả ngày, chính là chém giết vận mệnh thời gian. Chương 334, Sư Minh, hắn bá lăng ta chương 334, Sư Minh, hắn bá lăng ta mới vừa lĩnh ngộ xong Bát Cửu Huyền Công Thầm Mặc, còn chưa tới kịp lấy hơi, liền thu được Bồ Đề Nhân Quả Kinh. Bộ kinh văn này làm cho Thẩm Mặc không thể không lại lần nữa đi đến tiêu giao cốc, quá chú tâm vùi đầu vào đối với nhân quả chi đạo tìm hiểu bên trong. Thực sự là vận mệnh quá mức gác độc giảo hoạt, hắn nếu bất tử, Thẩm Mặc ở cương thi thế giới ăn ngủ không yên, chỉ có giết vận mệnh, hắn mới có thể chân chính nắm giữ cương thi thế giới. Ngay ở Thẩm Mặc khua chung gõ mõ địa bận điệu tìm hiểu nhân quả chi đạo lúc, một bên khác vận mệnh cũng chưa nhàn rỗi. Trước đây, vận mệnh lợi dụng xạ đã cổ đi thăm dò Thẩm Mặc, nhưng Thẩm Mặc trước sau thâm tàng bất lộ, vẫn cứ không để vận mệnh bắt được dù cho mảy may cái hở. Theo xạ đạ cổ cuối cùng mất mạng với Mã Tiểu Linh cùng Hướng Thiên Hữu mọi người bàn tay, vận mệnh ý thức được nhất định phải lấy càng cấp tiến thủ đoạn. Liền, hắn không chút do dự mà lần thứ hai ra tay, tỉnh lại cái kia ngủ say đã lâu nữ hoa. Vận mệnh tính toán mưu đồ đánh cho văn rồi, hắn mưu toan mượn nữ hoa lực lượng đến thực hiện lại lần nữa diệt thế gia tâm. Nhưng mà, hắn chưa từng ngờ tới chính là, bởi vì Thẩm Mặc một loạt can thiệp hành động, nữ hoa trung thành nhất Liếm Cẩu đã đứng ở nàng phía đối lập. Hướng Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, Dạ Mạ Mộ Tổ cả dù ố mấy người cũng đã sớm trở thành dính giết vận mệnh quân cờ. Có thể nói, ngoại trừ nữ hoa, cái khác đều là Thẩm Mặc sắp xếp quân cờ diễn viên. Nếu diễn viên toàn bộ vào chỗ, đó lấy chính là diễn xuất vận mệnh, để hắn tự chui đầu vào lưới. Mà lúc này giờ khắc này, thân là hậu trường hấp thụ Thẩm Mặc chính ẩn nấp với tiêu giao cốc nơi sâu xa chuyên tâm bế quan tu luyện. Cùng thời khắc đó, Tây Du thế giới phương thốn sơn trên, mây mù bao phủ, linh khí phân tán. Thẩm Mặc nhị trọng thân từ khi đem cái kia quý giá vô cùng Bồ Đề Nhân Quả Kinh thành công lan truyền cho hắn bản tôn sau khi, liền bắt đầu trải qua một loại nhàn vân giá hạc giống như thích trí sinh hoạt. Mỗi ngày, hái cúc phương thốn sơn, thản nhiên thấy đầu khỉ, tiêu giao khoái hoạt tự thần tiên. Từ khi được Bồ Đề lao tổ tự mình truyền thụ Bồ Đề Nhân Quả Kinh sau đó, nhị trọng thân dĩ nhiên viên mãn đạt thành rồi chính mình gánh vác trọng yếu sứ mệnh, hắn hôm nay rốt cục có thể tâm không lo lắng địa thỏa thích đi hưởng thụ lập tức như vậy yên tĩnh thời gian tươi đẹp. Hơn nữa, hắn người mang vạn vật đạo quả, luyện thành rồi Bát Cửu Huyền Công, càng là nắm giữ thần nông hóa sinh thần thông, hơn nữa Bồ Đề lao tổ đệ tử thân truyền như vậy một cái thân phận danh hiệu, chỉ cần hắn không đi tùy ý làm bậy, tự tìm buồn phiền, như vậy liền có thể tự do tự tại, không bị ràng buộc địa thông suốt ở đây bên trong đất trời, trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất. Đáng tiếc a, chính là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Giữa lúc Thẩm Mặc cái này nhị trọng thân ở mảnh này tiên cảnh bên trong mới vừa hưởng thụ đến một chút tiêu giao khoái hoạt tháng ngày cũng không lâu lắm, không tưởng tượng nổi chuyện phiền toái liền theo nhau mà tới. Sư đệ, ngươi có thể ở trong nhà. Chỉ nghe một trận lanh lảnh tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên, hóa ra là một tên đồng môn sư huynh đến đây đến thăm, tầng tầng khấu vang lên Thẩm Mặc nhà cái kia phiến cửa phòng đóng chặt. Trên thực tế, từ lúc vị sư huynh này bước vào khu vực này trước, Thẩm Mặc liền dĩ nhiên bén nhạy nhận ra được hắn đến. Nhưng mà, Thẩm Mặc sâu trong nội tâm cũng không mong muốn nhìn thấy vị sư huynh này, bởi vì hắn biết rõ đối phương đến đây mục đích. Vị này họ Lưu sư huynh không phải là lần thứ nhất đến thăm nơi đây. Từ khi Bồ Đề lão tổ đem Thẩm Mặc thu làm đồ đệ, cũng truyền thụ cho hắn Bồ Đề Nhân Quả Kinh sau khi, vị này Lưu sư huynh tựa như đồng nhất khối không cắt đuôi được thuốc cao bôi trên da chó bình thường, chặt chẽ quấn lấy Thẩm Mặc. Mục đích gì rõ ràng, chính là mưu toan từ Thẩm Mặc nơi này học được cái kia một môn thần nông hóa sinh thần thông. Phải biết, lúc trước Bồ Đề lão tổ nhưng là chính miệng đã nói, này một môn thần nông hóa sinh thần thông bắt nguồn từ với phía Nam Đan Linh Thật Lao Thiên Quân, vị tiếp nhưng là tiếng tăm lừng lẫy tứ đế một trong a. Nếu có thể được vị này đế quân ưu ái, tương lai nhất định có cơ hội leo lên thiên đỉnh, trở thành một tên tiếp quan, trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất. Thẩm Mặc đối với này cảm thấy vô cùng không nói gì, trong lòng không khỏi bốc lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Người này lên núi đã có dòng dã 12 năm lâu dài, nhưng vẫn không thể thu được Bồ Đề lão tổ chân truyền. Những năm gần đây, hắn bèn bèn học được một chút bé nhỏ không đáng kể bảng môn tà đạo chi pháp, vẽ bùa cùng luyện chế đan dược loại hình tài nghệ, càng đáng buồn chính là, vị này Lưu sư huynh đối với Bồ Đề lão tổ thân phận thực sự cùng với nắm giữ kinh thiên thần thông dĩ nhiên không biết gì cả. Ở toàn bộ phương Tốn Sơn bên trong, thực sự hiểu rõ Bồ Đề lão tổ chính là người mang đại thần thông người có thể nói hiếm như lá mùa thu. Mà vị này Lưu sư huynh, rõ ràng thân ở một tòa núi vàng bên trong nhưng hồn nhiên không cảm thấy, trái lại một lòng nghĩ đi tìm những cái được gọi là núi bạc, đồng sơn, thực sự là khiến người ta không biết nên khóc hay cười, là cái không có phúc duyên vô chi đồ. Mà Bồ Đề lão tổ từ trước đến giờ đối với môn hạ đệ tử hướng đi chẳng quan tâm, mặc cho nó tự do đi tới. Nhiều năm trước tới nay, lên núi cầu đạo người nối liền không dứt, ngươi tới ta đi, đến cũng xuể. Qua loa tính toán một hồi, như thế chút năm qua đi, ít nói cũng có 3000 chi chúng, nhiều thì e sợ dĩ nhiên hơn bạn. Nhưng chân chính có thể thu được tổ sư chân truyền, nhưng chỉ có Hầu Tử cùng Thẩm Mặc hai người mà thôi. Mặc dù là cái kia tập được Nhật Nguyệt Ngũ Hành Quyền Trương sư mình, cũng mẹn mẹn chỉ là học được chút bảng môn tà đạo gia lông công phu thôi. Nguyên nhân chính là như vậy, làm Lưu sư huynh đến đây thời gian, Thẩm Mặc vẫn chưa sáng tỏ biểu thị từ chối. Hắn ôm một loại thuận theo tự nhiên thái độ, nghĩ thầm mà nhìn này Lưu sư huynh đến tuột cùng cái kia thần nông bách thảo phổ thế kinh có hay không duyên pháp. Chỉ cần Lưu sư huynh đến đây thỉnh giáo, Thẩm Mặc nhất định làm được Lưu giáo vô loại, dốc túi dạy dỗ, thậm chí ngay cả cái kia quý giá vô cùng thần nông bách thảo phổ thế kinh nguyên văn đều yên lòng giao cho Lưu sư huynh để cho tự mình tìm hiểu. Nhưng mà Thẩm Mặc trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, này Lưu sư huynh nếu thật cụ thiên phú dị bẩm tài năng, tại đây Phương Thốn Sơn trên khổ chờ mười mấy năm, lẽ ra nên sớm đã có chiến tích, sao đến nay vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác, không phân phải trái đây. Lúc này, chỉ nghe ngoài cửa lại truyền tới một trận tiếng gõ cửa dồn dập, cũng nương theo Lưu sư huynh cấp thiết tiếng kêu gào, "Thẩm sư đệ, ta biết ngươi ngay ở trong phòng, nhanh mở mở cửa đi. Ta vẫn còn có một chuyện không rõ, mong rằng sư đệ có thể vì ta giải thích nghi hoặc a." Theo một tiếng nhẹ nhàng kéo kẹt tiếng vang, nhà gỗ cửa phòng chậm rãi mở ra, Thẩm Mặc cất bước mà ra. Chỉ thấy ánh mắt của hắn trầm tĩnh như nước, lặng lặng mà nhìn chăm chú trước mắt vị này đầy mặt khiêm tốn vẻ, mà trên thực tế nhưng là có ý đồ khó lường Lưu sư huynh. "Lưu sư huynh, không biết hôm qua ta giáo dục đưa cho ngươi những kinh văn đó, ngươi là có hay không đã hiểu thấu đáo lý giải cơ chứ?" Chỉ thấy vị kia Lưu sư huynh sắc mặt xấu khổ, hai tay chăm chú địa nâng một bản thần nông bách thảo phổ thế kinh không ngừng mà lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ cười khổ. "Thẩm sư đệ à, ngày hôm qua ngươi giảng giải kinh văn, vừa mới bắt đầu thời điểm, sư huynh ta còn cảm thấy đến như thể hồ quán đỉnh trong nháy mắt liền rõ ràng rất nhiều đạo lý. Nhưng là khi ta bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận cân nhắc lúc, lại phát hiện những này kinh văn vừa giống như là thiên thư như thế tối nghĩa khó hiểu. Trong này ẩn chứa huyền cơ cùng ảo diệu, thật là khiến người ta cảm thấy cao thâm khó dò, khó có thể cân nhắc à." Thẩm Mặc khẽ gật đầu, tán thành Lưu sư huynh lời giải thích, cỡ này thần thông pháp môn vốn là tinh diệu vô cùng tồn tại, nếu không có siêu phàm nội tính, hiếm thấy cơ duyên cùng với kiên cường nghị lực người, chỉ sợ là rất khó có thể lĩnh ngộ được trong đó chân lý. Nhưng mà, Lưu sư huynh nơi nào có thể nghe lọt lời nói này đây? Hắn không thể chờ đợi được nữa mà đánh gậy Thẩm Mặc, vội vàng nói, "Sư đệ nha, nếu không ngươi thẳng thắn đem cái kia thần thông bí pháp trực tiếp truyền thụ cho ta đi, như vậy cũng đỡ phải ta vắt hết óc đi từ những này thâm thúy kinh văn bên trong chậm rãi lĩnh ngộ thần thông." Nghe nói như thế, Thẩm Mặc trong lòng không khỏi cả kinh. "Hoắc, khá lắm. Trước muốn không công được kinh văn thì thôi, bây giờ lại còn mặt dạy muốn trực tiếp chơi di thần thông bí pháp. Tâm cơ của người này quả thực giống như quỷ mị, lòng tham không ngừng nghỉ, thật có thể nói là lòng tham không đủ rắn nuốt voi à." Thẩm Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, quyết không thể lại đối với Lưu sư huynh như vậy vô lễ cử chỉ ngồi xem mặc kệ. Người này dĩ nhiên lướt qua nên có giới hạn. Nhớ lúc đầu, này quý giá vô cùng thần nông bách thảo phổ thế kinh nhưng là do Bồ Đề lao tổ cố ý dặn dò cái kia tiểu đồng đặt với tàng thư các bên trong, nó ý định ban đầu cũng không giới hạn với cung Thẩm Mặc một người là xem, chỉ cần những đệ tử khác đối với này có hứng thú, đều có thể đến đây tìm đọc. Nguyên nhân chính là như vậy, làm Lưu sư huynh đến đây cầu lấy này kinh văn lúc, Thẩm Mặc không hề có nửa điểm tư tâm tạp niệm, hùng hồn mà đem kinh văn giao cho hắn. Theo Bồ Đề lão tổ, Thẩm Mặc lần này thành tựu có thể nói hợp tình hợp lý, hiện lộ hết đồng môn trong lúc đó thâm hậu tình nghĩa. Nhưng mà, khiến Thẩm Mặc vạn vạn chưa từng ngờ tới chính là, Lưu sư huynh dĩ nhiên được voi đòi tiên, không chút khách khí địa trực tiếp mở miệng hướng về hắn đòi hỏi thần thông phép thuật. Nay thật đúng là đại đại vượt qua Thẩm Mặc điểm mấu chốt a. Chính Thẩm Mặc vì có thể có được tìm hiểu thần nông bách thảo kinh quý giá cơ hội, nhưng là dưới chân công phu. Trong ngày thường, hắn chăm học khổ đọc, chuyên tâm nghiên cứu các loại học vấn địa tịch, đem hết toàn lực địa thể hiện ra chính mình đối với tri thức hắt cầu cùng chấp nhất, cuối cùng, hắn nỗ lực cùng trả giá cuối cùng cũng coi như không có uổng phí, thành công thắng được lão tổ tán thành, thu được tìm hiểu bộ này kinh điển cơ duyên. Ở lĩnh ngộ thần nông bách thảo kinh huyền bí sau khi, Thẩm Mặc dựa vào tự thân thiên phú cùng không ngừng nỗ lực, nộ ra thần nông hóa sinh chi đạo. Sau lần đó, lại nhân Hầu Tử từ bên trong giúp đỡ nói ngọn, hắn mới có thể tiến một bước nắm giữ bát cửu huyền công, đồng tiến mà tu đến cao thâm khó dò Bồ Đề nhân quả kinh. Cùng nhau đi tới, Thẩm Mặc đạt được mỗi một hạng thành tựu đều tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, không có chỗ nào mà không phải là bắt nguồn từ hắn kiên trì không ngừng phấn đấu cùng phấn đấu. Mà trái lại vị này Lưu sư Minh đây, không chỉ không biết tiến thủ, không chịu khắc khổ cố gắng, ngược lại mưu toan không làm mà hưởng, không công đòi hỏi người khác khổ cực chiếm được thần thông phép thuật, thực sự là làm người khó có thể khoan dung. Lại nói, xưa nay đều là hắn Thẩm Mặc chơi gì người khác, lúc nào đến phiên người khác chơi gì chính mình. Chỉ thấy Thẩm Mặc trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong mắt lửa giận dâng trào ra, như thiêu đốt liệt diễm bình thường, hắn giận không nhịn nổi địa nhìn thẳng trước mặt Lưu sư Minh, lớn tiếng quát lớn nói, "Lưu sư Minh, lẽ nào ngươi không rõ ràng chính mình giờ khắc này đang ăn nói linh tinh gì đó sao?" Nhưng mà, cái kia Lưu sư Minh nhưng vô liêm sỉ địa liếm ra mặt, vẫn như cũ không tha thứ địa nói tiếp, "Sư đệ nhà, không nên nổi giận mà. Ngu huynh biết rõ ngươi ở tổ sư nơi đó dĩ nhiên thu được trí cao vô thượng huyền diệu pháp môn, cái kia thần nông hóa sinh thần thông, ngươi đều xem thường. Đã như vậy, chẳng bằng đem này thần thông chuyển nhượng cho vi huynh, chờ ngày khác ta nếu có thể tu đạo thành tiền, nhất định vĩnh viễn ghi khắc đại ân đại đức của ngươi." Thẩm Mặc nghe nói lời ấy, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ giữ tận nụ cười, hừ lạnh một tiếng, trào phúng mà nói rằng, "Lưu sư huynh, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chỉ có thần nông hóa sinh này một môn thần thông hay sao? Nói thật cho ngươi biết đi, ta vẫn còn có khác một môn càng lợi hại hơn thần thông, không biết ngươi có thể có can đảm kiến thức một phen." Lưu sư huynh vừa nghe, đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, mặt lộ vẻ vẻ tham lam, không thể chờ đợi được nữa mà lên tiếng trả lời, ai nha nha, vẫn còn có cỡ này chuyện tốt. Cái kia vi huynh bất luận làm sao cũng muốn gặp hiểu biết thức mới được a. Thẩm Mặc cười lạnh, xoay người xài bước địa đi ra này cũ nát không thể tả nhà tranh nhỏ, đứng lại sau khi, hắn mặt hướng xa xa nguy nga đứng vững nát đảo sơn phương hướng, vận dụng hết chú khí, căng ra cổ họng cao giọng hô lớn, sư huynh, có người bá lăng ta a. Chỉ thấy chân trời đột nhiên xẹt qua một đạo chói mắt ánh sáng, nương theo một trận hô khiếu chi thành, tựa như tia chớp chạy nhanh đến, trong nháy mắt, vệt hào quang kia dĩ nhiên tới gần, hóa ra là một đoàn màu sắc sặc sỡ, điềm lành rực rỡ cân đầu vân. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, chỉ thấy một con khỉ tại trên cân đầu vân một cái vươn mình, dường như sao băng rơi xuống đất bình thường, vững vàng mà rơi ở trên mặt đất. Con khỉ này cả người lông vàng lòng lánh, hai mắt lấp lánh có thần, để lộ ra một luồng khí thế ác liệt, làm người không rét mà run. Hắn vừa mới rơi xuống đất, liền trợn tròn đôi mắt, hướng về phía trước lớn tiếng quát lớn nói, "Thái, phương nào hạng giá áo túi cơm, dám ở đây ngang ngược, bắt nạt ta lão tôn Thẩm sư đệ." Nó âm thanh như hồng trung đại lữ, đinh hai nhức óc. Đứng ở một bên Lưu sư Minh bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt ngất ngụm, đầy mặt nghi hoặc mà hỏi, "Sư đệ, ngươi đây là cái gì ý a? Chúng ta sư huynh đệ trong lúc đó khi nào từng có như vậy đùa cợt cho ta?" Vậy mà lúc này Thẩm Mặc nhưng một mặt dương dương tự đắc, hai tay chống nạnh, cười hì hì nói, "Khà khà, Lưu sư Minh chớ có kinh hoàng. Ta môn thần thông này tên là Dung Người, chỉ cần ta một tiếng hô hoán, liền có thể đưa tới cường biện giúp đỡ. Hôm nay liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta lợi hại địa phương." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, vung tay lên, cao giọng hô, "Sư huynh, hắn bá lăng ta." Nghe được Thẩm Mặc lời nói, hầu tử nhất thời trở nên hưng phấn, nhe răng niết miệng địa hú lên quái dị, nào tới Lưu sư Minh trước mặt, quát hỏi, "Lưu sư Minh, ngươi giải thích thế nào?" Lưu sư Minh hừ lạnh một tiếng, hắn là không lọt mắt hầu tử. Dù sao, tổ sư truyền thụ hầu tử thần thông tiên pháp thời gian, chính là ở cái kia yên lặng như tờ, trời tối người yên nửa đêm canh ba. Bực này cơ mật việc, tất nhiên là pháp không truyền lục nhĩ, toàn bộ phương thốn sân trên, biết được hầu tử cụ thủ đoạn cùng bản lĩnh ít đòi, mà cái kia Lưu sư Minh hiển nhiên cũng không nằm trong số này. Đối mặt Thẩm Mặc nhân không trêu chọc nổi chính mình càng đưa đến ngoại viện hành vi, Lưu sư Minh mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, khịt mũi coi thường, trong lòng càng là dâng lên một tia tức giận tâm ý, thậm chí còn mơ hồ sinh ra mấy phần kích động. Muốn hắn đường đường Lưu sư Minh, tại đây Phương Thốn Sơn bên trong cũng coi như là rất có uy danh, lại sao đem chỉ là một con khỉ để ở trong mắt? Hừ, có điều là con khỉ mà thôi, có thể làm khó dễ được ta? Hắn tức giận quát lên, trong lời nói tràn đầy khinh bị cùng tùy tiện. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lưu sư Minh cấp tốc sờ tay vào ngực, móc ra một sấp tỏa ra nóng dực khí tức chân yêu phủ. Những tấm đùa này trên lập lòe hào quang nhỏ yếu, phù văn lưu chuyển trong lúc đó phảng phất ẩn chứa vô tận uy năng. Lưu sư Minh trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay múa như gió, trong nháy mắt liền cầm trong tay chấn yêu phù hướng về Tôn Ngộ Không quăng bắn mà đi. Nhưng mà Tôn Ngộ Không nhưng không sợ hãi chút nào vẻ. Hắn hai mắt trợn tròn, tinh quang bắn ra bốn phía, thân hình lóe lên, trong phút chốc liền thôi thúc lên cái kia uy chấn thiên hạ nhật nguyệt ngũ hành quyền, lấy bài sơn đảo hải tư thế hướng về Lưu sư Minh đập mạnh mà đi. Quyền phong gào thét, mang theo từng trận kinh khí, trực quấy nhiều không khí chung quanh đều trở nên hỗn loạn không thể tả. Đang lúc này, Lưu sư Minh hoảng sợ phát hiện, đầu kia nguyên bản nhìn như phổ thông hầu tử dĩ nhiên ở trước mắt hắn không ngừng phóng to, trong nháy mắt đã hóa thành một vị đỉnh tiên lập địa thần viên. Thần viên quanh thân kim quang long lánh, khí thế bằng bạc, khác nào chiến thần giáng lâm bình thường. Lưu sư Minh tung những người trấn yêu phù vừa mới tới gần, tựa như cùng pháo đông dồn dập vỡ ra được, hóa thành điểm điểm mảnh vụn tiêu tán thành vô hình, căn bản là không có cách phát huy ra nửa điểm ý lực. Không chờ Lưu sư Minh phản ứng lại, cái kia thần viên dĩ nhiên nghiêng người mà tới. Chỉ thấy hắn vung lên bàn tay to lớn, mang theo một luồng không gì địch nổi sức mạnh, tàn nhẫn mà phiến ở Lưu sư Minh trên mặt. Chỉ nghe đùng một tiếng vang dọn, Lưu sư Minh nhất thời cảm thấy đến trời đất quay cuồng, đầu vang lên ong ong, cả người như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài. Cuối cùng, nặng nề té xuống đất trên, hai mắt nhắm nghiền, trực tiếp hôn mê đi. Thẩm Mặc, sư Minh Lý Vũ, sư Minh 666. Chương 335, kháng quyển hầu liên minh. Chương 335, kháng quyển hầu liên minh. Thời gian trôi mau, thoáng qua một tháng liền đã lặng yên trôi qua. Từ khi Tôn Ngộ Không một quyền như lôi đình vạn cân giống như đem cái kia Lưu sư Minh đánh bay sau khi, bất kể là Thẩm Mặc quản lý Lý Bách Quả Viên, vẫn là Tôn Ngộ Không bị chí nát đào sơn, đều rơi vào một mảnh vắng lặng, không còn gì khác sư huynh đệ đặt chân ở giữa. Với bắt đầu thời điểm, Thẩm Mặc cùng hầu tử đều đơn thuần cho rằng hay là chư vị các sư huynh đệ sự vụ bận rộn, cho tới đánh không ra thời gian nhàn hạ đến đây đi lại tham viếng. Nhưng mà cuộc sống ngày ngày trôi qua, loại này không khí yên tĩnh trước sau chửa biến, bọn họ mới từ từ nhận ra được sự tỉnh tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Rốt cục ngày hôm đó, Tôn Ngộ Không tức đến nổ phổi địa vọt tới Thẩm Mặc trước mặt, chỉ thấy hai tay hắn không ngừng mà cầm lấy lỗ tai của chính mình, vừa vội táo địa gãi gò má, trong miệng tức giận bất bình địa lẩm bẩm, sư đệ à, nhưng làm ta lão tôn làm cho tức chết rồi, quả thực muốn tức chết ta lão tôn rồi. Thẩm Mặc thấy thế, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, không khỏi kinh ngạc mở miệng dò hỏi, sư minh, đến tột cùng là cái gì sự tình có thể cho ngươi như vậy tức giận? Tôn Ngộ Không trợn to hai mắt, nổi giận đùng đùng mà nói rằng, sư đệ, ngươi còn nhớ ngày đó bị ta lão tôn một quyền đánh cho bay ngược ra ngoài cái kia Lưu sư minh sao? Thẩm Mặc liền vội vàng gật đầu đáp, tự nhiên nhớ tới. Nhớ lúc đầu, vị kia Lưu sư minh thực sự là hung hăng càn quấy tới cực điểm, không chỉ có được voi đòi tiên địa đòi hỏi thần nông hóa sinh thần thông, hơn nữa hoàn toàn không biết trời cao đất rộng, dám ngay trước mặt Tôn Ngộ Không tùy ý bá lăng hắn, thậm chí còn mưu toan sử dụng trấn yêu phủ đến áp chế Tôn Ngộ Không. Như vậy hành vi không chỉ là đang gây hấn với Tôn Ngộ Không cùng Thẩm Mặc, càng là không kiêng dè chút nào địa đạp lên Bồ Đề lão tổ bộ mặt ta. Con khỉ này dáng dấp ngoan ngoãn lanh lợi, ngây thơ đáng yêu, liền ngay cả Bồ Đề lao tổ thấy hắn như vậy làm người chịu mến răng dấp, đều không nỡ động nó một đầu ngón tay. Nhưng mà, cái kia Lưu sư huynh đến tuột cùng có mấy cái lá gan, dám cầm trấn yêu phủ đối với hắn một trận đánh đuổi. Sư đệ à, ngày đó ta đem cái kia Lưu sư huynh bắn cho phi sau khi, nguyên tưởng rằng hắn sẽ sợ sợ người ta hai người mà không dám lại lưu lại nơi này Phương Thốn Sơn trên tiếp tục tu hành. Dù sao ngươi thường thường nói với ta tổ sư yêu thích thanh tĩnh, phiền chán nhất những người gây chuyện thị phi người, vì lẽ đó ta cũng không có nhiều hơn nữa lưu ý hắn. Không ngờ rằng, này Lưu sư huynh lại lấm la lấm lét địa lại lén lút lưu lên núi đến, hơn nữa còn ngay ở trước mặt đông đảo sư huynh đệ ăn nói linh tinh, nói hết chút chửi bới ngươi ta nói xấu, bố trí các loại lời đồn, làm hại các sư huynh đệ hiện tại mỗi một người đều không dám cùng chúng ta có lui tới. Nếu không là ngày hôm nay Hàn sư huynh cố ý chạy tới báo cho ta, chỉ sợ ngươi ta đến hiện tại đều còn bị chẳng hay biết gì đây. Ai nha, không nói không nói, thực sự là càng nói càng đến khí. Đi, hôm nay ngươi ta liền cùng đi tìm cái kia Lưu sư huynh tính sổ, cần phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn không thể, để hắn thật giải trí nhớ. Vừa mới dứt lời, Tôn Nộ Không liền lòng như lửa đốt địa đưa tay đi lôi kéo Thẩm Mặc, muốn lôi hắn cùng đi tìm Lưu sư huynh đòi một lời giải thích. Nhưng là Thẩm Mặc nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, người ta bây giờ đều đã học thành này kinh thiên động địa đại thần thông, tương lai trường sinh bất lão, cùng thiên địa tề thọ, tỏa sáng cùng nhật nguyện. Hà tất vì một cái liền nhân tiên đều không thể tu thành vô danh tiểu bối làm lớn chuyện, làm như vậy chẳng phải là quá mức tự hạ thân phận mà. Lại nói cái kia Lưu sư huynh tuy là giàu dị sự, có thể đến cùng cũng tại đây Phương Thốn Sơn tu luyện qua, nhận được lao tổ ơn trạch cùng giáo huấn. Nếu chỉ vì hắn làm sằng làm bậy, không làm nhân sự, do đó bước lên các sư huynh đệ trong lúc đó minh tranh ám đấu thậm chí chém giết lẫn nhau, một khi lão tổ được biết việc này, nhất định lòng sinh không thích. Tôn Nộ Không nghe được Thẩm Mặc lần này phân tích, biết rõ lao tổ như biết được chắc chắn bất mãn, lập tức liền ngừng lại thân hình không còn về phía trước, nhưng lửa giận trong lòng vẫn như cũ khó có thể lắng lại. Sư đệ à, sao có thể khoan dung cấp độ kia vô liêm sỉ người, dường như vai hề giống như ở bên ngoài tùy ý kêu gào. Gần chút thời gian tới nay, Tôn Nộ Không rất được Thẩm Mặc hung đúc, cũng xem đông đảo điện tịch, bây giờ nói chuyện càng cũng biến thành văn nhã rất nhiều. Giờ khắc này hầu tử từ lâu không còn nữa trước kia cái kia nhân ăn ớt bột mà bị cay đến mức nhảy nhót tưng bừng bướng bình giá hầu, dĩ nhiên trở thành một có người giáo dục, có người thương yêu Tôn Nộ Không. Thẩm Mặc ở trong lòng âm thầm suy nghĩ chỉ chốc lát sau, trên mặt lập tức hiện ra một vẻ ý cười, quay về Tôn Nộ Không nói, sư minh chớ yêu, ta có một kế. Ở Thanh Bình Sơn Loan Vân trong động, Lưu sư minh đang cùng mười mấy vị sư minh đệ ngồi vây chung một chỗ, nhìn như đang ngồi mà luận đạo, nhưng trên thực tế nhưng là một hồi tràn ngập hư vinh cùng ác ý tụ hội. Lưu sư minh nước bọt tung tóe địa giảng giải, chư vị có chỗ không biết, cái kia Thẩm Mặc từ khi lĩnh ngộ thần nông chân truyền sau khi, liền trở nên không coi ai ra gì, hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt. Ngày đó ta mang theo một viên khiêm tốn tâm đi tìm hắn, chỉ là muốn thỉnh giáo một chút thần nông hóa sinh tinh diệu địa phương. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn không chỉ có không muốn vì ta giải đáp nghi hoặc, thậm chí còn ở ngay trước mặt ta chê cười, nói ta là kẻ ngốc nằm mơ, không có ngộ tính lại còn vọng tưởng hiểu thấu đáo thần nông thần thông. Lúc đó ta tức giận đến lên cơn giận dữ, không nhịn được với hắn lý luận lên. Không nghĩ đến, tên lê tẩm này dĩ nhiên gọi tới nát đào trên núi hầu yêu, cái kia hầu yêu không nói hai lời liền sử dụng tới yêu pháp, trực tiếp đem ta đả thương. Nếu như không phải ta thường ngày tu luyện đan dược chi đạo, trên người phòng một chút chữa thương linh dược, sợ là sớm đã chết ở cái kia hầu yêu độc thủ bên dưới. Nói xong những câu nói này, Lưu sư huynh đầy mặt bi phẫn, phản phất gặp thiên đại oan khuất bình thường. Mà những sư huynh đệ khác môn thì lại dồn dập phụ họa, biểu thị đối với hắn đồng tình cùng oán giận. Một người trong đó sư huynh đệ nói rằng, Lưu sư huynh bị khổ. Nay Thẩm Mặc tiêu căng như thế, thực sự là quá phận quá đáng. Một cái khác sư huynh đệ cũng nói theo, đúng đấy, còn có con khỉ kia yêu, dám trợ trụ vi ngược, quả thực coi trời bằng vùng. Lưu sư huynh nói tiếp, vì lẽ đó, chư vị sư huynh đệ nhất định phải lấy làm trả giá. Sau đó nếu như gặp phải này một người một hầu, tuyệt đối không nên với bọn hắn từng có nhiều tiếp xúc cùng giao du, để tránh khỏi rước họa vào thân. Đi nhớ kỹ, đi nhớ kỹ a. Nghe được Lưu sư huynh lần này cảnh cáo, một đám sư huynh đệ đều gật đầu liên tục xưng là, trong lòng âm thầm quyết định muốn rời xa Thẩm Mặc cùng con khỉ kia yêu. Liên như vậy, liên quan với Tôn Nộ Không cùng Thẩm Mặc lời đồn tại đây đoàn người bên trong không ngừng truyền bá ra, bọn họ ý đồ thông qua phương thức này đến cô lập Thẩm Mặc cùng Tôn Nộ Không, để bọn họ tại Phương Thốn Sơn bên trong rơi vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Ở đông đảo các sư huynh đệ trong lòng, Thẩm Mặc nguyên bản phải làm nắm giữ tuyệt hảo kỳ ngộ đi thu được tổ sư chân truyền. Nhưng mà, cái này Thẩm Mặc lại đối với các loại phép thuật cùng thần thông biểu hiện ra một loại xem thường thái độ, bất kể là cao thâm khó dò tiên pháp vẫn là thần bí khó dò thần thông, hắn một mực không muốn học tập. Nguyên nhân chính là như vậy, tổ sư đối với hắn lòng sinh căm ghét, cũng không chút lưu tình địa liên tục gõ đầu của hắn ba lần. Từ đó về sau, Thẩm Mặc phảng phất chịu đến đả kích thật lớn, cả ngày đóng cửa không ra, đem chính mình nhốt tại Bách Quả Viên bên trong, hầu như đoạn tuyệt cùng với những cái khác các sư huynh đệ vãng lai. Mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một cái bất hạnh chọc giận tổ sư, không bị tiếp đại đáng thương khổ tu sĩ thôi. Lại nói con khỉ kia yêu, vừa bắt đầu mọi người còn cảm thấy cho hắn hoạt bát hiếu động, giỏi về giao tiếp, nên là một con nhận người yêu thích thật hầu. Nhưng ai có thể nghĩ tới chứ? Hắn càng cùng Thẩm Mặc giống nhau như lúc, đối với tổ sư truyền thụ các loại pháp môn không hề hứng thú, tương tự lựa chọn cái gì đều không học. Hành động này tự nhiên cũng làm tức giận tổ sư, kết quả là, này hầu yêu cũng gặp cùng Thẩm Mặc tương đồng đãi ngộ, bị tổ sư liền gõ ba lần đầu. Liên như vậy, ở chư vị sư minh đệ trong mắt, Thẩm Mặc cùng Tôn Nộ không thể nghi ngờ trở thành bị Bồ Đề lao tổ sâu sắc căm ghét đệ tử. Dưới cái nhìn của bọn họ, hai người này dĩ nhiên mất đi tiền đồ sáng sủa, lại không ngày nổi danh. Mà so sánh với đó, bọn họ những này chưa trêu đến tổ sư không thích người, thì lại như cũ có đắc đạo hy vọng thành tiên. Trước đây, hay là xuất phát từ đồng môn trong lúc đó tình nghĩa, bọn họ vẫn chưa hết sức cùng Thẩm Mặc cùng hầu tử trở mặt. Nhưng hiện nay, có vị kia Lưu sư huynh ở trong đó quạt gió thổi lửa, tản lời đồn, những người nguyên bản liền đối với Thẩm Mặc cùng hầu tử lòng mang bất mãn các sư huynh đệ liền cấp tốc tụ hợp nổi đến, hình thành một luồng nhằm vào hai người bọn họ đối địch thế lực. Bọn họ Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã, một ổ rắn chuột, trong bóng tối cấu kết cùng nhau, cộng đồng thành lập một cái tên là Kháng Khuyển Hầu Liên Minh tổ chức. Trong này nguyên do mà, còn phải từ Thẩm Mặc tên nói tới, hắn tên bên trong có cái quyển tự. Ngay đêm đó Mạc Giáng Lâm, đèn rực rỡ mới lên thời gian, bọn họ gặp nhau một đường, cùng chén cạn ly, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Trận này tiệc rượu vẫn kéo dài đến đêm khuya, mắt thấy sắp khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, cái kia Lưu sư Minh đỏ cả mặt, say mắt mông lung, mang theo vài phần vẻ đắc ý lắc lư thong thả địa rời đi đến hội, hướng về chính mình động phủ đi đến. Ai có thể cũng không nghĩ tới, ngay ở đại gia cho rằng hắn đã hồi phủ lúc nghỉ ngơi, cũng không lâu lắm, cái kia Lưu sư Minh dĩ nhiên lại vòng trở lại. Chư vị các sư huynh đệ thấy thế, không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, dồn dập tò mò dò hỏi, "Lưu sư Minh, ngài làm sao đi mà quay lại à?" Chỉ thấy cái kia Lưu sư Minh bước chân lảo đảo, trong miệng phun nồng đậm mùi rượu, không nói hai lời, trực tiếp dựa vào men rượu đột nhiên vén lên quần của chính mình, không coi ai ra gì địa ở trước mặt mọi người bắt đầu táp lên đi lại đến. Trong lúc nhất thời, nước tiểu tung tóe, trên bàn còn lại món ngon rượu ngon trong nháy mắt bị nhơ đến rối tinh rối mù. Thấy cảnh này, ở đây sở hữu sư huynh đệ đều cả kinh trợn mắt quát mồm, từng cái trố mắt quát mồm, hoàn toàn không biết nên làm gì ứng đối loại này hoang đường đến cực điểm tình cảnh. Mà cái kia Lưu sư huynh đây, phản phất đối với người chúng quanh phản ứng không để ý chút nào, hắn tắp xong đi đái sau khi, thân thể loạn choạng mà đi tới chủ vị, đặt mông ngồi xuống, thật giống như nơi này chính là chính hắn động phủ bình thường tiêu giao tự tại. Ngay lập tức, hắn liền bắt đầu tự nhiên tự lẩm bẩm lên, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói một ít khiến người ta không tìm được manh mối lời nói. "Hừ, được lắm vô liêm sỉ tiểu nhi chấm hắc quyển. Ngươi dám to gan bất truyền ta thần nông thần hùng, quả thực là không coi ai ra gì. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ta chắc chắn nghĩ tất cả biện pháp nhường ngươi tại đây Phương Thốn Sơn cũng không còn cách nào đặt chân. Chờ coi đi, ta sẽ đem ngươi các loại việc xấu ác danh đều chuyển khắp toàn bộ Phương Thốn Sơn, đến lúc đó, tất nhiên sẽ khiến cho chúng nộ, người người đều sẽ đối với ngươi chỉ trỏ trỏ, dùng ngòi bút làm vũ khí. Liền ngay cả cái kia đức cao vọng trọng tổ sư cũng tất nhiên sẽ không lại khoan dung ngươi như vậy vô lễ người ở lại trên núi, chắc chắn không chút lưu tình mà đem ngươi xua đuổi xuống núi đi. Ha 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 ha. Còn có con kia không biết trời cao đất rộng hầu tử, tuy nói có được thông minh lanh lợi, dáng dấp cũng là khuôn mặt đẹp bất phàm, cũng thực là gánh chịu một tiếng mỹ hầu vương tán dương. Nhưng hắn ngàn vạn lần không nên, lại dám đối với bản đạo gia độc thủ, thực sự là gan to bằng trời. Ta ha có thể dễ dàng buông tha hắn, nhất định phải cho hắn an bài cái yêu hầu tội danh, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn kính sợ tránh xa, xa lánh cho hắn. Nhìn hắn còn làm sao tại đây Phương Thốn Sơn xưng vương xưng bá. Kha kha kha, những người đầu góc đơn giản, không rõ chân tướng các sư huynh đệ vừa vặn có thể bị ta lợi dụng, trở thành trong tay ta mượn đao giết người lợi khí. Chỉ cần ta lược thi tiểu kế, liền có thể điều khiển ý nghĩ của bọn họ cùng hành động, để bọn họ dựa theo ý nguyện của ta đi đối phó Trầm Hắc Quyền cùng cái kia hầu tử. Mà ta thì lại có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, nhìn bọn họ đấu cái lưỡng bại câu thường, chính mình nhưng bình yên vô sự. Ta thật đúng là quá thông minh rồi. Nghĩ đến đây, Lưu sư Minh không khỏi đắc ý bật cười. Một đám các sư huynh đệ giờ khắc này đều trố mắt ngoác mồm mà nhìn lẫn nhau, phản phất thời gian đều vào đúng lúc này đọc lại bình thường. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, trong ngày thường luôn luôn thận trọng đoan trang Lưu sư Minh, lại sẽ ở say rượu sau khi phạm vào như vậy hoang đường việc. Cái này chẳng lẽ thật sự chính là mọi người thường nói say rượu thổ chân môn sao? Chỉ thấy Lưu sư Minh loạn choạng mà đứng, trong miệng còn nói lẩm bẩm, hoàn toàn không ý thức được mình đã đem cuộc yến hội sai xem là chính mình bị phụ. Hắn liền như vậy không kiêng dè chút nào mà đem những người lẽ ra chôn sâu đáy lòng, tuyệt không có thể dễ dàng gặp người bí mật toàn bộ điệu nói ra. Nguyên lai, căn bản cũng không có cái gì Thẩm Mặc xem thường chư vị sư huynh đệ chuyện này. Hết thảy đều là bởi vì Lưu sư huynh Lưu Luyến Thẩm Mặc nắm giữ thần nông thần hùng, nhưng bất luận hắn làm sao hao tổn tâm cơ, nhưng thủy chung không cách nào được, liền liền lòng sinh oán hận, có ý định biên soạn ra các loại nói dối đến vu hại Thẩm Mặc, như đồ trả thù. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả vô tội Tôn Ngộ Không cũng bị Lưu sư huynh tùy ý nói xấu bôi đen, càng làm cho người ta tức giận chính là bọn họ những này sư minh đệ dĩ nhiên cũng bị Lưu sư minh cho rằng đặt thành nó hiểm ác mục đích công cụ, thành trong tay hắn giết người không thấy máu lưỡi dao sắc. Nghĩ đến đây, các sư minh đệ hoàn toàn lên cơn giận dữ, từng cái sắc mặt tái nhợt, trong mắt phun ra phẫn nộ ngọn lửa. Đặc biệt là những người tu luyện võ đạo, tính khí từ trước đến giờ nóng nảy các sư minh, càng là không thể nhịn được nữa, không nói hai lời liền trực tiếp hướng về Lưu sư minh bổ nhào quá khứ, giơ quả đấm lên liền muốn mạnh mẽ giáo huấn cái này không biết liêm sỉ, đổi trắng thay đen ra hỏa một trận. Nhưng mà, đang lúc này, cái kia nguyên bản một mặt dương dương tự đắc định liệu trước Lưu sư mình đột nhiên như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng bình thường, đột nhiên từ chính mình trong suy nghĩ giật mình tỉnh lại. Hắn trừng lớn hai mắt, ánh mắt hoảng sợ đảo qua ở đây mỗi người, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Chỉ thấy môi hắn run rẩy, phát sinh một tiếng sắc bén chói tai kêu sợ hãi, không được. Ngay lập tức, hắn thân thể chu vi đột nhiên dâng lên một luồng màu trắng mây mù, cấp tốc đem hắn bao khỏa trong đó, trong nháy mắt, này đoàn mây mù liền bay lên trời, mang theo Lưu sư mình bằng tốc độ kinh người hướng về phương xa đi vội vã, trong nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Thật là cao minh đẳng vân độ thuật. Trong đám người không biết là ai trước tiên kinh ngạc thốt lên, những người khác cũng đều như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như địa phục hồi tinh thần lại, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Phải biết, loại này có thể trong nháy mắt hóa thành mây trắng cũng cao chạy xa bay phép thuật không phải là tùy tiện người nào đều có thể nắm giữ được. Trước đó, không ai từng nghĩ tới Lưu Sư Minh lại gặp nắm giữ như vậy lợi hại bản lĩnh. Có điều, giờ phút này chút cũng đã không còn quan trọng nữa. Bởi vì trải qua mới vừa trận đó sự cố, bọn họ dĩ nhiên rõ ràng địa hiểu rõ đến sự tình chân tướng, cũng không tiếp tục khả năng đi tin tưởng Lưu Sư Minh trước nói tới những người quỷ thoại liên tiên nói dối. Đã từng bị Lưu Sư Minh lợi dụng cùng đầu độc các sư huynh đệ ở một vị tâm địa thiện lương, Túc Chí Đa Mưu thật nhân sư đệ đề nghị bên dưới, quyết định cùng đi đến Bách Quả Viên hướng đi Thẩm Mặc ngay mặt chịu nhận lỗi. Chương 336, lẽ nào tối hôm qua uống rượu giả chương 336, lẽ nào tối hôm qua uống rượu giả khi bọn họ đi đến Bách Quả Viên lúc, nhưng kinh ngạc phát hiện Bách Quả Viên trên cây ăn quả mọc đầy đủ loại khác nhau mới mẻ ướt át, mùi thơm nức mùi trái cây. Thẩm Mặc đang đứng ở trong vườn một gốc cây cây ăn quả dưới, bị người nhìn bọn họ. Khi thấy đông đảo sư huynh đệ mênh mông quần quật địa đi tới lúc, Thẩm Mặc không khỏi hơi sửng sở, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghi hoặc mà hỏi: "Hả? Đại gia làm sao biết hôm nay ta Bách Quả Viên bên trong trái cây được mùa lớn đây? Nếu đến rồi, vậy cũng chớ khách khí, đồng thời nếm thử này mới mẻ trái cây đi." Nói, hắn nhiệt tình bắt chuyện đại gia đi vào vườn trái cây. Thẩm Mặc mặt mỉm cười, khí định thần nhàn địa vung tay lên, trong nháy mắt, thần kỳ một màn phát sinh. Các sư huynh đệ môn kinh ngạc nhìn thấy, nguyên bản chọc lốc trên mặt đất, cây cỏ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Chúng nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn ra, chỉ chốc lát sau công phu, từng cái tinh mỹ bản gỗ cùng ghế gỗ liền bật lên từ mặt đất, ngay lập tức, đủ loại khác nhau dây leo đan vào lẫn nhau cuốn quanh, ngưng kết thành từng cái tinh xảo đĩa trái cây, mà đĩa trái cây bên trong thì lại gánh chịu rực rỡ muôn màu trái cây. Những này trái cây sắc thái tươi đẹp, tỏa ra mùi thơm mê người, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Các sư huynh đệ nhìn ra chỗ mắt bất mồm, trong lòng không khỏi kinh ngạc tốt lên, đây chính là trong truyền thuyết thần nông hóa sinh thần thông. Thực sự là quá thần diệu. Càng làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là những này trái cây món ngon rõ ràng đều là bọn họ trước đây chưa từng thấy giống, vẻn vẹn là nghe thấy được cái kia cố nồng nặc quả hương, cũng đã làm người thèm ăn nhỏ dãi, muốn ngừng mà không được. Thẩm Mặc nhìn mọi người kinh ngạc vẻ mặt, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Hắn cười hướng về các vị sư huynh đệ phát sinh nhiệt tình xin mời, chư vị sư huynh đệ, mời ngồi vào đi. Ngày hôm nay chúng ta cùng mở ra bài này giới bách quả gặp. Liền, mọi người dồn dập mang theo hiếu kỳ cùng tâm tình hương phấn ngồi vây quanh ở bên bàn gỗ. Làm các sư huynh đệ thưởng thức đến những người chưa bao giờ hưởng qua trái cây lúc, không một không đối với hắn mùi vị khen không dứt miệng. Có người hô to mỹ vị đến cực điểm, có người thì lại không ngừng mà hướng về trong miệng nhét hoa quả, một bộ say sưa răng rắc, thậm chí còn có người không nhịn được mở miệng hướng về Thẩm Mặc đòi hỏi hẳn giống, muốn chính mình trở lại trồng trọt. Đối mặt như vậy thỉnh cầu, Thẩm Mặc biểu hiện cực kỳ hùng hồn hào phóng, không chỉ có không chút do dự mà đem hạt giống đưa cho đối phương, còn cặn kẽ truyền thụ liên quan với đào tạo những này trái cây kinh nghiệm cùng tâm đắc lĩnh hội. Không chỉ có như vậy, cho dù có sư minh đệ đối với Thẩm Mặc triển khai thần nông hóa sinh thần thông tràn ngập hiếu kỳ, dò hỏi tương quan vấn đề, Thẩm Mặc cũng hầu như là kiên nhẫn tính tình từng cái giải đáp, cũng không hề bảo lưu mà đem quý giá thần nông bách thảo phổ thế kinh lấy ra cùng đối phương tìm hiểu học tập. Hoàn toàn không giống Lưu sư minh nói như vậy mèo khen mèo dài đuôi, hoặc là xem thường bọn họ những này sư minh đệ. Nộ có thể, hắn thật sự quá sự hòa hợp. Ngay ở bách quả gặp giữa lúc say mê thời khắc, Tôn Nộ không khoan thai đến muộn, hắn vừa đến tràng, chư vị sư minh đệ hơi thay đổi sắc mặt, đều là nhớ tới Lưu sư minh nói yêu hầu hung liệt, ma viên pháp tướng, rất sợ yêu hầu nổi giận, đập phá này bách quả sẽ. Nhưng mà, Tôn Nộ không ra trận sau quay về chư vị sư minh đệ chào một cái, vừa nói vừa cười địa cùng đại gia bắt chuyện giao lưu, rất nhanh sẽ dung nhập vào sung sướng trong không khí, cùng các sư minh đệ trò chuyện với nhau thật vui. Thời khắc bây giờ Tôn Nộ không, nơi nào còn có nửa điểm yêu hầu hung liệt khí, hoàn toàn chính là một cái hòa ái dễ gần, dí dõm hài hước tiểu hồ hầu hình tượng. Thấy cảnh này, các sư huynh đệ trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước nghe Lưu sư huynh nói Thẩm Mặc là cái thô bị người nhỏ mọn, bây giờ xem ra, quả thực là lời nói vô căn cứ. Như vậy hùng hồn đại nghĩa người, lại sao như Lưu sư huynh nói tới như vậy không thể tả đây. Lưu sư huynh còn nói Tôn Ngộ không là cái hung liệt tàn bạo yêu hầu, có thể như này nho nhã lễ độ, hô bằng hắn hữu hầu nhi làm sao có khả năng là yêu hầu. Lưu sư huynh dĩ nhiên như vậy tùy ý địa phỉ báng địa đặt, thực sự là làm người tức giận không ngớt. Chư vị sư huynh đệ đem Lưu sư huynh hành động báo cho Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ không. Một người một hầu liếc mắt nhìn nhau, nhưng là thẳng thắn mà nói rằng: "Tổ sư thích thanh tĩnh, không chịu nổi ồn ào, đặc biệt là chúng ta đồng môn trong lúc đó nếu là nhân đố mà sinh đoán phát sinh mâu thuẫn, tổ sư tất nhiên không thích. Đại gia không nên làm khó Lưu sư mình, hắn cũng có điều là bị ma quỷ ám ảnh, rối loạn đạo tâm." Mọi người nghe nói lời ấy, càng ngày càng cảm thấy đến Thẩm Mặc là cái biết lễ nghi, có chừng mực thật đồng môn, so sánh với đó, Lưu sư Minh quả thực làm người phỉ nổ khinh thường. Tuy rằng Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ không buông tha Lưu sư Minh, thế nhưng mọi người mỗi người căm phẫn sục sôi, dồn dập đứng ra vì là Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ không bất bình dùm. Tu luyện võ đạo các sư huynh đệ trợn tròn đôi mắt, làm nóng người, trong miệng ồn ào liền muốn lập tức đi tìm cái kia đáng ghét Lưu sư huynh lý luận một phen, không muốn cho hắn cho lời giải thích không thể. Đối mặt bực này tình hình, Thẩm Mặc chỉ là hơi một cười, nhẹ như mây gió địa cười cận, một bên Tôn Ngộ không cũng là nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ ung dung không vội nụ cười. Hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau, phản phất hết thể đều ở nắm trong bàn tay. Chỉ thấy Thẩm Mặc lại lần nữa chậm rãi mở miệng nói rằng: "Chư vị các sư huynh đệ bình tĩnh đừng nóng, ta chờ đều vì đồng môn đệ tử, thiết không thể bởi vì điểm ấy việc nhỏ liền làm lớn chuyện, tổn thương lẫn nhau trong lúc đó hòa khí. Có điều, trải qua này một chuyện, chúng ta ngày sau giao hữu có thể chiếm được thận trọng chút mới được, chớ đừng lại bị những người gian định đám tiểu nhân lợi dụng. Các sư huynh đệ, châm nộ có thể, thực sự là quá có đức hạnh. không thẹn là có thể lĩnh ngộ thần nông hóa sinh thần thông. Nhưng mà, ai cũng chưa từng ngờ tới, này tất cả mọi chuyện dĩ nhiên đều là Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không ở trong bóng tối tỉ mỉ bày ra cũng thao túng. Cái kia ở cuộc kiến hội trên không kiêng dè chút nào địa đi tiểu cũng tự buộc, làm cho hề người, căn bản liền không phải chân chính Lưu Sư Minh, mà là do Tôn Ngộ Không vận dụng nó 72 phép biến hóa thuật biến hóa mà thành hàng giả Lưu Sư Minh. Cho tới vị kia nhìn như thiện lương, người hiền lành thật nhân sư đệ đây, không nghi ngờ chút nào là Thẩm Mặc lắc mình biến hóa hóa trang đi ra nhân vật. Hai người bọn họ liền như vậy hiểu ngầm phối hợp, thành công đem mọi người dẫn tới Bách Quả Viên bên trong. Mà lúc này giờ khắc này, duy nhất một cái trước sau bị chẳng hay biết gì không hề biết gì người, chính là cái kia bị Tôn Ngộ Không lén lút gõ một cái ám côn do đó đã hôn mê thật Lưu Sư Minh. Làm Lưu Sư Minh xa xôi tỉnh lại sau khi, biết vậy nên đầu đau như bỡ bổ, phản phất đầu liền muốn nổ bể ra đến bình thường. Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ nói, lẽ nào tối hôm qua uống rượu giả? Ngay lập tức, hắn bắt đầu nỗ lực nhớ lại tối hôm qua chính mình ở cuộc kiến hội trên các loại hành vi cử chỉ, vừa nghĩ tới những người tùy ý phóng túng, thoải mái tràn trề thời khắc, trong lòng liền không khỏi dâng lên một trận đắc ý tình, thậm chí còn âm thầm nghĩ, nếu như có thể nhiều hơn nữa tổ chức mấy trận như vậy thực rượu, như vậy nhất định có thể để cho Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không hai người danh tiếng trở nên tiếng xấu vang xa, mất hết tên tuổi. Nhưng là ở Lưu Sư Minh lòng tràn đầy vui mừng mà tính toán làm sao tiến một bước thực thi cái kế hoạch này lúc, trong chớp mắt, có một vị đã từng cùng hắn đồng thời thoải mái trẻ chén quá rượu ngon sư minh chính diện trước mặt hướng về hắn đi tới. Lưu Sư Minh vội vã hai tay ôm quyền, cung kính mà hướng về đối phương thi lễ nói, "Vương sư minh chào buổi sáng a." Nhưng mà, để hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là, Vương sư minh không chỉ có không có đáp lại hắn thăm hỏi, trái lại sắc mặt tâm trầm, trong lỗ mũi phát sinh một tiếng tầm tầm hừ lạnh, "Hả? Hừ, đồ vô liêm sỉ. Vương mỗ lấy cùng người như ngươi làm bạn thành sỉ nhục." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Vương sư minh đột nhiên vung lên ống tay áo, cũng không quay đầu lại địa xoay người rời đi, tấm lưng kia tràn ngập đối với Lưu sư minh căm ghét cùng ghét bỏ tình. Lưu sư minh đứng tại chỗ, đầy mặt đều là nghi hoặc cùng khiếp sợ, trợn to hai mắt nhìn Vương sư minh đi xa phương hướng, tự lẩm bẩm, "Chuyện này, nay vẫn là ngày hôm qua cái kia theo ta đồng thời thoải mái chạy chén, chuyện trò vui vẻ Vương sư minh sao? Hẳn là ta còn chưa tỉnh ngủ, còn đang ngậm du bên trong." Nghĩ đến bên trong, Lưu sư minh không tự chủ được mà vươn tay ra, dùng sức mà bấm một cái gò má của chính mình, đau đớn một hồi trong nháy mắt kéo tới, để hắn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. "Thê, đau quá. Xem ra cũng không phải là nằm mơ a." Lưu sư minh xoa bị bấm đau gò má, chau mày, lòng tràn đầy ngờ vực, thực sự không nghĩ ra Vương sư minh vì sao lại đột nhiên đối với hắn như vậy thái độ ác liệt. Giữa lúc hắn trầm tư suy nghĩ thời khắc, rồi lại trước mặt đụng với một vị khác sư minh. Chưa kịp Lưu sư minh mở miệng chào hỏi, vị sư minh kia liền bộ mặt tức giận địa chỉ vào hắn mắng, "Vô liêm sỉ tiểu nhi, ta Hoàng mẫu người thật đúng là xấu hổ với cùng loại người như ngươi có bất kỳ liên quan." Dứt lời, cũng là phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại Lưu sư minh đứng chết chân tại chỗ, như rơi trong mây mù. Lưu sư minh đầy mặt kinh ngạc mà nhìn, miệng mở ra đến đại đại, phản phất có thể nhét vào một cái trứng gà, một lát mới phục hồi tinh thần lại, lắp bắp nói, "À, chuyện này, nói gì vậy?" Rất nhanh, là một vị sư đệ thấy Lưu sư minh. "Lưu sư minh, lên núi trước, gia phụ liền từng trịnh trọng việc địa từng căn dặn ta, tuyệt đối không nên cùng những người đức hạnh có thiệt thòi người giao du thân thiết. Mà ta là cái hiếu thuận, tự nhiên không dám vi phạm phụ thân giáo huấn. Vì lẽ đó từ nay về sau, xin mời sư minh ngài vẫn là cách ta xa một chút đi, bằng không ta thật lo lắng chính mình gặp không khống chế được tâm tình, ra tay đánh ngươi một trận." Lưu sư minh nghe lời này, trong lòng không khỏi chìm xuống, mơ hồ cảm giác được sự tình có chút không ổn, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm lên, trên trán cũng bốc lên một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Đang lúc này, lại có người hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Hừ, xem ngươi như vậy đê tiện đồ vô liêm sỉ, Trần Mộ hôm nay liền cùng ngươi triệt để phân rõ giới hạn, từ đây cắt bảo đoạn nghĩa, lại không liên quan." Dứt lời, chỉ thấy hắn đột nhiên kéo một cái ống tay áo, cầm quần áo kéo xuống một khối ném xuống đất, lấy này cho thấy quyết tâm của chính mình. Cuối cùng, người kia lại lời nói ý vị sâu xa địa đối với Lưu sư minh nói, "Lưu sư đệ, chính là ác giả ác báo, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tỉnh ngộ, hối cải để làm người mới, tự lo lấy đi." Nói xong lời nói này sau, hắn cũng không quay đầu lại địa xoay người rời đi, chỉ để lại Lưu sư minh ngơ ngác mà đứng tại chỗ, trên mặt xanh một hồi bạch một trận, không biết nên như thế nào cho phải. Lưu sư minh trong lòng dâng lên một luồng linh cảm không lành, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được bất an bao phủ hắn. Khi hắn ý thức được chính mình trước địa đặt phỉ bán Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không sự tình bại lộ lúc, cả người đều ngây người. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ có điều là xem thường ngày ngủ một giấc mà thôi à, vì sao sự tình gặp phát triển đến trình độ như vậy? Giờ khắc này, chu vi các sư minh đệ dồn dập đối với hắn quăng tới khinh bị cùng căm ghét ánh mắt, cái kia từng đạo tràn ngập khiển trách tầm mắt phảng phất hóa thành vô số cây sắc bén gai nhọn, thật sâu đâm vào hắn trái tim. Lưu sư minh nhất thời cảm thấy trên mặt nóng rát, xấu hổ đến hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Hắn không thể nào tiếp thu được cục diện như thế, phẫn nộ ngọn lửa ở trong lòng hắn cháy bừng lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tàn bạo mà trừng mắt về phía xa xa Bách Quả Viên cùng Nát Đào Sơn, nghiến răng nghiến lợi địa giận dữ hét, "Thật ngươi cái Thẩm Mặc, tất nhiên là các ngươi ở sau lưng giở trò. Đừng tưởng rằng như vậy liền có thể đem ta đánh đổ, chúng ta đi nhìn, ta nhất định sẽ trở về báo thù rửa hận." Nói xong lần này lời hung ác, Lưu sư minh thở phì phò vung lên ống tay áo, xoay người liền hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Mà lúc này, Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không chính sóng vai đứng ở đám mây bên trên, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Lưu sư minh tức đến nổ phổi lòng đất sơn rời đi bóng lưng. Thấy cảnh này, hai người bọn họ cũng không nhịn được nữa, đầu tiên là nhìn nhau nở nụ cười, sau đó liền không kiêng dè chút nào địa bắt đầu cười ha hả. Ha ha ha, thực sự là rất đã biệt rồi. Tên ghê tởm này rốt cục được nên có trừng phạt. Tôn Ngộ Không hưng phấn vỗ tay, lớn tiếng tán dương, "Thẩm sư đệ, ngươi này một chiêu thật đúng là hay lắm." Thẩm Mặc khiêm tốn mà cười cợt, đáp lại nói, nơi nào, nếu không là sư minh ngươi biến hóa thuật tinh diệu tuyệt luân, chúng ta lại có thể nào dễ dàng như thế địa để cái kia Lưu sư minh hiện ra nguyên hình đây? Vẫn là sư minh ngươi lợi hại nha." Hai người một phen thương mại cùng tuổi, lúc này mới trở về Bách Quả Viên. Thời gian trôi mau, thoáng qua trong lúc đó 3 ngày đã qua. Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, Bách Quả Viên bên trong vẫn như cũng là một mảnh sinh cơ bừng bừng, quả hương phân tán cảnh tượng. Đang lúc này, một bóng người xuất hiện ở Bách Quả Viên ở ngoài. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy vị sư minh này bước tiến vững vàng địa hướng về trong vườn đi tới, chờ nó đến gần sau khi, mới nhìn rõ mặt mũi hắn. Vị này viên sư minh hai mái tóc dĩ nhiên hoa dâm như sương, nhìn qua phảng phất đã là tuổi lục tuần, nhưng làm người kinh ngạc chính là, cả người hắn lại có vẻ tươi cười rạng rỡ, tinh thần chấn hưng, không chút nào tuổi già sức yếu cảm giác. Viên sư minh lên núi đến nay cũng có điều mới ngăn ngắn 10 năm mà thôi. Mà lúc trước hắn lên núi thời gian, tuổi tác cũng đã vượt qua 50 tuổi. Khi đó hắn giấu trong lòng đối với trường sinh bất lao chi đạo nóng bỏng khát vọng cùng theo đuổi, dứt khoát kiên quyết địa bước lên ngọn tiên sơn này. Nhưng mà, bởi vì tự thân thiên phú có hạn, cũng hoặc là cơ duyên chưa đến, cứ việc trải qua nhiều năm khổ tu, viên sư minh trùng quy vẫn là không thể thu được những người kinh tiên động địa đại thần thông phép thuật. Có điều, cũng may hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, trải qua một phen nỗ lực tu luyện, đúng là nắm giữ một chút có thể kéo dài tuổi thọ pháp môn. Dựa vào này đến xem, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sống được 180 tuổi đối với viên sư minh tới nói phải làm không phải việc khó gì. Nhiều năm sau, Tôn Ngộ Không bị Như Lai Phật Tổ trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn dưới dòng dã 500 năm lâu dài, trong lúc có một ông lão nhi từng là bị nhốt Tôn Ngộ Không đưa đi qua đảo. Mà vị kia may mắn lão giả vẹn vẹn chỉ là được Tôn Ngộ Không tùy ý phun ra một cái tiên khí, liền có thể trường thọ, dĩ nhiên sống đến hơn 200 tuổi. Như vậy so sánh bên dưới, viên sư minh thiên phú xác thực chỉ có thể coi là bình thường, thường thường không có gì lạ thôi. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy. Viên sư minh thân mang một bộ thanh lịch trường sam, chân đạp đế giày dày vải, chậm rãi bước vào Bách Quả Viên. Khi hắn rốt cục đến Bách Quả Viên lúc, cảnh tượng trước mắt làm hắn thán phục không ngớt. Chỉ thấy một mảnh ruộng lúa sinh trưởng đến đặc biệt khỏe mạnh, những người lúa cao vút trong mây, dĩ nhiên lên đến nửa người cao. Mỗi một cây bông lúa đều nặng chỉnh chỉnh, mặt trên treo đầy phong phú cây lúa hạt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ép con cây lúa cái bình thường. Cao sản như thế cảnh tượng, thực sự là làm người ta nhìn mà than thở. Viên sư minh ở phàm tục thế giới đã sinh hoạt hơn 50 cái xuân thu, đối với dân gian bách tính khó khăn có thể nói là rõ ràng trong lòng. Đặc biệt là này lương thực hạt giống vấn đề, cho tới nay đều là quấy nhiễu mọi người vấn đề khó. Phổ thông giống lúa một khi tao ngộ thiên tai nhân họa, thường thường liền sẽ đối mặt không thu hoạch được một hạt nào cảnh còn khó, do đó dẫn đến người chết đói khắp nơi thảm trạng. Mà bây giờ, nhìn thấy mảnh này sinh trưởng rồi rào lương cây lúa, viên sư minh trong lòng không khỏi dâng lên một luồng hy vọng, nếu trong thiên hạ bách tính đều có thể trồng trọt loại này chất lượng tốt hạt thóc, như vậy thế gian hay là liền cũng sẽ không bao giờ có người bởi vì đói bụng mà mất đi sinh mệnh. Nghĩ đến đây, viên sư minh âm thầm quyết định, lần này nhất định phải cầu được những này giống lúa cùng ưu gốc, sau đó xuống núi đi rộng rãi chuyên bá, lấy được hành điện. Hắn biết rõ chính mình tại đây Phương Thốn Sơn trên tiếp tục tu hành, cũng không chiếm được chính quả, không bằng rất sớm xuống núi đi, đem những này quý giá giống lúa mang đến nhân gian, chân chính tạo phúc vạn dân, thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Chương 337, tổ sư, có người trộm nhà. Chương 337, tổ sư, có người trộm nhà. Ngay ở viên sư minh thán phục với hạt thóc tốt đẹp thời khắc, Thẩm Mặc xuất hiện ở trước mặt hắn. Viên sư minh, ngươi đến rồi. Thẩm sư đệ, ta đến rồi. Này chính là ngươi muốn tốt đẹp hạt thóc, ngươi mà cầm xuống núi đi thôi. Thẩm Mặc lời còn chưa dứt, giơ tay vung lên, hạt thóc hạt ngũ cốc như phi ngư giống như dồn dập hóa thành sao băng bay vào viên sư minh bên hông linh vật trong túi, liền ngay cả một ít cao sản hiệu suất cao trái cây hạt giống cũng là bay vào. Viên sư minh được rồi nhiều như vậy tốt đẹp giống lúa, trái cây hạt giống, trong lòng cao hứng vô cùng, liên thanh cảm ơn Thẩm sư đệ. Kỳ thực, ngày ấy Bách Quả gặp trên Thẩm Mặc liền nghe Tiết sư minh giảng giải tạ thế các loại cực khổ cùng phạm nhân sinh hoạt gian khổ. Tiết sư minh lời nói dường như một chiếc chìa khóa, mở ra Thẩm Mặc trong lòng đối với dân sinh vấn đề suy nghĩ. Thẩm Mặc dựa vào trí nhớ của kiếp trước cùng kinh nghiệm, thêm nữa tự thân nắm giữ thần nông hóa sinh thần thông, hết ngày dài lại đêm tâu địa vùi đầu vào nghiên cứu ở trong, trải qua vô số lần thử nghiệm cùng thất bại, rốt cục thời gian không phụ người có trí, hắn thành công chạm khắc ra cao sản hiệu suất cao mà có thể hữu hiệu chống lại sâu bệnh lưu tú hạt thóc. Làm cái kia mảnh rộng lớn trong ruộng lúa vàng nóng ánh một mảnh, nặng trình trịch đông lúa ép cong đầu cảnh cây lúc, một đạo chói mắt kim quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp địa rơi vào Thẩm Mặc trên người. Thẩm Mặc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy đầy trời kim hoa bay là tả địa bay xuống hạ xuống, dường như một hồi rực rỡ màu sắc mưa hoa, đại địa cũng giống như chịu đến lực lượng nào đó cảm hóa bình thường, không ngừng có màu vàng hoa sen từ lòng đất tuôn ra, tỏa ra mê người mùi thơm ngát. Mà nhất là đồ sộ thuộc về đoàn kia ở trên đỉnh đầu hắn mới từ từ ngưng tụ mà thành to lớn công đức khánh vân. Cái đoàn công đức này khánh vân như một tòa nguy nga ngọn núi giống như đứng bước trên không trung, phóng ra vạn đạo hào quang, trong đó càng là hiện ra rất nhiều kỳ diệu vô cùng cảnh tượng cùng thần thông phép thuật, làm người ta nhìn mà than thở. Như vậy kỳ cảnh dẫn tới Phương Thốn Sơn trên sư minh đệ thán phục vô cùng, nhưng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có Bồ Đề lão tổ, Tôn Ngộ Không biết được huyền cơ trong đó. Bồ Đề lão tổ, thiện, là cái thiện tâm. Tôn Ngộ Không, ồ, Ngộ có thể sư đệ chưa bao giờ từng xuống núi, làm sao liền công đức gia thân, ngưng tụ công đức khánh vân. Như vậy khổng lồ công đức khánh vân chỉ có những người làm ra rất lớn cống hiến, tích đức làm việc thiện người mới có thể thu được thiên đạo tán thành. Nó không chỉ có tượng trưng vô thượng vinh quang, càng mang ý nghĩa người này đã thành vì là tiên đạo khâm định đức cao vọng trọng người. Thẩm Mặc vẹn vẹn chỉ là bồi dưỡng ra tốt đẹp hạt thóc mà thôi, dĩ nhiên liền có thể ngưng tụ như vậy liền tiên Phật đều tha thiết ước mơ công đức khánh vân, thực sự là vượt quá tưởng tượng. Giữa lúc Thẩm Mặc chìm đắm tại đây phân trong vui mừng lúc, Tiết sư huynh liền tới Bách Quả Viên, muốn đem những này hạt thóc mang đến sân đi, để càng nhiều dân chúng chịu ích. Thẩm Mặc không chút do dự mà gật đầu đáp ứng, trong lòng hắn rõ ràng, chính mình làm tất cả vốn là vì tạo phúc muôn dân, nếu như có thể thông qua Tiết sư huynh bàn tay đem những này hạt thóc truyền bá ra, cái kia không thể nghi ngờ sẽ cho càng nhiều người mang đến hy vọng. Nhìn Tiết sư huynh mang theo hạt thóc càng đi càng xa bóng người, Thẩm Mặc trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Tuy rằng hắn chưa bao giờ từng xuống núi, phàm là tục sẽ có rất nhiều người nhân hắn mà được ích lợi vô cùng. Thời gian trôi mau, thoáng qua 2 tháng liền đã trôi qua mà đi. Bách Quả Viên thanh lũ khu vực, Thẩm Mặc đứng bình tĩnh, trong tay nâng một bản ố vàng Hoàng Đình Đạo Kinh. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú trang sách câu chết tự, trong lòng phảng phất có một đạo linh quang lén qua, như có ngộ ra. Dần dần, hắn nhẹ nhàng khép lại hai mắt, cả người chìm đắm ở một loại yên tĩnh an lành trong không khí, trong miệng bắt đầu chậm rãi ngâm tụng lên Hoàng Đình Đạo Kinh bên trong kinh văn, đóng chặt cửa động đi, tĩnh tụng có Hoàng Đình. Nay đã không phải Thẩm Mặc lần thứ nhất đọc này bản kinh điển, nhưng vào lúc này giờ khắc này, những người đã từng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa kinh văn lại tựa hồ như tỏa ra hoàn toàn mới sức sống cùng huyền diệu địa phương. Mỗi một chữ, mỗi một câu nói cũng như cùng nhảy lên âm phủ, ở trong lòng hắn tấu hưởng một khúc du dương êm tai chương nhạc. Theo hắn trầm thấp ngâm nga thanh không ngừng vang vọng ở trong không khí, tất cả xung quanh đều trở nên yên tĩnh lại, liền ngay cả gió nhẹ lướt qua lá cây tiếng sàn sạt cũng có vẻ đặc biệt rõ ràng có thể nghe, phảng phất toàn bộ thế giới đều vào đúng lúc này bất động, chỉ vì lắng nghe hắn đối với đại đạo lĩnh ngộ cùng cảm ngộ. Ken, ngươi ngộ tính nguyên thiên, đọc Hoàng Đình Đạo Kinh 13600 lần, lĩnh ngộ ra đạo chủng cắt hung đạo chủng cắt hung, chính là một loại có thể tinh chuẩn địa báo trước tương lai cắt hung hòa phúc, trợ giúp mọi người xảo diệu địa tách ra tai nạn cùng mầm họa thần thông. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, không khỏi thở dài nói, quả nhiên, cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai, chính là thư trùng tự hữu hoàng kim ốc, thư trùng tự hữu nhan như ngọc. Nhớ lúc đầu, hắn đầu tiên là từ cái kia bộ thần nông bách thảo phổ thế kinh bên trong lĩnh ngộ ra kinh thế hai tục thần nông hóa sinh thần thông, mà bây giờ đây, dĩ nhiên lại từ Hoàng Đình Đạo Kinh bên trong ngộ ra lợi hại như vậy đạo chủng cắt hung. Không thể không nói, Bồ Đề Lao Tổ tàng thư các quả thực chính là một nơi tuyệt thế bảo tàng khu vực nha. Thẩm Mặc lòng tràn đầy vui mừng, càng chìm đắm với mảnh này mênh mông như khói tri thức đại dương ở trong, như mê như say địa ngao du trong đó, không ngừng tìm hiểu những người cao thâm huyền diệu pháp môn cùng thần thông. Thời gian liền như vậy lặng yên trôi qua, một ngày tiếp theo một ngày trôi qua. Nhưng mà, ngay ở một cái nào đó cái nhìn như bình thường không có gì lạ thời kỳ, không có dấu hiệu nào địa, Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy mình tâm thần đột nhiên một trận kịch liệt rung động. Cùng lúc đó, mắt phải của hắn ra chóc bắt đầu không bị khống chế địa điên cuồng loạn động lên, loại kia cảm giác phảng phất có một luồng cực kỳ mạnh mẽ mà làm người sợn cả tóc gáy sức mạnh kinh khủng chính nhìn chằm chằm hắn bình thường. Thẩm Mặc nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Trong lòng hắn phi thường rõ ràng, này nhất định là đạo kia loại cắt hung chính đang hướng về hắn phát sinh khẩn cấp cảnh báo. Phải biết, đây chính là ở hung hiểm và phần, nguy cơ tứ phía Tây Du thế giới a. Bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay đều có khả năng gợi ra chí mạng hậu quả. Giờ khắc này Thẩm Mặc chỉ cảm thấy chính mình như cuồng phong sóng lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị triệt để cắn nuốt mất. Lấy trước mắt hắn nắm giữ tu vi cảnh giới đến xem, thực sự khó có thể xưng tụng là cái gì nhân vật lợi hại. Ở mảnh này cường giả như mây bên trong thế giới, có thể dễ dàng đem hắn đưa vào chỗ chết đại năng chi sĩ có thể nói đến không xuể. Mặc dù là những người thực lực kém hơn một chút, nhưng tương tự có phi phạm bản lĩnh yêu vương, cũng là cực kỳ vướng tay chân tồn tại. Thế nhưng, Thẩm Mặc từ khi bước lên con đường tu hành tới nay, liền vẫn chưa từng rời khỏi Phương Thốn Sơn, theo lẽ thường tới nói, lẽ gian nên sẽ không lý do địa rước lấy đáng sợ như vậy tai họa mới đúng. Ngay ở Thẩm Mặc trầm tư suy nghĩ thời khắc, trong đầu đông nhiên né qua hai bóng người, Lưu Sư Minh cũng đã xuống núi rời đi đã lâu Viên Sư Minh. Hai người này cùng hắn trong lúc đó tồn tại lớn lao nhân quả. Nếu thật sự có cái gì dấu hiệu chẳng lành xuất hiện cũng sớm báo động trước, như vậy rất có khả năng liền cùng bọn họ một người trong đó hoặc là hai người đều có quan hệ. Có điều, đến cùng là Lưu Sư Minh vẫn là Viên Sư Minh đây. Vấn đề này đáp án, còn cần Thẩm Mặc đi điều tra xác định sau khi mới có thể biết được. Chỉ thấy cách đó không xa một gốc cây cao to kiên cường cây đào bên trên, một đạo nhanh nhẹn mạnh mẽ bóng người tựa như tia chớp thả người nhảy xuống, định thần nhìn lại, hóa ra là một con cả người màu lông vàng óng ánh, linh động hoạt bát hầu tử. Giờ khắc này, hắn trong tay đang gắt gao nắm một con tươi mới nước nhiều, óng ánh long lanh cây đào mật, ăn được say xương ngon lành, nước theo khỏe miệng chảy xuôi hạ xuống, tỏa ra từng trận mùi thơm mê người. Sư đệ, gọi ta vì chuyện gì nhỉ? Tôn Ngộ Không nở nụ cười mà nhìn Thẩm Mặc hỏi. Chỉ thấy Thẩm Mặc sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ giọng nói, sư minh, ngay ở vừa mới, ta đột nhiên lòng sinh cảm ứng, từ nơi sâu xa nhận ra được tựa hồ có người chính đang mưu đồ ra hại ta. A, dĩ nhiên gặp có chuyện như vậy phát sinh. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trong tay nguyên bản thơm ngọt ngon miệng quả đào trong nháy mắt trở nên đần độn vô vị. Từ khi hắn vị sư đệ này lĩnh ngộ thần nông hóa sinh thần thông sau khi, hắn liền không cần tiếp tục phải lo lắng không có tươi ngon nước nhiều quả đào có thể sử dụng. Nếu thật sự có người dám to gan thương tổn sư đệ của hắn, cái kia không sẽ trở cùng với đoạn tuyệt hắn lao tôn quả đào cung cấp sao? Có câu nói đến được, đoạn hầu quả đào như giết hầu. Sư đệ, mau đưa tỉ mỉ tình hình cho ta nói một chút, ta lão tôn tuyệt đối sẽ không dễ tha cái kia kẻ xấu, cần phải để hắn nếm thử ta này nổi đất sét đại nắm đấm không thể. Thẩm Mặc nghe Tôn Ngộ Không thân thiết lời nói, trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, nhưng cùng lúc vừa bất đắc dĩ địa lắc lắc đầu, hồi đáp, sư minh, kỳ thực chính ta cũng không rõ ràng tình hình cụ thể đến cùng làm sao. Nguyên nhân chính là như vậy, cho nên mới nghĩ thỉnh cầu sư minh ngài ra tay giúp đỡ, giúp ta điều tra một phen. Theo ta hiện nay biết, cùng ta tồn tại nhân quả quan hệ, một cái là vị kia Lưu sư minh, một cái khác nhưng là đã đi xuống núi Viên sư minh. Tôn Ngộ Không nghe được Lưu sư minh danh tự này lúc, nhất thời tức giận đến hét ầm như lôi, vào đầu bứt tai lên. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đem hoài nghi đối tượng khóa chặt ở trên người người này, trong miệng còn tức giận bất bình địa nhắc tới, được, khẳng định lại là người này ở trong bóng tối phá rối. Hừ, lần này bất luận làm sao cũng phải cho hắn điểm màu sắc nhìn một cái, cho hắn biết ta lão Tôn không phải là dễ chơi. Nói xong lời nói này, Tôn Ngộ Không xoay người đối với Thẩm Mặc dặn dò, "Sư đệ, ngươi tạm thời ngay ở này trong vườn an tâm chờ đợi chốc lát, chờ ta lão Tôn đi vào tìm hiểu một phen, rất nhanh sẽ trở về." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tôn Ngộ Không tung người một cái nhảy lên cân đầu vân, trong chớp mắt tựa như một tia chớp giống như biến mất ở bách quả viên bầu trời. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầy đủ quá hai cái canh giờ sau khi, xa xa phía chân trời bỗng nhiên chuyển đến một trận hô khiếu chi thanh, ngay lập tức một vệt kim quang chạy nhanh đến, chính là đi mà quay lại Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vừa mới rơi xuống đất, liền không thể chờ đợi được nữa mà quay về Thẩm Mặc hô, sư đệ, ta tìm hiểu rõ ràng. Tất nhiên là cái kia Lưu sư minh lại đang tắc quái, hắn mới vừa lại lên núi đến rồi. Nghe nói như thế, Thẩm Mặc trong lòng nhất thời bừng tỉnh, nhưng lập tức lại nhíu mày, âm thầm suy nghĩ nói, quả nhiên là cái kia Lưu sư minh. Nhưng là ghê gớm đúng vậy, này Lưu sư minh liền nhận tiên đều không đúng, theo đạo lý tới nói căn bản không thể đối với ta tạo thành mãnh liệt như thế nguy cơ sống còn cảm. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc đội vã mở miệng hướng về Tôn Ngộ Không hỏi, sư minh, ngươi thật sự tận mắt nhìn thấy cái kia Lưu sư minh sao? Tôn Ngộ Không vỗ bộ ngực nói rằng, vậy còn có giả? Ta không chỉ có nhìn thấy hắn, còn với hắn chào hỏi đây. Nhưng mà trên thực tế, Tôn Ngộ Không cái gọi là chào hỏi có điều là chỉ vào Lưu sư minh mũi chửi ầm lên, chứ đem Lưu sư minh tức giận đến thổi râu mép trừng mắt, rồi lại bắt hắn không thể làm gì. Thẩm Mặc tiếp theo hỏi tới, sư minh, vậy ngươi có thể có phát hiện trên người hắn có cái gì không giống bình thường địa phương? Tôn Ngộ Không mẹo cậu nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu hồi đáp, không có à, vẫn là cái kia phó đê tiện vô liêm sỉ đức hạnh, nhìn cũng làm người ta xinh đét. Thẩm Mặc bất đắc dĩ thở dài, nhắc nhở, sư minh, ta nói chính là hắn tu vi phương diện. Tôn Ngộ Không lúc này mới phản ứng lại, gãi gãi đầu nói rằng, há, cái này mà. Ta nhìn hắn tu vi nên chưa đột phá đến nhân tiên cảnh. Thẩm Mặc nghi ngờ trong lòng dường như một đoàn luân ma, càng đối phó càng chặt, để hắn càng cảm thấy chuyện này sau lưng ẩn giấu đi to lớn bí mật. Phải biết, liền ngay cả Tôn Ngộ Không đều không thể nhìn ra trong đó đầu mối, này nhất định không phải bình thường vấn đề. Thẩm Mặc chau mày, rơi vào trầm tư, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ sau, hắn dự định mang theo hầu tử tự mình đi vào tìm hiểu ngọn ngành. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay cấp tốc kết ấn, trong phút chốc, một đoàn tường vân tự dưới chân bốc lên, nâng hắn thẳng tới bất tiêu. Thẩm Mặc thân hình lóe lên, liền tới đến Tôn Ngộ Không bên cạnh, hai người cùng hướng về Lưu sư minh động phủ đi vội vã. Theo khoảng cách Lưu sư minh động phủ càng ngày càng gần, Thẩm Mặc chỉ cảm thấy trái tim của chính mình dường như muốn nhảy ra cuống họng nhi bình thường, kịch liệt nhảy lên. Không chỉ có như vậy, hắn mí mắt cũng bắt đầu không bị khống chế địa điên cuồng loạn động lên, lại như là hai cái chấn kinh cá nhỏ liều mạng dãy rủa muốn nhảy ra mặt nước như thế. Cùng lúc đó, một loại mãnh liệt nghẹt thở cảm xông lên đầu, làm hắn như một cái rời nước cá bơi giống như, khó thở, mỗi một lần hô hấp đều có vẻ vô cùng gian nan. Thẩm Mặc sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Hắn biết rõ tiếp tục tiến lên có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm, liền vội vã đưa tay kéo Tôn Ngộ Không, đội bằng nói, sư minh, việc này thật là quỷ dị, chúng ta vẫn là tạm thời lui về đi. Tôn Ngộ Không thấy Thẩm Mặc vẻ mặt hoang mang, trong lòng biết không ổn, lập tức cũng không chậm trễ, theo Thẩm Mặc xoay người bay trở về. Trở lại an toàn khu vực sau, Thẩm Mặc thở dốc chưa định, liền vội bận biểu đối với Tôn Ngộ Không dặn dò, sư minh, khoảng thời gian này ngàn vạn không thể gần thêm nữa Lưu sư minh, để tránh khỏi gặp bất trắc. Chúng ta trước tiên ở nơi này bí mật quan sát một quãng thời gian, nhìn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Tôn Ngộ Không nhìn chăm chú trước mắt có chút nôn nóng bất an sư đệ Thẩm Mặc, trong lòng không khỏi kinh ngạc, từ trước đến giờ trầm ổn bình tĩnh sư đệ hôm nay sao như vậy căng thẳng. Trong này tất nhiên có cái gì kỳ lạ việc. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ Không cũng thu hồi trong ngày thường cái kia phó bất cần đợi dáng dấp, trở nên đặc biệt cảnh giác cùng thận trọng lên. Liên như vậy, sau đó trong vài ngày, Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không hầu như đem hết thể chú ý lực đều tập trung ở Lưu sư minh trên người. Bọn họ mật thiết lưu ý Lưu sư minh nhất cử nhất động, nhưng làm người cảm thấy bất ngờ chính là, vị này Lưu sư minh phảng phất đột nhiên như là biến thành người khác, dị vãng cái kia đều là trùng quanh đi lại, bây giờ nhưng cả ngày ngủ đông với mình trong động phủ, rất ít bước ra cửa động một bước. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thẩm Mặc sâu trong nội tâm loại kia dự cảm không hay càng mãnh liệt, liền dường như sắp phun trào núi lửa bình thường, ngột ngạt đến khiến người ta không thở nổi. Loại này cảm giác càng ngày càng rõ ràng, thậm chí đã sắp muốn đến hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Không thể còn như vậy kéo dài thêm. Thẩm Mặc âm thầm suy nghĩ nói, hắn biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, thật sự nếu không lấy hành động, e sợ hậu quả khó mà lường được. Liền, hắn quyết định thật nhanh, quyết định không do dự nữa, lập tức mang theo Tôn Ngộ Không cùng đi đến bái kiến tổ sư. Thẩm Mặc, tổ sư, đại sự không ổn a. Không nên lại bế quan, có người trong nhà. Chương 338, cái kia hầu tử ở sắt vách nát đảo Sơn Ni. Chương 338, cái kia hầu tử ở sắt vách nát đảo Sơn Ni. Thẩm Mặc vẻ mặt nghiêm túc khu vực Tôn Ngộ Không một đường đi nhanh, rốt cục đến tổ sư đạo trường. Chỉ thấy một tòa nguy nga ngọn núi đứng bước đám mây, mây mù bao phủ lộ ra trang nghiêm khí tức. Bọn họ đi đến trước sân môn, đầu tiên gặp phải tổ sư đồng tử. Thẩm Mặc liền vội vàng tiến lên một bước, hướng về đồng tử chắp tay hành lễ, cũng đội vàng nói, sư minh, thỉnh cầu thông báo một chút, Phương Thốn Sơn có đại sự xảy ra, chuyện quá khẩn cấp, nhất định phải lập tức bẩm báo tổ sư biết được a. Cái kia đồng tử trong ngày thường cùng Thẩm Mặc cũng coi như quen thuộc, biết rõ hắn từ trước đến giờ làm việc trầm ổn tin cậy. Giờ khắc này thấy hắn đầy mặt lo lắng vẻ, trong lòng biết việc này không phải chuyện nhỏ, lập tức không dám có chút trì hoãn, vội vàng lên tiếng trả lời, "Được, sư đệ, xin chờ chốc lát, ta vậy thì đi bẩm báo tổ sư." Dứt lời, xoay người chạy như bay. Cũng không lâu lắm, đồng tử liền vội vã trở về, đối với Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không nói rằng, "Hai vị sư đệ, tổ sư đã cho phép các ngươi đi vào gặp lại. Đi theo ta đi." Liền, Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không theo sát phía sau, xuyên qua tầng tầng cung điện lầu các, rốt cục đi đến tổ sư vị trí địa phương. Vừa mới bước vào đại điện, Thẩm Mặc liền không chút do dự mà dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh run rẩy cao giọng nói, "Tổ sư, đệ tử Ngộ có thể bái kiến tổ sư. Đại sự không ổn rồi, trên núi đến rồi một cái nhân vật cực kỳ lợi hại, muốn gây bất lợi cho ngài a." Ngồi ở phía trên bảo tọa Bồ Đề tổ sư nghe vậy, lông mày hơi một túc, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lại có người dám có ý đồ với ta? Đến tột cùng là người nào vậy? Lẽ nào là cái kia Tam thập Tam trọng thiên ở ngoài đâu xuất trong cung thái thượng lão quân, hay là 36 tầng trời đại la thiên bên trong Nguyên Thủy Thiên Tôn? Nói, hắn hai mắt khép hở, ngón tay nhẹ nhàng bấm tính ra. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau, Bồ Đề tổ sư chậm rãi mở hai mắt ra, thôi diễn ra cũng không phải là hai người này. Nếu không phải hai người bọn họ, vậy thì không cái gì có thể lo lắng. Hiển nhiên, đối với cái khác đối thủ, Bồ Đề tổ sư vẫn chưa để ở trong lòng. Bồ Đề lao tổ khép hở hai con mắt, trong tay bấm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, lại lần nữa cẩn thận suy tính lên. Giây lát, chỉ thấy hắn lông mày triển khai, chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. Nguyên lai, lần này đến đây quấy rối cũng không phải là phổ thông yêu ma, mà là đến từ phương Tây Cực Lạc một vị Bồ Tát. Vị này Bồ Tát chẳng biết vì sao động phàm tâm, lòng sinh ác niệm, càng mượn một cái diệt thế hắc liên, mê hoặc trong núi đệ tử, bản thân bị đầu độc đệ tử nhân cơ hội lẫn vào Phương Thốn Sơn, mưu toan tìm kiếm một cái thân thể thích hợp, lấy thực hiện sống lại mục đích. Bồ Đề lao tổ trầm mặc một lát sau, mở miệng hướng về Thẩm Mặc cùng Tôn Ngộ Không giảng giải lên trong này nhân quả. Tôn Ngộ Không đứng ở một bên, nghe được rơi vào trong sương mù, một mặt mở mịt, hắn gãi gãi đầu, thực sự không nghĩ ra đến tuột cùng là vị nào Bồ Tát dám phạm vào như vậy làm ác. Mà Thẩm Mặc nghe đến đó lúc, nhưng trong lòng run lên bần bật, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái tên, Khẩn Na La Bồ Tát, Không Thiên. Này Không Thiên không phải là nhân vật bình thường. Hắn nhưng là trong tương lai bức bách đại nhật Như Lai không thể không viên tịch, cũng thuận thế leo lên tam giới chúa tể bảo tọa, thống trị dòng dã 33 tầng trời. Cỡ này nhân vật lợi hại, bây giờ lại bám thân với Lưu Sư Minh trên người, cũng khó trách Thẩm Mặc mỗi lần tới gần Lưu Sư Minh lúc, đều sẽ cảm thấy một luồng mãnh liệt dự cảm không hay. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc âm thầm vui mừng chính mình trước vẫn tính cơ linh, không có lô mãng địa trực tiếp đi tìm Lưu Sư Minh, bằng không một khi bị Không Thiên thành công đoạt xác, vậy cũng thực sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc lòng tràn đầy cho rằng Bồ Đề lao tổ nếu dĩ nhiên thấy rõ đến Không Thiên tồn tại, nhất định sẽ triển khai thần thông đem một lần đánh giết hoặc là trấn áp phong ấn. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, nhưng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bồ Đề lao tổ một mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Mặc, chậm rãi mở miệng nói, "Nộ có thể, ngươi đi đem người kia chụp tới." Thẩm Mặc nghe nói như thế, trong nháy mắt trợn to hai mắt, miệng mở ra đến đại đại, đầy mặt kinh ngạc vẻ, phản phất không thể tin vào thái của mình bình thường. Quá một hồi lâu, hắn mới lắp ba lắp bắp địa đáp lại nói, "A, ta." Lúc này Thẩm Mặc trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, quả là nhanh cũng bị dọa sợ. Đối phương nhưng là cầm trong tay uy lực vô biên diệt thế hắc liên Không Thiên Phật Tổ a. Vực này nhân vật mạnh mẽ, coi như là tiên giới cao thủ hàng đầu cũng chưa chắc có thể dễ dàng chiến thắng, huống chi là hắn như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật đây. Bồ Đề lao tổ lại để hắn đi bắt kinh khủng như thế kẻ địch, này không thể nghi ngờ là cho hắn ra một đạo thiên đại vấn đề khó. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng, nghĩ thầm chính mình có thể không giống Buôn Ba Nhi bá như vậy thần thông quảng đại. Tuy nói nếu như là bản tôn tự thân xuất mã lời nói, hay là còn có mấy phần phần thắng có thể nắm lấy vị này Không Thiên Phật chủ, nhưng vấn đề ở chỗ, giờ khác này đứng ở chỗ này vẹn vẹn chỉ là hắn một bộ nhỏ yếu, đáng thương mà lại bất lực nhị trọng thân thôi. Nghĩ đến bên trong, Thẩm Mặc đội vàng hướng Bồ Đề lao tổ chắp tay hành lễ, luôn từ khẩn thiết địa giải thích, tổ sư minh giám, đệ tử trong ngày thường từ trước đến giờ không am hiểu cùng người đấu pháp chém giết, thực sự không phải người kia địch thủ, a mong rằng tổ sư thu hồi thành mệnh, khắc phái người khác đi đến đi. Đang lúc này, một bên Tôn Ngộ Không nhưng không kiềm chế nổi tính tình, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên liền nhảy đến tổ sư trước mặt, động tay động chân địa ồn ào lên, "Tổ sư, ngài đừng nghe Ngộ có thể sư đệ nói mỏ, ta lão Tôn cảm thấy đến vấn đề cho ta đi cho. Bằng ta bản lãnh, định có thể đem người kia một lần bắt." Bồ Đề lao tổ hơi nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú trước mắt nhảy nhót tương bừng hầu tử, khe nhíu mày, mặt lộ vẻ giận dữ vẻ, trầm giọng nói, "Cái kia Khẩn Na La Bồ Tát tuy nói cũng không phải là lợi hại, nhưng dù gì cũng là có chút thủ đoạn nhân vật. Ngộ Không, bằng ngươi thực lực hôm nay, muốn hàng phục cho nàng, chỉ sợ là lực có thua." Nghe nói như thế, một bên Thẩm Mặc không khỏi ở trong lòng âm thầm lại nhảy lên, liền thần thông quảng đại Tôn Ngộ Không đều hàng không được ra hỏa, chẳng lẽ mình liền có thể dễ dàng quyết định hay sao? Tổ sư không khỏi cũng quá bất công đi. Nhưng mà, giữa lúc Thẩm Mặc bán giận thời gian, chỉ nghe Bồ Đề lao tổ đột nhiên mở miệng nói rằng, "Ngộ có thể, ngươi mà tiến lên, vi sư tứ ngươi một chữ chân ngôn, có này tự giúp đỡ, nhất định đem người kia bắt." Thẩm Mặc nghe vậy, nhất thời mừng rỡ, vội vàng bước nhanh về phía trước, đưa tay phải ra trượng, đầy mặt chờ mong mà nhìn Bồ Đề lao tổ. Chỉ thấy Bồ Đề lao tổ khí định thần nhàn địa giơ tay lên đến, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, sau đó ở Thẩm Mặc lòng bàn tay chậm rãi viết xuống một cái phong tự. Cái này nhìn như bình thường phong tự, vừa hạ xuống bút, càng tỏa ra một luồng mênh mông vô cùng khí tức, phản phất tận chứa vô tận biến hóa cùng huyền diệu chi đạo. Thẩm Mặc nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ cảm thấy cái kia tự như linh động giống như cá lội, ở trong lòng bàn tay của hắn qua lại bất định, làm người hoa cả mắt. Tay cầm Bồ Đề lão tổ bàn tặng ký tự, Thẩm Mặc biết vậy nên tự tin tăng gấp bội, hắn cung cung kính kính địa hướng về Bồ Đề lão tổ không người bái thật sâu, cất cao giọng nói, đa tạ tổ sư ban ân. Đệ tử này liền đi vào hàng phục cái kia khẩn Na La Bồ Tát, xin mời tổ sư yên tâm chính là. Chỉ là đệ tử vẫn còn có một chuyện không rõ, nếu là thành công đem chế phục sau đó, phải làm xử trí như thế nào đây? Bồ Đề lão tổ khẽ mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt cằm nơi trồng râu, chậm rãi nói, trên người người này gánh vác rất nhiều nhân quả dây dưa, tuyệt đối không thể lạnh lùng hạ sát thủ. Ngươi chỉ cần đi đầu đem hắn bắt giữ liền có thể, đợi đến màn đêm buông xuống thời khắc, tự nhiên sẽ có người đến đây tìm ngươi sau khi thương nghị tụ công việc. Thẩm Mặc liền vội vàng gật đầu đồng ý, phải. Xin nghe tổ sư giáo huấn. Nói xong, Thẩm Mặc xoay người, dưới chân mây mù bốc lên, thân hình như điện hướng về Lưu sư Minh động phủ đi vội vã. Mà Tôn Ngộ Không nguyên bản hưng phấn muốn theo sau tập hợp tham gia trò vui, lại bị Bồ Đề lão tổ cho ngăn lại. Thẩm Mặc không khỏi âm thầm lại nhảy lên, lão tổ thật đúng là bất công a. Lo lắng không thiên gặp thương tổn được Tôn Ngộ Không, vẫn cứ không cho con khỉ này lại đây nhìn náo nhiệt. Trái lại để ta cái này nhỏ yếu đáng thương lại bất lực ra hỏa một mình đi vào lùng bắt không thiên và tổ. Ai, ngẫm lại ta ở tại thế giới khác thời điểm, đều là coi người khác là làm trâu ngựa như thế tùy ý điều động, không nghĩ tới hôm nay đến nơi này, chính mình ngược lại thành Bồ Đề lão tổ trâu ngựa. Nhưng mà, Thẩm Mặc nghĩ lại vừa nghĩ, lại cảm thấy có thể trở thành Bồ Đề lão tổ thủ hạ trâu ngựa, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Dù sao, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Bồ Đề lão tổ a. Không phải là cái kia cái gì hồ lô giới Bồ Đề lão mẫu có khả năng đánh đồng với nhau. Có thể được như vậy một vị cao nhân sai phái, đối với mình ngày sau con đường tu hành đại hữu ích lợi. Nghĩ đến đây, Thẩm Mặc tâm tình hơi khá hơn một chút, tăng nhanh tốc độ hướng về Lưu sư Minh động phủ bay đi. Cũng không lâu lắm, Thẩm Mặc liền thuận lợi đến Lưu sư Minh ở lại động phủ trước. Dọc theo con đường này, hắn đọc thầm Hoàng Đỉnh Kinh nhưng mà cũng không còn xem trước như vậy hướng về hắn phát sinh bất kỳ dự cảnh nào tín hiệu. Rất rõ ràng, lão tổ ban tặng dư cái kia phong tự, dành cho Thẩm Mặc có 102 cảm giác an toàn. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Mặc trong lòng không sợ hãi chút nào tâm ý, bước nhanh địa hướng về Lưu sư Minh động phủ đi đến, cũng không chút do dự mà bước vào trong đó. Vừa mới tiến vào động phủ, Thẩm Mặc ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy, chỉ thấy Lưu sư Minh chính ngồi ngay ngắn ở giường bên trên, hai mắt nhắm chặt, chuyên tâm tu luyện. Đang lúc này, phản phất tâm hữu linh tê bình thường, Lưu sư Minh đột nhiên mở hai mắt ra. Nhưng mà, khiến Thẩm Mặc cảm thấy kinh ngạc chính là, từ Lưu sư Minh trong mắt lộ ra đến càng là một loại hắn trước đây chưa từng thấy biểu hiện. "Sư đệ, ngươi đến rồi." "Ngươi đến rồi." Lưu sư Minh mở miệng nói rằng, có thể kỳ quái chính là, câu nói này dĩ nhiên mang theo một tầng âm, nghe tới thật là quái dị. Thẩm Mặc chấn động trong lòng, âm thầm suy nghĩ nói, này nói chuyện làm sao chả mang trọng âm đây? Không nghi ngờ chút nào, trước mắt vị này Lưu sư Minh tất nhiên đã bị cái kia khẩn Na La bám thân. Có điều, Thẩm Mặc cũng không có thất kinh, hắn sắc mặt chấn định tự nhiên, bước nhanh đi lên phía trước, trên mặt tràn trề nụ cười, thân thiết địa thăm hỏi nói, "Lưu sư Minh, nhiều ngày không gặp, không biết ngài gần đây khỏe nhỉ?" Nghe được Thẩm Mặc câu hỏi, Lưu sư Minh khẽ gật đầu, đáp lại nói, "Sư đệ, mau lại đây, sư Minh ta có việc trọng yếu muốn cùng ngươi nói." "Cùng ngươi nói?" Thẩm Mặc nghe vậy gật gật đầu, lên tiếng trả lời, "Tốt, sư đệ ta vừa bận cũng có chút lời nói tự đáy lòng muốn đối với sư Minh ngài nói hết một phen đây." Nói, Thẩm Mặc tăng nhanh bước chân đi tới Lưu sư Minh trước mặt. Ngay ở Thẩm Mặc từ từ tới gần Lưu sư Minh thời điểm, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng ác liệt, phảng phất từ lâu thấy rõ đến đối phương sắp phát động công kích. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, còn chưa chờ cái kia Lưu sư Minh tới kịp làm khó dễ, Thẩm Mặc liền giành trước một bước hành động lên. Chỉ thấy hắn đột nhiên bung lên cái kia ấn có phong tự bàn tay, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế tàn nhẫn mà hướng về Lưu sư Minh chán bộ tới. Trong phút chốc, chỉ nghe một thanh âm vang lên triệt vân tiêu kêu thảm thiết truyền đến, thanh âm kia sắc bén chói tai, làm người sởn cả tóc gáy. Lại nhìn cái kia Lưu sư Minh, máu thịt của hắn chợt bắt đầu cấp tốc tăng dã, liền dường như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy bình thường, cùng lúc đó, hắn thần hồn cũng phát sinh thê thảm tiếng hét thảm, khiến người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Ngay lập tức, một đạo đen kịt như mực quỷ dị hắc khí từ Lưu sư Minh trong cơ thể dâng trào ra, cỗ khói đen này như một cái dương nhanh múa bước hắc long, quấn quẩn trên không trung và mèo, trong nháy mắt, đạo này hắc khí càng ngưng tụ thành một đóa màu đen hoa sen. Nhưng mà, này đóa hắc liên hiển nhiên không cam lòng liền như vậy bị nhốt lại, nó liều mạng dây rủa muốn trốn khỏi nơi đây, nhưng vào lúc này, Thẩm Mặc trong lòng bàn tay cái kia phong tự đột nhiên phóng ra chói lóa mắt hào quang màu vàng. Tia sáng này khác nào một vòng nắng nóng giữa trời, trong nháy mắt đem toàn bộ không gian đều chiếu lên sáng trưng. Tại đây bóng ánh kim quang bao phủ bên dưới, cái kia nguyên bản hung hăng càn quấy hắc liên lập tức bị chặt chẽ phong cấm ở Thẩm Mặc trong lòng bàn tay, bất luận nó làm sao tà xung hữu đột, trước sau không cách nào tránh thoát này mạnh mẽ ràng buộc. Theo thời gian trôi đi, kim quang kia dần dần thu lại, cuối cùng kể cả hắc liên đồng thời biến mất ở Thẩm Mặc lòng bàn tay. Nhìn thấy phát sinh trước mắt tình cảnh này, ai có thể nghĩ tới, cuộc chiến đấu này dĩ nhiên liền như vậy im bặt đi. Hơn nữa còn là như vậy thẳng thắn dứt khoát. Kết thúc. Chuyện này, đây cũng quá mạnh đi. Thẩm Mặc không nhịn được tự lẩm bẩm. Đây chính là không thiên phạt tổ, tương lai sẽ quấy nhiễu tam giới long trời lở đất, thậm chí ngồi trên 33 tầng trời tam giới chúa tể bảo tọa không thiên phật tổ a. Nhưng dù là như vậy một cái khủng bố đến cực điểm tồn tại, lại bị Bồ Đề lao tổ lưu lại một cái đơn giản phong tự cho dễ dàng phong ấn. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc mới chính thức lãnh hội đến cái gì gọi là thực lực, cái gì gọi là gốc gác. Này chính là trong truyền thuyết Bồ Đề lao tổ sâu không lường được thực lực và gốc gác a. vẹn vẹn dựa vào một chữ, liền có thể đem như vậy cường địch lung dung chế phục, loại thủ đoạn này quả thực có thể gọi người tiên. Chẳng trách bản tôn để hắn ở Bồ Đề lão tổ môn hạ an tâm làm một người đệ tử, hảo hảo cùng Bồ Đề lão tổ tu hành, đây là thật có thể học được đại thần thông, chứng được vô thượng đạo quả tổ sư. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc vô cùng kiên định địa muốn ở lại tổ sư bên người, không cầu phú quý, chỉ cầu làm bạn. Màn đêm lặng yên giáng lâm, ánh trăng như nước rơi ra ở trên mặt đất. Thẩm Mặc ngồi ở trước phòng trên băng đá, khẽ nhíu mày, trong lòng còn đang suy tư đến tột cùng sẽ là ai đến đây tiếp đi không tiên. Đang lúc này, một luồng lạnh lẽo gió lạnh đột nhiên thổi qua, Thẩm Mặc trong lòng căng thẳng, bén nhạy nhận ra được hai cổ âm u hàn lạnh khí tức chính đang cấp tốc áp sát. Trong phút chốc, chỉ thấy đầu trâu cùng mặt ngựa giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở Thẩm Mặc trước mặt. Bọn họ thân thể cao to, khuôn mặt dữ tợn, tỏa ra làm người sợ hãi sát khí. Đầu trâu cầm trong tay xin phép, mặt ngựa thì lại vung vẩy xích sắt, cùng kêu lên đối với Thẩm Mặc quát lên: "Thẩm Mặc, Diêm Vương có lệnh, mệnh ngươi canh ba chết, quyết không thể lưu ngươi đến năm canh. Ngươi dương thọ dĩ nhiên tiêu hao hết, mau mau theo chúng ta đi một chuyến địa phủ đi." Thẩm Mặc khẽ miệng có rúm: "A, hai vị âm xoa, các ngươi có phải là lầm nhỉ? Cái kia hầu tử ở sát vách nát đảo sơn đây." Chương 339, ta chấp đầu người, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chương 339, ta chấp đầu người, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thẩm Mặc là cái hiểu lễ nghi. Cứ việc trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng bất mãn, nhưng hắn cũng không có hành sự lỗ mãng, trực tiếp sử dụng tới chính mình từ Bát Cửu Huyền Công trung học đến thần thông đi hành hung hai vị này âm xoa. Ngược lại, hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, đều đâu vào đấy địa đáp lại nói: "Hai vị âm xoa, xin ăn chớ nóng. Tại hạ tên là Thẩm Mặc, pháp hiệu nộ có thể, vừa tại đây Phương Thốn Sơn trên chuyên tâm tu luyện, bây giờ cũng coi như là hơi có tiểu thành, thu được nhất định đạo hạnh. Dựa theo lẽ thường tới nói, ta tuổi thọ không nên dễ dàng như thế tiêu hao hết mới đúng vậy." Đầu trâu mặt ngửa khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ xem thường cười gằn, trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng: "Hừ, mỗi một cái bị chúng ta bắt giữ người cũng biết này giống như xảo ngôn lệnh sắc, nói cái gì chính mình vô tội, oan uổng, mệnh không nên tuyệt loại hình lời nói. Ngươi gọi Thẩm Mặc, vậy khẳng định không sai được rồi, vẫn là ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi, không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bằng không đừng trách chúng ta huynh đệ hai người không khách khí, tự mình động thủ đưa ngươi bắt." Thẩm Mặc đầy mặt bất đắc dĩ vẻ, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lòng bàn tay của chính mình, phảng phất ở cái kia vân tay bên trong dò xét đến vận mệnh huyền cơ. Giây lát trong lúc đó, hắn trong lòng rộng rãi sáng sủa, tựa hồ rõ ràng tất cả nhân quả nguyên do. Liền, hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh mà mở miệng nói rằng: "Đã như vậy, vậy ta liền theo hai vị âm xoa đại nhân đi này một lần địa phủ, đi gặp một phen cũng tốt." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thẩm Mặc đột nhiên quanh thân hào quang chói lọi, dường như một vầng mặt trời vàng nóng đông nhiên bay lên. Ngay lập tức, Thẩm Mặc sử dụng tới Bát Cửu Huyền Công bên trong thần thông, trong phút chốc, thiên địa biến sắc, gió nổi mây vần, một đạo bóng ánh lóa mắt màu vàng cổ sáng xông thẳng vào điêu, khác nào một cái rít gào cự long, dương nhanh múa đuốt, khí thế bằng bạc, càng có một đóa công đức khánh vân ngưng với đỉnh đầu, hiện ra rất nhiều thần thông pháp tướng. Thẩm Mặc cả người tắm rửa ở mảnh này chói mắt kim quang bên trong, thân hình trở nên vô cùng uy nghiêm thần thánh, thần uy cuồn cuộn, khiến hai tên âm xoa không dám nhìn thẳng. Nguyên bản còn vênh váo tự đắc âm xoa thấy thế, nhất thời cả kinh trợn mắt ngoác mồm, chố mắt ngoác mồm, vong hồn đại mạo. Bọn họ nơi nào nhìn thấy như vậy dọa người cảnh tượng, vừa mới ý thức được trước mắt vị này tuyệt đối là thượng tiên, hơn nữa còn là ngưng tụ công đức khánh vân thượng tiên. Mặt ngựa âm xoa sợ hãi vạn phần hô: "A, thượng tiên bất giận, chúng ta bắt nhầm người." Đầu trâu âm xoa càng là sợ đến hai chân như nhũn ra, trực tiếp dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, liên tục dập đầu cầu khẩn nói: "Thượng tiên chớ trách, mời ngài mau mau thu rồi thần thông đi. Chúng tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn, xông tới thượng tiên, mong rằng thượng tiên giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con ngựa." Thẩm Mặc thu hồi quanh thân lập loè thần thông, hai tay ôm quyền, hướng về phía trước hơi không người thi lễ một cái, sau đó dùng đúng mực rồi lại mang theo vài phần khẩn thiết ngữ khí chậm rãi nói rằng: "Hai vị âm xoa, mong rằng có thể thỉnh cầu hai vị mang ta đi vào địa phủ đi một chuyến." Nghe nói như thế, đầu trâu cùng mặt ngựa không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Chỉ thấy hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì đáp lại. Sau một chốc, vẫn là đầu trâu trước tiên mở miệng nói: "Thượng tiên à, ngài cũng không nên làm khó dễ hai huynh đệ chúng ta nha. Này địa phủ không phải là tùy tiện muốn vào liền có thể đi vào địa phương." Thẩm Mặc khẽ mỉm cười, khe khẽ lắc đầu giải thích: "Hai vị âm xoa có chỗ hiểu lầm. Thứ không dám dâu dếm, gia sư từ lâu tính tới hôm nay gặp có cơ duyên này, cố ý mệnh ta ở chỗ này chờ đợi. Bây giờ đã có hạnh gặp phải hai vị âm thần, nói vậy chính là muốn cho ta đi đến địa phủ đi một lần. Vì lẽ đó, mong rằng hai vị có thể tạo thuận lợi, khổ cực mang một hồi đường." Đầu trâu mặt ngựa nghe vậy lại lần nữa trao đổi một cái ánh mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ lên. Trước mắt người này bày ra thần thông, hiển nhiên không phải kẻ đầu đường xó chợ. Mà hắn sư phụ nói vậy càng là cao thâm khó dò, tuyệt đối không phải huynh đệ mình hai người có khả năng dễ dàng đắc tội nhân vật. Nghĩ đến đây, hai người lẫn nhau gật gật đầu, tựa hồ đạt thành rồi ăn ý nào đó. Cuối cùng, vẫn là mặt ngựa đánh vỡ trầm mặc nói rằng: "Đã như vậy, vậy thì có thỉnh thượng tiên theo ta huynh đệ hai người cùng đi đến địa phủ đi." Dứt lời, hắn nghiêng người dùng tay làm dấu mời. Thẩm Mặc mỉm cười gật đầu ra hiệu, cất bước đuổi tới đầu trâu mặt ngựa. Dọc theo đường đi, ba người ai cũng không có nói thêm câu nữa, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề ngột ngạt. Nhưng Thẩm Mặc nhưng trong lòng là không có chút rung động nào, đối với sắp bước vào địa phủ chuyện này tràn ngập chờ mong và hiếu kỳ. Thẩm Mặc thật chặt đi theo ở đầu trâu mặt ngựa phía sau, tâm tình hơi hơi thấp thỏm. Bọn họ dọc theo một cái u ám thâm thúy con đường một đường hướng phía dưới đi đến, thời gian khoảng chừng quá khứ nửa ly trà lâu dài. Rốt cục, trước mắt xuất hiện một mảnh âm u khủng bố cảnh tượng, địa phủ lâm phủ. Thẩm Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, này đã không phải hắn lần thứ nhất đặt chân địa phủ, nhưng mỗi lần tới đây, loại kia âm lãnh cùng ngột ngạt bầu không khí đều là để hắn cảm thấy không rét mà run. Thẩm Mặc trước có thể không ít ở địa phủ trong lúc đó qua lại vắng lai. Bất kể là cương thi thế giới bên trong địa phủ, vẫn là thiến nữ ưu hồn trong thế giới địa phủ, thậm chí ngay cả hồ lô giới địa phủ, hắn đều từng đặt chân trong đó, nhưng mà khi hắn đem những này địa phủ cùng giờ khắc này thân ở Tây Du thế giới địa phủ đem so sánh lúc, lại phát hiện chúng nó quả thực chính là như gặp sư phụ. Tây Du thế giới địa phủ, nó quy mô chi lớn lao có thể gọi cử thế vô song. Nơi này không chỉ nắm giữ hậu thổ nương nương biến thành thân mà thành lục đạo luân hồi, làm cho chúng sinh sinh tử luân hồi có thể có thứ tự vận chuyển, càng có địa tạng vương Bồ Tát tự mình đóng tại biển U Minh bên trong, không chối từ gian lao địa siêu độ vô số vong hồn. Ngoài ra, bên trong địa phủ còn thiết có ngũ phương vị đế, thập điện Diêm La, sáu án công đạo, các ti phán quan cùng với thập đại âm soái quỷ sai chờ đông đảo chức vị, hơn nữa những này thần linh đều vì đường hoàng gia giáng thiên đình phúc lộc chính thần, quyền cao chức trọng, thần thông quảng đại. Trái lại những thế giới khác địa phủ, tỉ như cương thi thế giới địa phủ, bên trong công nhân viên đại thể chỉ là chút lâm thời chiêu mộ mà đến đám người ô hợp, cùng Tây Du thế giới địa phủ nghiêm cẩn cùng chính quy căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Thời khắc bây giờ, Thẩm Mặc đứng ở bên trong địa phủ, mở miệng chung quanh, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, ta chấp đầu người đâu. Tổ sư lúc đó vẫn chưa nói rõ tình huống cụ thể, chỉ là đề cập sẽ có người đến đây tìm hắn. Nhưng mà, khiến Thẩm Mặc vạn vạn không nghĩ đến chính là, người tới lại là đầu trâu mặt ngựa này hai nhìn như hàm hậu kỳ thực tên Lô Mãng. Bọn họ vừa xuất hiện, không nói hai lời liền muốn đem Thẩm Mặc coi như cô hồn dạ quỷ cho câu đi. Nếu không là Thẩm Mặc phản ứng nhạy bén, e sợ vào lúc này đã bị câu dẫn hồn phách. Trải qua như thế vừa ra trò khơi hải, Thẩm Mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu sự tình phát triển đến đây, không bằng lúc trước hướng về phán quan ti tìm hiểu ngọn ngành. Nói không chắc vị kia phán quan có thể biết chút nội tình đây. Liền, ở đầu trâu mặt ngựa dưới sự hướng dẫn, Thẩm Mặc một đường đi đến phán quan ti trước cửa. Vừa bước vào đại sảnh, chỉ thấy cái kia ngồi ngay ngắn ở án sau cái bàn phán quan, vừa thấy Thẩm Mặc càng là lấy nhân thân phong thái xuất hiện ở trong phủ, nhất thời trừng lớn hai mắt, vỗ mạnh một hồi trong tay kinh hồn mục, lớn tiếng quát lớn nói, "Thái, đường dưới chạm người đến tột cùng là ai? Dám lớn mật như thế, tự tiện xông vào ta địa phủ trọng địa." Nghe được phán quan tiếng giống giận này, một bên đầu trâu mặt ngựa mau mau xu bước tới trước, tiến đến phán quan bên thai nhỏ giọng thầm thì lên, tựa hồ đang hướng về kỳ giải thích cái gì. Phán quan một bên nghe đầu trâu mặt ngựa ngôn ngữ, một bên trong mày, sắc mặt trở nên càng nghiêm nghị. Chờ hai người sau khi nói xong, phán quan vội vàng đưa tay chuyển động lên đặt tại trên bản sinh tử bộ. Theo trang sách nhanh chóng chuyển động, không lâu lắm, liền tìm tới có quan hệ Thẩm Mặc ghi chép. Chỉ thấy sinh tử bộ thượng thanh rõ ràng sở địa viết, Thẩm Mặc chính là Nam Thiểm Bộ Châu nhân sĩ, năm nay 25 tuổi, lẽ ra dương thọ đã hết, nhưng chết rồi hướng đi nhưng không minh bạch. Phán quan, Nam Thiểm Bộ Châu cùng Tây Mưu Hạ Châu cách nhau rất xa, trung gian cách biển rộng mênh mông cùng tầng tầng hiểm trở, bình thường người căn bản khó có thể vượt qua xa xôi như thế khoảng cách. Nhưng mà giờ khắc này, một tên đến từ Nam Thiểm Bộ Châu người nhưng xuất hiện ở Tây Mưu Hạ Châu bên trong địa phủ, chuyện này thực sự làm người không thể tưởng tượng nổi. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là, người này rõ ràng mới có 25 tuổi liền đã dương thọ tiêu hao hết, nhưng hắn hướng đi nhưng thành một điều bí ẩn. Không chỉ có như vậy, hắn lại có thể lấy thân thể đi vào địa phủ, trong này tất nhiên ẩn giấu đi to lớn nhân quả. Phán quan thấy thế, trong lòng cả kinh, vội vàng giơ tay lên bên trong phán quan bút, tại trên sinh tử bộ nhanh chóng vùng mấy lên, phản phất là muốn quét mới một hồi mặt trên ghi chép tin tức. Theo phán quan bút xẹt qua, sinh tử bộ trên nổi lên một trận ánh sáng nhỏ yếu, ngay lập tức, làm phán quan nhìn chăm chú nhìn về phía sinh tử bộ lúc, cả người trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy nguyên bản nên ghi chép tên nam tử này ngắn ngủi tuổi thọ địa phương, lúc này dĩ nhiên phát sinh biến hóa kinh người. Thẩm Mặc, Nam Thiệm Bộ Châu nhân sĩ, thưởng thọ 123,000500 năm thọ. Nhìn thấy hàng chữ này, phán quan không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm kinh ngạc thốt lên, "Hí, thế này sao lại là cái gì thế gian phàm nhân a, rõ ràng chính là đã đắc đạo thành tiên thượng tiên a." Tình huống thông thường, những người đắc đạo thượng tiên đều sẽ có chính mình sư thừa môn phái. Bọn họ vị trí sư môn thường thường gặp sớm phái người chuyên đi đến địa phủ, căn dặn có liên quan nhân viên đúng lúc trương mới sinh tử bộ bên trong tin tức, để tránh khỏi xuất hiện bắt nhầm thượng tiên đệ tử loại này lúng túng lại nghiêm trọng ô long sự kiện. Có thể trước mắt vị này tên là Thẩm Mặc thượng tiên, tựa hồ cũng không có an bài như thế, hắn sau lưng tất nhiên không có ai biết bối cảnh. Cũng hoặc là bởi vì một số đặc thù nguyên nhân dẫn đến sư môn không thể đúng lúc thông báo địa phủ. Mặc kệ là một loại nào đều không đúng hắn một cái nho nhỏ phán quan có thể đắc tội trêu chọc. Cái kia phán quan thấy thế, trong lòng cả kinh, vội vàng từ cao cao phán quan trên đài bước nhanh đi xuống, một đường chạy chậm đi đến Thẩm Mặc trước mặt, liên tục không người chắp tay, trong miệng liên tục bồi tội nói, "Ai nha nha, càng là thượng tiên đại giá quang lâm, tiểu thần thật là có mắt không nhìn được Thái Sơn, không thể sang nên, mong rằng thượng tiên đại nhân đại lượng, thông cảm nhiều hơn a." Thẩm Mặc từ trước đến giờ chú trọng lễ tiết, thấy này phán quan thái độ thành khẩn, cũng không có quá nhiều tính toán. Hắn mỉm cười đáp lễ lại, sau đó đem sự tình ngọn nguồn êm tai nói, cũng dò hỏi phán quan có hay không biết được trong đó nội tình. Phán quan mặt lộ vẻ khó xử, cười khổ lắc lắc đầu nói rằng, "Thượng tiên có chỗ không biết, tiểu thần chỉ là một cái nho nhỏ phán quan, nơi nào hiểu được như vậy bí ẩn." "Có điều mà." Ý thì tiểu thần góc nhìn, nếu như đúng như ngài từng nói, là muốn đi trấn áp một cái nào đó nhân vật lợi hại, như vậy nói vậy nó cuối cùng quy tụ nên chính là cái kia làm người nghe tiếng đã sợ mất mật trốn cửu u. Nói đến chỗ này, phán quan không khỏi dùng mình một cái, tựa hồ đối với cái kia trốn cửu u tràn ngập hoảng sợ cùng kính nể. "Nguyên lai, cái gọi là trốn cửu u chính là cửu u địa ngục vị trí địa phương, nó nằm ở tám đại địa ngục tầng thấp nhất, có thể gọi thế gian nhất là âm u khủng bố vị trí. Mặc dù là những người thần thông quảng đại thần tiên cùng hung tàn thành tính yêu ma, đề cập nơi đây lúc cũng hiểu ý sinh khiếp ý, e sợ cho tránh không kịp. Bồ Đề lao tổ cũng từng nhờ vào đó dọa quá hầu tử, lại như gia trưởng nói cho hài tử buổi tối không đi ngủ gặp có sói xám đến trộm đứa nhỏ như thế. Ngươi này đầu khỉ lúc này đi, tất nhiên sẽ không sống yên ổn. Mặc cho ngươi làm sao trêu chọc thị phi, làm sằng làm bậy, nhưng tuyệt không hứa đề cập vi sư chi danh. Dù cho ngươi chỉ thổ lộ nửa cái tự, vi sư cũng có thể lập tức biết được, đến lúc đó chắc chắn đưa ngươi này hồ tôn lột ra tòa cốt, nhường ngươi thần hồn rơi vào cửu u địa phương nhận hết giàn vặt, làm ngươi vĩnh viễn đều không thể vươn mình. Nghe tới trốn cửu u bốn chữ lúc, luôn luôn cả gan làm loạn, không sợ trời không sợ đất Tôn Ngộ Không, dĩ nhiên cũng bị sợ đến cả người run lên, trên trán trong nháy mắt buốc lên một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Bởi vậy có thể thấy được, này trốn cửu u đến tột cùng đáng sợ dường nào cũng khủng bố. Thầm mặc trong lòng âm thầm suy nghĩ, nói vậy Bồ Đề lao tổ nhất định là muốn đem không trời giáng vào trốn cửu u, đợi đến ứng kiếp thời khắc thì sẽ có đặc biệt người đến đây phóng thích cho hắn. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này sau khi, Thẩm Mặc liền hướng về phán quan từ biệt, quyết định đi đến trốn cửu u, nhưng mà, này phán quan nhưng là cái tâm nhãn linh hoạt, đầu óc người cơ mẫn. Hắn một ánh mắt liền nhìn ra trước mắt vị này Thẩm Mặc cũng không phải là phổ thông thần tiên nhân vật, nó lai lịch thân phận tất nhiên không tầm thường. Bây giờ thấy Thẩm Mặc có việc cần xử lý, hắn tự nhiên là đem hết toàn lực địa cung cấp trợ giúp, để có thể được đến một phần tiền duyên. Dù sao, tại đây trong tiên giới, nhiều kết giao một ít nhân vật lợi hại đều là không có chỗ xấu. Chỉ thấy cái kia phán quan không chút do dự mà dũng cảm đứng ra, chủ động thỉnh anh muốn dẫn dắt Thẩm Mặc đi đến trốn cửu u, hai người một đường đi nhanh, không lâu lắm liền tới đến trốn cửu u lối vào nơi. Nơi này bầu không khí âm u quỷ dị, từng trận gió lạnh gào thét mà qua, khiến người ta không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Mà nhưng vào lúc này, Thẩm Mặc đỗng nhiên thoáng nhìn phía trước cách đó không xa đang đứng một bóng người, chờ đến gần vừa nhìn, mới phát hiện hóa ra là có người ở đây rất sớm chờ đợi. Phán quan nhìn thấy người này sau, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ cung kính, liền vội vàng không người thi lễ nói, "Tiểu thần bái kiến Địa Tạng Vương Bồ Tát." Thẩm Mặc nghe nói lời ấy, trong lòng không khỏi cả kinh. Không nghĩ đến ở chỗ này chờ chờ bọn họ dĩ nhiên là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ta chấp đầu người, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thẩm Mặc thấy Bồ Tát cũng là cung kính hành lễ, hiểu rõ ý đồ đến, Bồ Tát cũng không có nhiều lời, chỉ là giơ tay một chiêu, liền đem hắn lòng bàn tay phong ấn kể cả không thiên đồng thời thu đi rồi. Trong lúc, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhưng là không có nhiều lời, đặc biệt là liên quan với Bồ Đề lao tổ tin tức một chữ chưa để. Thẩm Mặc cảm giác mình miệng nghiêm, không nghĩ đến Bồ Tát miệng so với hắn còn muốn nghiêm. Tổ sư nếu ẩn cư phương Tốn Sơn, cái kia tất nhiên là không muốn bị người biết được, biết đến đều biết, không biết chớ đừng muốn hỏi thăm. Thẩm Mặc hoàn thành rồi nhiệm vụ liền chuẩn bị trở về Phương Tốn Sơn. Lúc này, phán quan nhưng là ngăn cản Thẩm Mặc, đem hắn kéo đến một bên, mới vừa cùng hắn chắp đầu nhưng là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Có thể cùng cỡ này đại thần chắp đầu, lai lịch người này tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Phán quan ha có thể làm như không thấy có thai như điếc. Thượng tiên chớ đổi, tiểu thần bị chút rượu thịt món ngon có thể hay không thỉnh thượng tiên một lời. Thẩm Mặc thầm nghĩ, này phán quan đúng là cái tâm tư lung lay. Phán quan, hết cách rồi, tiểu thần thực sự là quá muốn tiến bộ.